Chương 403, hiểu sơ chương 403, hiểu sơ ổ. Trần Thanh tâm niệm thay đổi thật nhanh. Từ Dận cầm tín vật mà đến, vậy thì có thể là tham dự hội nghị người, Di Mạch thành viên. Tiếp tục giám thị, nhưng chớ tới gần, càng chớ xung đột. Trần Thanh phân phó thôi, mở mắt nhìn về phía trước mê vụ, lên tiếng nói, "Tuân tiên sinh, nơi đây thủy mạch hỗn loạn dường như tiến một bước liên hồi, ẩn nặc trận pháp tiêu hao tăng gấp bội, cần tìm một chỗ tạm nghỉ, điều chỉnh trận trụ cột." Tuân tiên sinh đang có ý này, gật đầu nói, "Phía trước xoay trái, có chỗ nửa chìm bãi đá ngầm, có thể tạm lánh, đối chuẩn bị qua đi, hướng tây nam đi bên kia khí ít, cho là ẩn nấp." Bãi đá ngầm ẩn tại trong sương mù, quái thạch lởm chởm, dòng nước đến tận đây trở nên trẻ chậm. Bốn người vừa đem linh toa dựa vào định, Trần Thanh liền thông qua huyền diệp lệnh, hỏi vùng này bố trí, lập tức trong thai liền truyền đến Tô Văn Diễn tin thần, "Thế tử, tây nam tốn vị đập nước dưới có dị động, hình như có người đang thử phá giải ngoại vi mê hồn dòng xoáy trợ, đã phát động đệ nhất trọng cảnh giới, phòng thủ ngay tại tiến về xử lý." Trần Thanh nghe xong, lúc này nhìn về phía tây nam, ánh mắt chiếu tới, nồng vụ như tưởng, thần niệm khó đấu. Khắp chỉ nhất toán về sau, hắn đối đang kiểm tra toa thuyền trận bản tuân tiên sinh nói, "Tuân đạo hữu, bên ta mới xem khí, gặp tây nam tốn vị hơi nước khác thường, hình như có âm lệ chi khí bệnh, sợ là đáy nước gác chướng đem phát, không nên ở lâu." Tuân tiên sinh khẽ giật mình, liền vận khởi độc môn vọng khí thuật ngưng thần xem đi, một lát sau sắc mặt biến hóa, gật đầu nói, "Quả nhiên, khí như hắc mãng, ẩn mà không phát, nếu không phải đạo hữu nhắc nhở, suýt nữa ngộ nhập hiểm địa. Đi mau, chuyển hướng đông bắc." Rất nhanh, chỉnh đốn một phen đám người lần nữa xuất phát, linh toa trượt ra bãi đá ngầm, chuyển hướng mà đi. Bọn hắn sau khi đi không hơn trăm hơi thở, tây nam vương đông nhiên chuyển đến như sấm rền nước bạo âm thanh, mơ hồ xen lẫn vài tiếng ngắn ngủi kêu thảm, lập tức quy về tĩnh mịch. Đào nương tử nhìn lại liếc mắt kia lăn lộn màu mực hơi nước, lòng còn sợ hãi mà nói, "Nguy hiểm thật, nếu không phải Hương Nôn đạo hữu mở miệng nhắc nhở, chúng ta làm bị tác động đến, đạo hữu, ngươi cái này cảm giác coi là thật mẹ cảm." Trần Thanh cười nói, "Hiểu sơ phong thủy thôi." Phục đi vài dặm, phía trước thủy đạo đông nhiên thu hẹp, hai bên đều là cao lớn như tường khô bại cỏ đau, chỉ còn lại một đầu rộng ba thước nước khe hở. Ảnh thất thân hình như yên, phiêu đến đầu thuyền, nhìn chăm chú một lát, thấp giọng nói, "Trong thủy đạo có huyền ti dò xét hồn trận vết tích, sợi tơ trong suốt, trải rộng các nơi, có kèm theo chú lực, chạm đến tức sẽ kinh động bảy trận người." Tuân tiên sinh cau mày nói, "Trận này ẩn nấp, phá đi không khó, nhưng cần thời gian, sợ sẽ đến trễ." Trần Thanh đột nhiên nói, "Chậm đã, cho ta con chi." Lập tức, hắn trong tay áo ngón tay nhỏ bé không thể nhận ra bắn ra, một sợi trụ quang chân khí không vào nước bên trong, sôi dòng mà xuống. Đám người mới đến hắn nhắc nhở, né qua tây nam tai họa, lúc này cũng đều tín nhiệm mấy phần, cho là hắn lại xem khí định sách, liền đều nín thở ngưng thần chờ lấy. Một lát sau, Trần Thanh chỉ vào một chỗ, mở miệng nói, "Trận này hình như có khuyết tổn, khí cơ lưu chuyển ở chỗ này có sát na ngưng trệ, ảnh thất đạo hữu thân pháp siêu tuyệt, có thể từ đây khe hở lướt qua." Ảnh thất trong mắt tinh quang lóe lên, đầu tiên là ngưng thần quan sát, đi theo thân hình đột nhiên mơ hồ, dáng mặt nước lướt vào thủy đạo. Đám người nín hơi ngắm nhìn, chỉ gặp hắn tại kia chật hẹp nước khe hở bên trong mấy cái nhẹ nhàng linh hoạt chuyển hướng, lại thật từ Trần Thanh chỉ chỗ xuyên qua, chưa chạm đến bất luận cái gì sợi tơ. Mấy tức về sau, bờ bên kia truyền đến một tiếng cực thấp côn trùng kêu vang, chính là đám người ước định tín hiệu an toàn. Tuân tiên sinh thở phào một hơi, nhìn về phía Trần Thanh trong ánh mắt mang tới vẻ khâm phục, đạo hữu thật thần mục như điện. Trần Thanh khiêm tốn nói, "Hiểu sơ, chúng ta lại được chưa?" Liên tại như vậy tại các loại mạo hiểm cùng trở ngại bên trong, Trần Thanh dựa vào mở sách khảo thí, mang theo mấy người khác dần dần xâm nhập ngàn cơn xoáy vực hải tâm. Ven đường, bọn hắn từ một chút trong dấu vết phát giác được, chí ít có ba cố khác biệt thế lực dò xét người, cũng đang thử dò xét kia mạch nước ngầm chi hội. Chỉ bất quá, bọn hắn trong đó một số người, hoặc xúc động sát trận hóa thành núi huyết, hoặc lâm vào huyễn cảnh ngu dại bồi hồi, hoặc bị ẩn nút thủy thú xé nát thối vệ, không một thành công. Trong đó có một chi năm người đội ngũ, cầm đầu là cái mặt thèo đầu đà, tu vi đã đạt kim đan thất chuyển, cầm một cây thanh đồng hàng ma sử, có chút dũng mãnh. Bọn hắn từng cùng Trần Thanh một đoàn người cách vụ tướng nhìn, mặt thèo đầu đà lúc ấy đã ăn thua thiệt, tự xưng là tu vi cao, đạo hạnh sâu, hắn đều không qua được, người bên ngoài tất nhiên là khó đi. Thoáng nhìn Trần Thanh một chuyến này, tu vi thường thường năm người tổ hợp thế mà cũng không ở lại, lui lại, liền cười nhạo nói, lại một đám chịu chết cừu non. Kết quả nhìn thấy đối mới có kinh không hiểm lọt qua cửa, lúc này liền phục. Bọn hắn đi, lão nạp cũng được. Đi. Thế là, không để ý đồng bạn khuyên can, cưỡng ép dẫn đám người lần nữa vượt quan. Nửa khắc đồng hồ về sau, kia đầu đà gầm thét cùng đồng bạn kêu thảm mơ hồ truyền đến, cuối cùng im bặt mà dừng. Tội gì đến quá hay. Đào nương tử nhìn thấy, không khỏi lắc đầu, chúng ta có Hương Nôn đạo hữu chỉ điểm, cho nên mới có thể thông suốt, các ngươi dựa vào cái gì cảm thấy có thể mạnh hơn chúng ta. Tuân tiên sinh lại quên đủ, riêng phần mình có mệnh, chớ nhiều lời. Lập tức, liền mời dạy Trần Thanh, con đường phía trước như thế nào chạy. Toa thuyền đi xa. Sau đó, trong sương mù, lại có một chiếc toa thuyền từ đáy nước nổi lên. Núi tàu đứng thẳng cái cao gầy nam tử, da mặt xanh trắng, một đôi mắt nhỏ tình quang bắn ra bốn phía, đi theo phía sau ba tên khí tức âm lệ tu sĩ. Lão đại, ngươi làm thật tính toán không bỏ sót. Một cái âm lệ hán tử thấp giọng định nói, đi theo đằng trước thuyền kia, đoạn đường này tới, những cái kia muốn mạng trận pháp, quả nhiên đều tránh chúng ta. Cao gầy nam tử nết miệng cười một tiếng, lão tử mô phỏng hình nuốt pháp thần thông, há lại cho không. Đằng trước trên thuyền kia, nhất định có thân người nghi ngờ cùng loại động u huyền giám, xu thế phúc tránh hỏa một loại hiếm thấy linh giác thần thông. Nếu không ha có thể tại địa phương quỷ này đi được như vậy thuận lợi. Hắn liếm môi một cái, trong mắt dục hỏa sáng rực, bực này thần thông, nên về ta. Chờ đến địa đầu, nhìn chuẩn cơ hội, lão tử liền dùng thôn pháp bí thuật liền ra lẫn xương nuốt tới. Đến lúc đó, cái này thiên hạ kỳ hiểm bí cảnh, nơi nào đi không được. Tiểu gì bảo bối lao tử lấy không được. Ta đi qua được không ít bảo, nhưng cựu tử nhất sinh, nếu có tránh họa thần thông, những cái này mộ, còn không phải dễ như trở bàn tay. Liền kia cũ ngọc. Nói đến đây, hắn đông nhiên im ngay, nhớ tới kiên kỵ. Khác một tên thủ hạ có chút chần chờ, lao đại, nhóm người kia nhìn xem cũng không đơn giản. Yên tâm, trong lòng ta nằm chắc cao gầy nam tử cười nhạo, đối ta nuốt kia linh giác thần thông, thực lực tăng bọn, bọn hắn chính là thịt trên tớt. Lần này tầm bảo, tuy là không có mỏ lấy khác, chỉ cái này một đạo thần thông, liền đăng giá. Đều cho lão tử giữ vững tinh thần, theo sát. Một bên khác, Trần Thanh dựa vào Tô Gia huynh muội âm thầm truyền lại bản đồ, lấy phong thủy chỉ điểm con đường phía trước, khí cơ phát giác hiểm yếu, lần lượt biến nguy thành an, dần dần tới gần mê vụ nhất chỗ sâu hạch tâm khu vực. Phía trước trăm trượng, có nồng vụ phun trào, hư ảnh chiếu thiên, nếu là ta đoán không sai, nên là bị người bày ra cựu khúc mê hồn trướng. Đối mấy hơi về sau, Tuân Tiên Sinh dừng lại toa thuyền, xa xa nhìn xem, trầm giọng nói, này trướng mượn thiên nhiên hơi nước cùng to lớn trận pháp mà thành, cựu khúc bánh co, huyễn tượng mọc thành bụi, bước sai một bước, liền vĩnh hang lạc đường. Ta có một quyển định thần cổ phù, có thể bảo vệ linh đài một khắc thanh tĩnh, nhưng cần bốn nhân khí cơ liên kết, cùng chống chọi với miễn lực, chưa bị coi là gì. Đều đến nơi này, nơi nào còn có đường rút lui? Hùng Quế nói, đi đầu ngồi xuống. Đào Nương Tử cũng nghiêm túc, theo sát phía sau. Ngược lại là kia ảnh thất nhìn thoáng qua Trần Thành, muốn nói lại thôi. Thời khắc mấu chốt, vẫn là Tuân Tiên Sinh mở miệng nói, Hư Ngôn Đạo Hưu nếu muốn hại chúng ta, cái này trên đường không biết có bao nhiêu cơ hội, làm gì đợi đến lúc này? Chúng ta có cái gì đáng giá hắn tính toán sao? Ảnh Huynh, ngươi ta ngồi xuống, chúng ta bốn người quen thuộc, vừa vặn phối hợp. Hư Ngôn Đạo Hưu thì vừa lúc ở đứng ngoài quan sát khí xem xét đường. Lời này lộ vẻ đối Trần Thanh mười phần tín nhiệm. Trần Thanh nghe, cũng không khỏi tâm niệm vừa động. Sau đó, Tuân Tiên Sinh bốn người ngồi vây quanh một vòng, hắn tế ra cổ phù, vàng mênh mông vầng sáng lập tức bao phủ thuyền nhỏ, thôi động tiến lên. Nhưng mà, ngay tại toa thuyền sắp lái vào mê trướng trước một cái chớp mắt, Trần Thanh trong ngực chi lệnh lại là chấn động. Tô Ánh Tuyết thần niệm truyền âm đội vã truyền đến, "Thế tử, cựu khúc mê hồn trướng sinh môn tiết điểm có biến." Bởi vì từ giận trèo lên thuyền chủ Lâm thời tăng cường trung tâm điều khiển, trước kia thôi diễn thứ 3 khúc khảm bị sinh lộ, đã ở 10 hơi trước chuyển thành tử môn. Mới đường tại thứ 6 khúc cách vị, nhưng biến ảo cực nhanh, cần lập tức chuyển hướng. Trần Thanh đột nhiên mở mắt, vội vàng nói, "Tuân tiên sinh, khoan đã. Ta xem này xương mù cơ lưu động các thường, thứ 3 khúc phương vị sát khí đột nhiên tụ, sợ là cả bẫy. Cách vị hỏa khí mặc dù thịnh, lại có khổ tận cam lai chi tượng, sinh cơ dầu dếm, làm đi cách vị." Tuân tiên sinh nghe vậy, mặc dù không rõ Trần Thanh như gì trong nháy mắt khám phá bực này phức tạp biến trận, nhưng một đường đi tới đã thành lập tín nhiệm, quyết định thật nhanh, chuyển hướng. Thế là, bọn hắn mạo hiểm chi lại hiểm địa tại xương mù tường khép lại trước quẹo vào một cái khác cái ngã ba. Mà liên tại bọn hắn không có vào mới nói sau bất quá ba hơi, sớm định ra lộ tuyến vụ hải đột nhiên bút lên, chuyển đến rợn người ken kết âm thanh, phản phất không gian đều bị xoắn nát. Đào Nương Tử gương mặt xinh đẹp trắng bệnh, nghĩ mà sợ bắt đầu, nếu là trễ một bước. Tuân tiên sinh nhìn Trần Thanh liếc mắt, chắp tay trịnh trọng nói, lần này ân tình, tuân nào đó ghi khác. Trần Thanh hoàn lên nói, đồng tâm hiệp lực, chuyện buồn phận. Bọn hắn tuy là tránh khỏi, nhưng này theo sát phía sau bọn họ cao gầy nam tử lại là không có vận tốt như vậy, kỳ nhân chợt thấy vụ hải bốc lên, còn không tới kịp phản ứng, cách đó không xa, đột nhiên nô ra một cái đen như mực cự trảo, quét ngang mà đến. Không được, chúng ta bị tính kế. Cao gầy nam tử sắc mặt kỳ biến, cuốn quýt thôi động mô phỏng hình nuốt pháp thần thông, trước người hiện hiện một chương vòng xoáy miệng lớn. Phốc phốc, đen như mực cự trảo bắt bỏ vào vòng xoáy, đột nhiên một cái. A, cao gầy nam tử kêu thảm một tiếng, thần thông phản vệ, cả người trong nháy mắt khô gắt. Tính cả hắn ba tên thủ hạ cùng một chỗ, bị từng tia hắc khí cuốn lấy, kéo vào màn xương tử môn, ngắn ngủi kêu thảm về sau, lại không sinh tức. Phía trước, Trần Thanh hình như có nhận thấy, thần niệm khẽ nhúc nhích, quay đầu sau nhìn, liền gặp một điểm ánh sáng nhạt từ trong xương mù bay tới, tốc độ không nhanh, vừa lúc bị toa thuyền tiến lên mang theo dòng nước dư ba quyển đến mạn thuyền bên cạnh. Lại là cái túi càn khôn. Túi thân linh quang đã ảm, lại hoàn hảo không chút tổn hại. Trần Thanh ánh mắt đảo qua, chợt lòng có cảm giác, thế là tiện tay một chiêu, kia cái túi liền rơi vào hắn trong tay áo. Tuân tiên sinh thấy thế, lại chưa nhiều lời. Hắn tu hành lâu ngày, biết rõ một ít trùng hợp chưa hẳn thật sự là trùng hợp, có nhân quả liên lụy, nhất là bực này địa giới, bất kỳ biến hóa nào, có lẽ đều có duyên cớ. Lâu chừng đốt nửa nén nhang, linh toa chấn động, xuyên đấu tầng cuối cùng màn nước bình trướng. Trước mắt rộng mở trong sáng, nồng vụ tán đi hơn phân nửa, lộ ra một mảnh yên tĩnh thủy vực. Trong thủy vực ương, lặng lặng đỗ lấy một chiếc to lớn vô cùng lâu thuyền. Chương 404, ai mạnh ai là chủ. Chương 404, ai mạnh ai là chủ. Nay thuyền toàn thân đen nhánh, không biết là bực nào cổ mộ tạo thành, tại xương mù cùng thủy quang chiếu rọi, hiện ra ám trầm quang trạch. Thân thuyền cao hơn 30 trượng, lâu là gần trăm trượng, phân ba tầng, mái cong đấu cùng, giường cột chạm trổ. Đây cũng là bất hệ chu. Nó tĩnh độ ở nơi đó, quanh mình mặt nước dị thường bình tĩnh, không dậy nổi gợn sóng. Giờ phút này, kia thuyền phía trên mơ hồ có thể thấy được bóng người lay động, có chút chút quản huyền thanh âm miểu miểu truyền đến. Tuân tiên sinh đem linh toa thu lại ánh sáng, tiêm ẩn một mảnh nồng đậm như tưởng cỏ lau trong bóng tối, nhìn qua kia trong sương mù sừng sững tự vật, thần sắc rung động mà phức tạp. Tìm được. Một hồi lâu, Tuân tiên sinh mới nói nhỏ, lại thật có như thế cự thuyền tiềm ẩn tại đây. Hùng Khuê hô hấp thô trọng, trong mắt lại hưng phấn không thôi, mẹ nó, cái này nhìn xem là thuyền, nhưng như thế lớn, càng giống là một tòa thành. Bên trong nên cất giấu bao nhiêu yêu ma quỷ quái, sợ là trong đó còn có không gian thủ đoạn, chân chính không gian còn muốn càng lớn. Đào Nương Tử thì thu hồi mỹ thái, gương mặt xinh đẹp kéo căng, thấp giọng nói, sáo trúc tiếng ầm, bóng người lắc lư, như vậy khí tượng, tuyệt không phải bình thường bí mật liên hợp có thể so sánh. Tuân tiên sinh, chúng ta. Nàng nói không nói tận, nhưng mấy người còn lại nhưng cũng minh bạch, đối mặt bực này quái vật khổng lồ, liền mấy người bọn hắn muốn dò xét, thu hoạch tin tức, căn bản cũng không hiện thực. Ảnh Thất vẫn như cũ hòa vào bóng ma, hắn nhìn xem những cái kia cửa sổ sau ngẫu nhiên thoảng qua bóng người, thử phân biệt hắn khí tức, tìm kiếm đột phá khẩu, nhưng nửa ngày về sau, nhưng cũng từ bỏ, chỉ nói, thân thuyền trải rộng trận pháp, chính là muốn lẫn vào trong đó, cũng không dễ dàng. Trần Thanh thì là nhìn lâu thuyền tầng cao nhất. Nơi đó, có lẽ chính là lần này bất hệ chu chi hội tổ chức nơi trốn, Thánh Hoàng Di Mạch các phương khôi thủ, thậm chí kia vị thần bí thuyền chủ, đại khái đều ở trong đó. Hương Ngôn đạo hữu. Tuân tiên sinh nhìn một hồi lâu, hít sâu một hơi, nhìn về phía Trần Thanh, theo ý kiến của ngươi. Hắn nói chưa hỏi xong, Ảnh Thất đống nhiên lên tiếng nói, nhìn thuyền tuần mặt nước. Trong lòng mọi người run lên, theo danh vọng đi. Chỉ gặp kia bất hệ chu quanh mình bình tĩnh dưới mặt nước, mơ hồ có mấy chục đạo thon dài hắc ảnh, vờn quanh tới lui. Bọn chúng động tác đều nhịp, giữa lẫn nhau cách cố định. Đào Nương Tử nói nhỏ, đại khái cũng không phải là vật sống, mà là một loại nào đó khôi lỗi hoặc pháp gỗ. Là U Minh Thủy Toa. Ảnh Thất nhận ra cái này đồ vật, chính là đem âm hồn cố tại thiết một bên trong luyện thành, chuyên vệ tức giận linh lực, đối nước hơi thở ba động mẫn cảm đến cực điểm, là đỉnh tiêm chạm gác ngầm cảnh giới chi vật. Mỗi một bộ đều có thể so với kim đan tu sĩ cảm giác cùng tập kích chi lực. Nói, hắn lại giơ tay lên, chỉ hướng nơi xa sương mù hơi nồng chi địa, nơi đó, thủy linh hội tụ khác thường, ẩn thành chất văn, nhìn hình dáng, rất có thể là ngược dòng ngàn được trợ, người xông vào sẽ bị mạch nước ngầm xé rách, linh lực chảy ngược. Còn có kia mấy bụi cỏ đau, dễ gây chỗ có phản quang, giờ cũng là cơ quan. Ảnh Thất môi nói một chỗ, mọi người sắc mặt liền bạch một phần. Kia to lớn thuyền nhìn như đỗ ở nơi đó, kỳ thực chung quanh đã bày ra thiên la địa võng, trận pháp, cọc ngầm, cảnh giới khôi lỗi tầng tầng hàm bộ, sát cơ tối nằm, giọt nước không lọt. Cái này còn chỉ là trên mặt nước có thể nhìn ra. Ảnh Thất thở dài bắt đầu, dưới nước, đáy thuyền, thậm chí không trùng trong sương mù, còn không biết ẩn giấu bao nhiêu muốn mạng đồ vật. Tuân quân, chúng ta sợ là liền tới gần thân thuyền 30 trượng cũng khó khăn. Lấy trước mắt chi cảnh, cường công xông vào, không khác lấy trứng chọi đá. Nhìn qua kia sâm nghiêm hàng rào, Tuân tiên sinh trầm mặc một lát, mới nói, "Chư vị, chúng ta chuyến này vốn muốn dò xét mạch nước ngầm hư thực, nếu có thể sưu tập hắn hạch tâm nhân vật, thế lực phân bố chi tình báo, chính là đại công, bởi vậy có thể lặn mà làm việc." Nói, hắn từ càn khôn trong túi lấy ra mấy vật, đặt ở trước mặt gạt ra. Đám người lúc này hiếu kỳ nhìn lại. Tuân tiên sinh đầu tiên là chỉ vào một cái hình như lá khô ngọc phù, nói, "Đây là Thận Ảnh phù, có thể hóa ra ba đạo cùng chúng ta khí tức tương tự hư ảnh." Nghi ngờ địch thay mắt, tiếp tục nửa canh giờ. "Bất quá, cái này hư ảnh khô khan, thêm chút dò xét liền lộ sơ hở." Đi theo, hắn lại lấy ra một chồng mỏng như cánh ve mặt nạ ra người. Đây là thiên diện cổ thuế, thiếp phụ ra mặt, có thể tùy tâm ý đổi hình dáng tướng mạo, thậm chí điều khiển tinh vi khí tức, chính là nguyên anh tu sĩ, không ngưng thần xem kỹ cũng khó phân biệt. Nhưng mỗi phó cổ thuế chỉ có thể gắn bó một canh giờ, lại một khi đeo lên, cùng da thịt huyết khí liên kết, canh giờ thoáng qua một cái, tựa như giỏi trong xương, cần lấy bí pháp chậm rãi bóc ra, ở giữa đau đớn phi thường, càng sẽ tổn hại cùng nguyên khí. Đào Nương Tử nhặt lên một mảnh cổ thuế, đối ánh sáng nhạt nhìn kỹ, chắt lưỡi nói, "Tuân tiên sinh chi ý là để chúng ta dùng cái này vật lẫn vào trong thuyền." "Đúng vậy." Tuân tiên sinh gật đầu. Trên thuyền tất có nhận ra thân phận trận pháp hoặc cấm chế, bình thường biến hóa chi thuật tuyệt khó giấu giếm được, này cổ thuế chính là thượng cổ dị cổ để lại, am hiểu nhất mô phỏng sinh linh bản nguyên khí tức, đối chúng ta chui vào trên thuyền, tìm được trên thuyền người, nhiếp đến một điểm khí tức, lộn xộn này cổ, trong vòng một canh giờ, có thể đủ giả đánh cháo, bất quá một canh giờ qua đi, vô luận được chuyện hay không, nhất định phải rút lui, nếu không. Hùng Khuê nhất miệng, không để ý, một canh giờ, đủ mộ ra lật tung mấy chương bản lớn. Trần Thanh lại nói, "Ta nhìn ngươi cũng không ít, không bằng cho thêm mấy chương một canh giờ, hai tấm không phải liền là hai canh giờ sao?" Tuân tiên sinh chần chờ một cái, nói, "Vật này chất quý, ta cái này nhưng cũng không nhiều, bất quá." Ảnh Thất lúc này tiếp lời nói, "Dù có cổ thuế, như thế nào lên thuyền? Kia U Minh Thủy Toa, ngược dòng ngàn điệp trận tuyệt không phải bài trí, huống hồ, lên thuyền chỗ, tất có nghiêm tra." Tuân tiên sinh nhíu mày gật đầu, không còn xoắn suýt tại đề tài mới vừa rồi, ngược lại thừa nhận đây chính là lớn nhất nan đề. Nghĩ đi nghĩ lại, hắn ánh mắt chuyển hướng Trần Thanh, hỏi, "Thương Ngôn đạo hữu một đường xem khí biện cơ, thần diệu vô song, không biết khả năng nhìn ra này thuyền bên ngoài trận pháp, phải chăng có thể cung cấp lợi dụng khoảng cách sơ hở?" Đám người ánh mắt lập tức tập trung. Trần Thanh để mấy người an tâm chớ đội, sau đó hai mắt hơi khép, giống như tại ngưng thần cảm giác, kỳ thực thần niệm đã cấu kết huyền diệp lệnh. Tô Ánh Tuyết đáp lại cấp tốc, nàng lúc này đem mấy chỗ trận pháp luân chuyển, nhân viên thay quân lô thủng nói thẳng ra. Trần Thanh mở mắt, đầu tiên là giả bộ như dò xét dáng vẻ, nhìn một hồi lâu, lúc này mới đưa tay chỉ điểm, "Ta xem nơi đây, cũng không phải là hoàn toàn không có sơ hở, đông nam mạn thuyền, nước đi tuần tra giặc có dạn nước, hán điểm mù giao hội ước chừng một hơi, nuôi thuyền lâu bằng ma, trận pháp linh lực càng tổn chịu tịch thoải mái, có ba hơi bừng hữu. Còn có thuyền kia ngọn nguồn bên cạnh rào, bởi vì thuyền lớn, hắn bên cạnh rào không ở trong trận, mà thuyền mặt ngoài thân thể đại trận có một cũ tổn hại chỗ, cấm chế tàn yếu, lại tích chỗ ô uế, phòng giữ hoặc sơ, nhưng đợi lát nữa thân tàu du tẩu, trận pháp biến hóa, khả năng liền sẽ quy về chu vi đại trận." Tuân tiên sinh nghe vậy, tinh thần đại chấn, lập tức căn cứ Trần Thánh chỉ, kết hợp trong tay la bàn thôi diễn. Một lát sau, hắn buông tay thở dài, "Đạo hữu thật là thần nhãn. Nay ba khu, nhất là đáy thuyền cũ tổn hại, thật là thời cơ lợi dụng. Nhưng bởi vậy thuyền du tẩu, biến hóa không chừng, cơ hội chớp mắt là qua, không thể chần chờ." Sau đó, hắn cấp tốc quyết đoán, ảnh thất, ngươi thân pháp nhanh nhất, có thể mượn nước toa điểm mù đi đầu trèo lên mặt thuyền, như chuyện không thể làm, lập tức lui về, coi là phối hợp tác chiến. Hùng Khuê theo ta, thừa dịp đuôi thuyền trận pháp vướng víu cơ hội cưỡng ép vượt qua, thương ngôn đạo hữu. Hắn hơi có chần chờ, gãy thuyền cũ tổn hại chỗ mặc dù yên lặng, lại cần tinh thông trận pháp cùng thủy tính, phong hiểm cực lớn. Trần Thanh lạnh nhạt nói, không sao, nơi đây giao cho ta. Kia đào nương tử cười nói, ta cùng Hương Nôn đạo hữu lúc trước liền phối hợp ăn ý, lần này vừa vặn lần nữa đồng hành. Tuân tiên sinh thật sâu liếc hắn một cái, không cần phải nhiều lời nữa, đem ba bộ thiên diện cổ thuế đưa tới, nhớ lấy, bên thắng điểm dùng. Bốn người lúc này riêng phần mình tiến lên, hành động. Cùng một thời gian, Bất Hệ Chu, Cao Tầng Quang, bên ngoài hành lang, một thân lân giáp, khuôn mặt lạnh lùng hán tử án đao mà đứng, chính là lần này Bất Hệ Chu an toàn tổng lĩnh, Nhiếp Phi Hàn. Phía sau hắn đứng trang nghiêm nước cờ tên đồng dạng khí tức hung hãn giáp sĩ, đều nhìn không chớp mắt. Đối diện, thân mang thanh sam lão giả dạo bước mà đến, hắn quan sát bình tĩnh thủy vực, lại nhìn một chút trong sương mù ẩn hiện các loại đột quang, lông mày cao lại, bay lạnh, ngoại vi động tính so trong dự đoán nhiều chút, nhưng cái kia nghe mùi tanh dã cẩu, lại có chút tới gần. Nhiếp Phi Hàn ánh mắt đảo qua sương mù, cười lạnh nói, Tôn lão quá lo lắng, U Minh thủy toa bày ra thiên la, ngược dòng ngàn điệp trận cấu kết địa võng, cựu khúc mê hồn trướng khóa kín hư không, càng có 300 ưng dương vệ tối nằm các tiết điểm, chớ nói bọn chốt nhất, chính là trấn hải quân lái đến nơi đây, không có tín vật, cũng đừng hòng đặt chân này thuyền mười trượng bên trong. Dừng một chút, hắn ngạo nghễ nói, có ta ở đây, này thuyền chính là thùng sắt kim thành, một con rùi cũng không bay vào được. Họ Tôn lão giả bước dâu, trong mắt thần sắc lo lắng giảm xuống, ngược lại thấp giọng nói, lời tuy như thế, có thể lần này chi hội cùng di vãng khác nhau rất lớn, chẳng những ta di mạnh các lộ khôi thủ tụ tập, càng có khách lạ cầm khiến trèo lên thuyền, vẫn là phải cẩn thận chút. Nhiếp Phi Hàn nghe vậy, lại có mấy phần xem thường. Kia lão giả gặp hắn biểu lộ, ánh mắt khẽ nhúc nhích, thăm dò tính mà nói, ngươi đối với cái này phiền, mời bên ngoài người là như thế nào nhìn? Nay lệ vừa mở, di mạch mấy vạn năm quy củ, sợ là muốn dao động, càng có tiết lộ phong hiểm. Tôn lão, quy củ là chết, người là sống, ngươi quá lo lắng. Nhiếp Phi Hàn cười đáp ý, bây giờ là thế đạo gì? Tiên triều mục nát, chư trong hoàng tử đấu không ngớt, bốn phương tông môn cát cứ, càng có kia vực ngoại quỷ ảnh ẩn hiện. Ta thánh hoàng di mạch gần nút mấy vạn năm, tích xúc lực lượng chẳng lẽ chỉ là vì trông coi quy củ chờ một cái hư vô mở mịt thánh hoàng chuyển thế đến hiệu lệnh thiên hạ? Hắn tiến lên trước một bước, ánh mắt hừng hực, thời đại thay đổi, cái này thiên hạ cần chính là có thể xách nổi đao, chấn được trận, mở mới cục hùng chủ, mà không phải cái chỉ có danh phận, lại không biết có thể hay không gánh chịu nổi cái này vạn năm gánh nặng chuyển sinh huyết mạch. Tôn lão sắc mặt biến hóa, vội la lên, nói cẩn thận. Thánh hoàng huyết mạch chính là ta di mạch chính thống, tinh thần chỗ hệ, há có thể khinh mạn. Huống hồ lần này vị kia hư hư thực thực trở về, chấn động các nơi, chính là cơ hội. Nhiếp Phi Hàn đánh gây hắn, Tôn lão, ngươi có biết lần này khách tới đều có ai? Ta biết rõ mấy cái, trong đó còn có kia Ngọc Kinh 27 hoàng tử, Tử Dận. Ta cùng hắn có cũ, không đánh nhau thì không quen biết, người này thủ đoạn, tâm tính, thực lực, căn cơ, cái nào đồng dạng không phải lên trên chi tuyển. Càng quan trọng hơn là, hắn có cách đỉnh tiên triều, trọng chỉnh sơn hà dã tâm cùng cách cục. Như hắn có thể được di mạch toàn lực tương trợ, chưa hẳn không thể thành tựu một phen vượt qua hướng thánh hoàng sự nghiệp to lớn. Có thể hắn là người ngoài. Tôn lão hạ giọng, mang theo tức giận, dẫn sói vào nhà, cuối cùng hẳn là bị tu hú chiếm tổ chim khách. Bay lạnh, ngươi hồ đồ a. Ngươi không phải là bị người này cho mê hoặc. Hồ đồ. Tôn lão, ngươi xem một chút chúng ta di mạch nội bộ. Nhiếp Phi Hàn lắc đầu, Lệ Thiên Hành ủng binh tự trọng, cắt vô cùng vô tận lưỡng lự, chớ nói chi là những cái kia sớm đã nản lòng phái trí, chỉ cầu cầu an kỳ cũ kỹ thần. Dựa vào những người này, dựa vào một cái không biết thực hư thánh hoàng chuyển thế, liền có thể thực hiện chúng ta cách đỉnh thiên hạ, tái tạo càn khôn tâm nguyện. Hắn tiến lên hai bước, hạ giọng, ta biết rõ, hôm nay chi hội là phải quyết ra di mạch tương lai cầm lái người, là trông coi cái gọi là chính thống, tại đống giấy lộn bên trong đảo quanh, vẫn là rộng mở ý chí, nên đón cường giả chân chính, tá lực đả lực, đúc lại huy hoàng. Ngươi, lão giả cả giận nói, như nắm tay người nào lớn, ai đến liền vì chủ, kia cùng kỹ nữ có gì khác? Kỹ nữ, Từ Giận là lòng lang dạ thú không giả. Nhiếp Phi Hàn cười ha ha, nhưng ta di mạch mấy vạn năm nội tình, chẳng lẽ còn không cầm nổi một cái dã tâm bừng bừng hoàng tử? Hợp tác vốn là lợi dụng lẫn nhau, theo như nhu cầu. Tôn lão há to miệng, cuối cùng hóa một tiếng thở dài, bay lạnh, ngươi ý tưởng này quá khích tiến, sợ không phải chính đạo, như mở này khơi dòng, di mạch vẫn là gì mạch sao? Chúng ta vốn là đối với cái này có phê bình tín áo, nghĩ đến kéo lên ngươi cùng nhau lộ ra, không nghĩ tới ngươi là bực này ý nghĩ, ai? Nhiếp Phi Hàn cười nói, Tôn lão, thời đại hồng lưu quần quận hướng về phía trước, thuận chi người sương, làm trái người vong. Ta Nhiếp Phi Hàn chỉ nhận một cái đạo lý, hắn nắm chặt chuôi đao. Cương giả mới có tư cách định quy củ. Ai có thể chỉnh hợp di mạch, có thể mang chúng ta đánh xuống một mảnh mới trời, người đó là chúng ta cộng chủ. Về phần hắn họ Tử, họ Vương, vẫn là họ Rất, không trọng yếu. Chương 405, đi mòn giày sắt tìm chẳng thấy chương 405, đi mòn giày sắt tìm chẳng thấy một bên khác. Đưa mắt nhìn Tuân Tiên Sinh bọn người tản vào trong sương ngủ, Trần Thanh lập tức thu hồi ánh mắt. Đi thôi. Hắn đi đầu quay người, tay nắm ấn quyết, đột quang hộ thể, sát mặt nước, hướng phía đáy thuyền phương vị kín đáo đi tới. Đào Nương Tử theo sát phía sau. Càng đến gần cự thuyền, chân hồn cảm giác gáp bách liền càng là rõ ràng. Thân tàu như dãy núi nằm ngang, bỏ ra bóng ma đem mảnh nhỏ thủy vực bao phủ thành mặt chỉ. Trần Thanh phút chốc dừng bước, đưa tay ra hiệu. Phía trước ước ngoài 20 trượng, chính là hắn chỉ đáy thuyền cũ tổn hại chỗ. Kia là nói ở vào nước An Nọ Phơ Lìn, ước cao cỡ nửa người hẹp dài vết nứt biên giới vật liệu gỗ xoay tròn, che rong cùng đằng hồ, có yếu ớt linh quang lưu chuyển, nên là tổn hại sau qua loa tu bộ trận pháp tiết điểm. Như này thuyền tiếp tục tiến lên, ước chừng 7-8 hơi thở về sau, chỗ này tổn thương điểm liền bị trên nước đại trận bao phủ. Nhưng giờ phút này, vết nứt cạnh ngoài trên mặt nước lại nổi một tòa không đáng chú ý ô đồng nhỏ bé. Bè trên ngồi xổm hai tên người áo đen, chính loay hoay mấy món lấp loé u quang pháp khí, giống như tại kiểm tra tu sửa ra cố trận pháp. Có thủ tốt. Đào Nương Tử truyền âm, ngữ khí ngưng lại, cái này hai nhân khí cơ trở ngưng, đến tiêu âm thần viên mãn, nên là có thần niệm cảnh báo chi năng, chính là động thủ lại nhanh, cũng có khả năng bại lộ. Lại kia bẻ bản thân, dường như một kiện cảm ứng pháp khí. Trần Thanh ánh mắt đảo qua. Xác thực như Đào Nương Tử lời nói, ô đồng bẻ đồng bẩy lên có vảy văn lưu chuyển, cùng chung quanh xinh đẹp ẩn ẩn của mình, tạo thành một chương lưới cảm giác. Xông vào khó tránh khỏi sẽ phát động cảnh báo. Chờ. Trần Thanh nheo mắt lại, ta có nhất pháp, có thể khiến bọn hắn phân thần, sau đó đem bọn hắn cùng ngoại giới ngăn cách, ngươi lại chuẩn bị. Đào Nương Tử gật đầu, chế trụ ba cái châm nhỏ, vận sức chờ phát động. Nhưng không đợi Trần Thanh hành động, kia tây nam mạn thuyền phương hướng, đột nhiên truyền đến một tiếng lột ngạt bạo hưởng, ngay sau đó là tiếng xé gió cùng tiếng hò hét. Ừm. Hai người đều là sững sờ, phương hướng kia cũng không phải bọn hắn ước định khi trước địa điểm. Còn có những người khác. Trần Thanh trong lòng hơi động, vậy tối nay thế nhưng là thật là náo nhiệt. Có người sợ trận. Ô đồng bẻ trên một tên người áo đen đột nhiên ngẩng đầu. Một người khác lập tức đứng dậy, trong tay nhiều mặt đen chìm gương đồng, liền hướng phía bạo hưởng chỗ chiếu đi, mặt kính nổi lên gợn sóng. Ngay tại hai người tâm thần bị biến cố hấp dẫn sát na, Trần Thanh động. Trên tay hắn ấn quyết bóp, liền có một đạo mịt mở quang huy bay ra, đem hai người kia quay trúng quanh. Lập tức, hai người cùng quanh mình thời không có nhỏ bé sai lầm. Ừm, ừm. Cầm kính người áo đen hình như có cảm giác, đột nhiên trở về, đã thấy bẹ xuống nước mặt như kính, phản chiếu lấy bọn hắn thân ảnh mơ hồ, trừ cái đó ra, không có bất khác. Hảo giác. Hắn nhíu mày. Bọn hắn cũng không phát giác, tự thân quanh mình ba trượng bên trong thời gian tốc độ chạy đã bị vặn mèo cắt đứt. Trong mắt bọn họ cảnh tượng, trong hai tiếng vang, thậm chí thần niệm đối thân chu linh khí cảm ứng đều lạc hậu trọn vẹn ba hơi. Đi. Trần Thanh khẽ nhả ra một chữ, sau đó cùng Đào Nương Tử một trước một sau, từ hai tên người áo đen trước mắt lướt qua, không có vào cái tia đạo phủ kín cho nước dòng trong cái khe. A. Ô đồng bè bên trên, cầm kính người áo đen lắc lắc đầu, vô ý thức đem gương đồng nhắm ngay chu vi mặt nước, mặt kính linh quang lưu chuyển, lại chỉ chiếu rõ bình thường gợn sóng. Một người khác án lấy bên hông một viên cảnh cáo ngọc bội, cao mày, nhưng có tình huống. Đề cao cảnh giác. Cầm kính người thanh âm trầm thấp, thu hồi gương đồng, hai tay kết ấn, một đạo ưu ám màn sáng lấy ô đồng bẻ làm trung tâm chậm rãi mở ra, thông chi bên trong, tăng cường tuần tra, ta luôn cảm thấy không thích hợp. Khe hở bên trong cũng không phải là nối thẳng buồng nhỏ trên tàu, mà là một đoạn nghiêng hướng lên chật hẹp hành lang, tràn ngập nồng đậm gỗ mục cùng nước bùn mùi. Trên vách cách mỗi mấy trượng khảm một viên huỳnh thạch, phát ra yếu ớt sáng ngời. Đào Nương Tử theo sát Trần Thành, mắt đẹp dị sắc liên liên, nhịn không được nói, thương luôn đạo hữu, ngươi mới kia là cỡ nào thần thông? Gần trong gang tấc, hai người kia dường như mắt mù. Liền kia bồng bẻ trên cảm ứng trận pháp đều thùng rỗng kêu to. Không phải là cực cao minh huyễn thuật, hoặc là quấy nhiều thần niệm bị pháp. Trần Thanh tại phía trước chậm rãi mà đi, cũng không quay đầu lại mà nói, một chút mưu lợi chi pháp, cho mượn hơi nước cùng trận pháp chi thế, không đáng giá nhắc tới, chúng ta cần nắm chặt thời gian, nơi đây không nên ở lâu. Đào Nương Tử ánh mắt chớp lên, tâm tư thay đổi thật nhanh, nhưng nàng biết rõ phân tức, lúc này cười một tiếng, ngựa khí lại nhẹ nhàng bắt đầu, đạo hưu nói đúng lắm, vô luận loại nào diệu pháp, có thể giúp ta các loại chui vào cái này đầm rồng hang hổ, chính là tốt pháp. Tiếp xuống nên như thế nào? Thuyền này bên trong sợ là từng bước sắc cơ. Trần Thanh bước chân không ngừng, thần niệm hướng phía trước kéo dài. Trước tiên tìm cái chỗ hẻo lánh, thay đổi trang phục. Nói, hắn đem thiên diện cổ thuế, con ngón đúng ra, đánh vào một điểm lôi quang cùng trụ quang, lúc này mới dán lên gương mặt. Tâm phòng bị người không thể không, vạn nhất có cái gì dị biến, cái này hai vật đủ để khống chế cục diện. Lập tức, lạnh buốt chân nhăn xúc cảm chuyển đến, cổ thuế như vật sống lan tràn, diện tích che phủ bộ, lập tức có chút điều chỉnh xương cốt cùng da thịt liên đối lấy khí tức cũng bắt đầu biến hóa. Chỉ là giờ phút này bọn hắn chưa thu lấy hắn người sống khí tức, cổ thuế chỉ là đem bọn hắn nguyên bản khí tức làm mơ hồ xử lý. Theo sát, Trần Thanh truyền âm, đi đầu lần theo hành lang hướng về phía trước. Hành lang cũng không phải là đi thẳng, thường có lối rẽ, nên là thông hướng thân tàu các nơi cơ sở thông đạo, ngẫu nhiên có thể nghe được đỉnh đầu bong tàu truyền đến tiếng bước chân cùng trò chuyện âm thanh. Đi tới, Đào Nương Tử nhịn không được nói, thời gian cấp bách, một canh giờ đảo mắt liền qua, cần mau chóng tìm tới phù hợp mục tiêu, hoàn thành nguy trang, lẫn vào thượng tầng. Trần Thanh gật gật đầu, để nàng an tâm chớ vội. Chính hành tiến ở giữa, phía trước chỗ ngoặc trận có ánh lửa lắc lư, cũng truyền đến tiếng bước chân cùng đối thoại âm thanh. Suối quẩy, lệnh đến viên chúng ta tới này phía dưới tuần kiểm, địa phương vị này khí ẩm nặng, lao tử khớp nối đều nhanh dị xét. Ít phần nàn, hôm nay không giống ngày xưa, cấp trên quý khách tụ tập, gây ra rủi ro, người ta đều phải mớm nước toa, tranh thủ thời gian tra xong lần này, trở về còn có thể có miệng rượu nóng. Là hai tên phần tốt. Trần Thanh cùng Đào Nương Tử lập tức lấy mình, thiếp bám vào hành lang lom trong bóng tối, thu liễm toàn thân khí tức. Ánh lửa tiệm cận. Hai tên thân mang chế thức xám hạt đoạn đả hán tử chuyển qua chỗ ngoặc. Một người dẫn theo đèn lồng, một người khác cầm trong tay khối la bàn trạng pháp khí vừa đi bên cạnh túi đầu xem xét. Mắt thấy là phải đi đến hai người chỗ ẩn thân. Đào Nương Tử thuận thế đưa tay, một tia vị ngọt tràn ngập. Trần Thanh lại đè xuống cổ tay của nàng, lắc đầu. Tia cầm la bàn tuần tốt đống nhiên dừng lại, giơ lên pháp khí đối Trần Thanh hai người ẩn thân chỗ bóng tối chiếu chiếu, nhíu mày, à. Nơi này linh cơ hình như có ngưng trệ. Một người khác cũng cảnh giác lên, một tay nhấc đèn giơ cao, một tay để lại bên hông phân thủy thứ. Trong bóng tối, Trần Thanh hai con ngươi hơi khép, trong cơ thể mới thành nguyên anh khẽ run lên, một sợi dung hợp trụ quang chân khí ý vận im ắng đẩy ra. Ông, la bàn kim đồng hồ run lên, khôi phục bình thường chuyển động. Ngưng trệ cái rắm, cái này phá địa phương xinh đẹp hỗn loạn, la bàn thường có không chính xác. Đốt đèn tuần tốt thấy một lần, nhẹ nhàng thở ra, cười mắng một câu. Cầm la bàn người gãi gãi đầu, cũng thấy chính mình quá nhạy cảm, nói lầm bầm, cái này phá việc phải làm, thật không phải là người làm. Đi thôi, đằng trước nhìn xem. Hai người nói, tiếng bước chân xa dần. Đối ánh lửa hoàn toàn biến mất, Đào Nương Tử mới khẽ nhả một hơi, truyền âm nói, nguy hiểm thật, ngươi cái này liễm tức pháp môn tưởng thật. Nàng vừa rồi kém chút liền muốn động thủ, một khi thấy máu, phiền phức liền lớn, chí ít cái này tiềm hành là thất bại. Trần Thanh không đáp, chỉ nói, bọn hắn đi phương hướng, nên là thông hướng khoang đáy nhà kho hoặc thủy thủ chỗ ở đuổi theo, tìm lạc đàn. Hai người như bóng với hình, xa xa treo hai tên tuần tốt. Rất nhanh, phía trước xuất hiện một đạo hướng lên cái thang, hai tên tuần tốt hùng hùng hổ hổ leo đi lên, còn bên cạnh thì có đầu hơi rộng đường rẽ, cửa ra vào treo khối một bài thượng thư nước cố phòng ba chữ. Trong phòng có mở nhạt ánh đèn lộ ra, cũng có đinh đinh đường đường gõ âm thanh. Trần Thanh cùng Đào Nương Tử liếc nhau, lặng yên tới gần. Xuyên thấu qua khe cửa, có thể thấy được trong phòng chất đống lấy các loại thuyền cố, dây thừng, một cái thân hình còn xuống, mặt mũi tràn đầy tràn dầu lao công tượng, chính liền ngọn đèn tu bổ tổn hại thùng gỗ. Bên cạnh vẫn còn có cái trung niên bú giả ngồi ở một bên, nói liên miên lại nhải. Chính là hai người bọn họ. Trần Thanh con ngón búng ra, một sợi tia lôi dẫn cách lấy cánh cửa khe hở không có vào lao công tượng phần gáy. Lao công tượng thân thể cứng đờ, trong mắt thần thái ảm đạm, trong tay công cụ loạng xoạng rơi xuống đất, người đã mềm mềm tê liệt ngã xuống. Bên cạnh kia vũ giả càng là một cái bộ nào, không tiếng thở nữa. Quả thực không có ý tứ, đối sau đó ổn thỏa thông báo di mạch cho các ngươi tăng lương. Trần Thanh trong lòng âm thầm thầm thì, mà Đào Nương Tử đã là lách mình mà vào, cũng cấp tốc đem cửa cài đóng. Trần Thanh lúc này mới đi đến lao công tượng trước người, duỗi ngón theo hắn mi tâm, vận chuyển thiên diện cổ thuế nguyên bộ nhiếp khí pháp môn. Lập tức, một cỗ đặc biệt mang theo dầu cây chậu cùng gỗ mục khí tức khí cơ từ lao công tượng trong cơ thể bị rút lấy ra, dung nhập trên mặt cổ thuế. Cổ thuế một trận rất nhỏ nhúc đích, Trần Thanh khuôn mặt, thân hình lại cũng bắt đầu biến hóa, đảo mắt thành cùng trên mặt đất lao công tượng không khác nhau chút nào bộ dáng, liền kia còn xuống thân thể, đục ngầu ánh mắt đều bắt chước đến giống như lúc, khí tức càng là không khác nhau chút nào. Coi là thật thần kỳ. Đào Nương Tử thì theo nếp hành động, lắc mình biến hóa, hóa thành cái tay chân thô to trung niên vũ giả. Đi. Trần Thanh đem chân chính lao công tượng kéo tới nơi hẻo lánh đống đồ lộn xộn về sau, lấy bước bỏ vài bạn qua loa che giấu, liền liền mở miệng, thanh âm cũng biến thành giản mua khàn khàn. Hai người nước chảy cố phòng, khép cửa lại, thuận cái thang đi lên. Giờ phút này, bọn hắn đã là trên thuyền này hai cái không đáng chú ý tầng dưới chốt tập dịch, không làm cho người chú mục, nhưng cũng có thể ghé qua mấy chỗ, không bị quản chế ước. Leo lên tầng này bong tàu, cảnh tượng đống nhiên khác biệt. Mặc dù vẫn là khoang thuyền nội bộ, nhưng hành lang rộng lớn không ít, hai bên thường có cửa khoang, mơ hồ có thể nghe được bên trong tiếng nói chuyện, tiếng cười. Chợt có thanh ý gã sai vặt, thải y thị nữ vội vàng đi qua, nhìn thấy hai người bộ này thủy thủ tạm dịch bộ dáng, hơn phân nửa nhìn không chớp mắt, hoặc căm ghét lách qua. Trần Thanh cùng Đào Nương Tử thuận thế đi nhanh, tận lực không gây cho người chú ý mục tiêu của bọn hắn, là tầng cao hơn. Bất quá, chính hành trải qua một chỗ rẽ, bên cạnh một cái hở khép bên trong cửa khoang, chợt có đệ thấp trò chuyện âm thanh truyền ra, nội dung lại làm cho hai người bước chân cùng nhau một trận. Môn kia trong khe, truyền ra một nam một nữ trò chuyện âm thanh, yếu ớt mũi bẩn. Vương quản sự, nữ tử kia quả nhiên là cầm huyền lân khiến lên thuyền. Chẳng lẽ vị kia đại nhân vật gia quyến? Một cái hơi có vẻ bén nhọn giọng nữ nói, ngươi cái này thai tình, mù đắc tội với người. Được xưng là vương quản sự nam tử trách nói, huyền lân khiến cỡ nào sự vật? Tiếp dẫn sứ nghiệm qua lệnh bài về sau, sắc mặt cũng thay đổi ba phần, tất cung tất kính, thẳng tiếp dẫn đi quan lan các tạm nghỉ đợi lát nữa còn cần ta tự mình đi qua đưa nàng dẫn hướng cao tầng tham dự đại hội. Nàng coi là thật có thể tham dự. Giọng nữ kinh nghi bất định, vậy ta đây không phải đã tâm sát, đây cũng không phải là chúng ta có thể bắn mỏ. Vương quản sự ngữ khí chuyển chìm, mang theo khuyên bảo, tóm lại nữ tử kia thân phận không thể coi thường, ta đợi chút nữa liền dẫn ngươi đi nhận lỗi. Lần này nhưng chớ có tái xuất đường rẽ. Vâng vâng vâng, ta tránh khỏi, ta rõ. Giọng nữ liên thanh đồng ý, mang theo nghĩ mà sợ. Ngoài cửa, Trần Thanh cùng Đào Nương Tử liếc nhau, lẫn nhau trong mắt đều là tinh mang lóe lên. Đường đi, có. Chương 406, lên đài tự có đối thủ hí kịch. Chương 406, lên đài tự có đối thủ hí kịch. Trần Thanh cũng không nói thêm lời, chỉ cong ngón đúng ra. Phúc, phúc. Trong khoang thuyền hai người hét lên rồi ngã gục, liền kêu rên cũng không cùng phát ra. Đổi áo liền quần. Trần Thanh nói, đã là đẩy cửa vào, túi người từ kia vương quản sự bên hông lấy ra một khối đen trầm một bài, chính diện khắc lấy cái tuần chữ. Hán tử trong tay áo lấy ra hai bộ dự bị thiên diện cổ thuế. Cái này cổ thuế hiệu dụng vẫn là một canh giờ. Đảo Nương Tử tiếp nhận một bộ, nhanh nhẹn chuyển đổi khuôn mặt, lông mày lại nhỏ gấp, thời gian càng phát ra gấp, như tìm không được nữ tử kia, hoặc là trên đường chỉ hoãn. Canh giờ đủ. Trần Thanh đã xem vương quản sự khí tức nhất đến, thay đổi bộ dáng, được thân phận của hai người này, liền có thể thẳng vào thượng tầng, thông suốt. Đào Nương Tử nhìn hắn khí định tâm nhàn, mặc dù vẫn có lo nghĩ, nhưng cũng không cần phải nhiều lời nữa, chỉ nói, vậy kế tiếp, thật muốn đi tìm kia cầm khiến nữ tử. Có thể ngươi ta liền quan lan các ở nơi nào cũng không biết, như thế nào dẫn đường? Dẫn đường? Trần Thanh lắc đầu, đẩy ra cửa khoang, đi vào hành lang, ngươi như thế nào hồ đồ rồi, ngươi ta mạo hiểm chui vào, là vì dò xét cái này mạch nước ngầm nội tình, sưu tập hắn hoạch tâm nhân vật, thế lực phân bố chi tình báo, há lại thật tới làm dẫn đường gã sai vặt. Hắn bước chân không ngừng, cười nói, thay đổi hai người này là bởi vì bọn hắn đã có quyền hạn dẫn khách đăng lâm cao tầng, liền có thể vãng lai các tầng, có thân phận này, trên thuyền này hơn phân nửa địa phương đều có thể danh chính ngôn thuận đi vừa đi, nhìn một chút, sưu tập tình báo. Trần Thanh tự nhiên cũng muốn sưu tập tình báo, hắn cần xác định tham dự người đến cùng có nào, đều là cái gì đạo hạnh tu vi, nếu là không cao, lại người tới đông đủ, liền có thể xé toang ngụy trang, trực tiếp bạo khởi, trong thời gian ngắn trưởng khống di mạch, cũng không dùng bại lộ chính mình ly khai Đông Hải sự tình, lại có thể nhờ vào đó chi lực tiến về kia Long Hoa pháp hội. Đào Nương Tử đôi mắt sáng lên, giật mình nói, thì ra là thế. Mượn thân phận này chi tiện, sưu tập tình báo, thậm chí thẳng xu thế hạch tâm. Đúng vậy. Trần Thanh gật đầu, ánh mắt rơi vào hành lang cuối thang đu bên trên, đi. Hai người một trước một sau, đặt vào cầu thang. Ven đường gặp được vài nhóm thanh ý gã sai vặt hoặc thải y địa thị nữ, thấy là vương quản sự nhao nhao né tránh, không người hỏi nhiều một câu. Kia thang đu thông hướng trên một tầng, lối vào có hai tên ôm đao thị vệ, khí tức trầm ngưng. Trần Thanh cũng không thèm nhìn bọn hắn, trực tiếp đạp vào cầu thang, miệng nói, phụ mệnh tuần tra các tầng phòng ngự, để phòng đạo trích lẫn vào, các ngươi hảo hảo phòng giữ, không thể lười biếng. Bên trái thị vệ hơi chần chờ, ôn quyền nói, vương quản sự, hôm nay phi thường lúc, các tầng thông hành đều cần thủ lệnh hoặc khẩu dụ, ngài cái này. Trần Thanh bước chân không ngừng, nhíu mày, trách mắng, lần này ngoài có dị dạng, khả năng có người chui vào tiền đến, ta lúc này mới tuần tra các nơi, chuyện đột nhiên xảy ra, thiếu đi chính tự. Nhường đường. Hai tên thị vệ liếc nhau, lại nhìn một chút bên hông hắn tuần thú bài, nghiêng người tránh ra. Trần Thanh nhừ một tiếng, chắp tay mà lên. Đào Nương Tử Demi thuận nhãn theo sát phía sau, nhưng trong lòng thầm than người này nắm thân phận, phỏng đoán lòng người chi cay độc. Bất quá, bọn người vừa đi, trong đó một người thị vệ nhưng cũng cách cương vị đi cầu chứng. Trần Thanh nhưng cũng không sợ, một mực đi lên. Lên tầng này, cảnh tượng lại từ khác biệt. Hành lang càng lộ vẻ khoáng đạt, phủ lên nhung thảm, hai bên khoang cửa ra vào đóng chặt, cạnh cửa phía trên đều có tấm biển, đi thính đào nhìn tuyết lãng nguyệt các loại lịch sự tao nhã danh hảo, lộ vẻ khách quý tạm nghỉ chỗ. Chợt có nô bộc bưng khay vội vàng mà qua, nhìn thấy Trần Thanh, đều gọi một tiếng vương quản sự. Trần Thanh nhìn không chớp mắt, hướng phía tận cùng bên trong nhất hang đu đi đến. Cứ như vậy, hắn dựa vào ngụy trang thân phận, quản sự diễn xuất, một đường thị sát răng dạy, đúng là thông suốt, liền qua ba tầng thủ vệ nghiêm ngặt cửa ải. Đằng sau mỗi đến một tầng, hắn cũng không đội ở thẳng đến chỗ càng cao hơn, ngược lại sẽ tận lực tại hành lang bên trong chậm dần bước chân, tùy ý tuần tra, hai ngay bốn phương tám hướng, nhãn quan lục lộ, được rất nhiều tình báo. Tóc đỏ quân lệ tướng quân mới đi qua, bất quá lần này, các bảo chủ giống như không cùng hắn một đường tới. Dĩ vãng không đều là Tiêu Bất Ly mạnh a? Nghe Tôn Ma mà nói, các bảo chủ tự mình cùng Trấn Tây quân người từng có tiếp xúc, lệ tướng quân rất là bất mãn đây. Lần này tụ họp, nói là bởi vì tìm được Thánh Hoàng chuyển thế, có thể duy nhất một lần tìm được ba cái, vẫn còn có chút trò đùa. Trần Thanh ánh mắt chớp lên, bước chân vẫn như cũ bình ổn. Quả nhiên còn có cái khác cái gọi là chuyển thế người, ta tất nhiên là giả, kia cái khác hai cái đâu? Phải chăng cũng là giả? Vẫn là, thật có thái cảnh chuyển thế tại. Tiếp qua một tầng, tại hành lang chỗ rẽ, hai người đối diện gặp phải một đội người. Người cầm đầu là cái mặt trắng không râu cẩm bào lão giả, đi theo phía sau mấy áo đen tùy tùng. Song phương giao thoa mà quá hạn, kia lão giả giống như lơ đãng lườm Trần Thanh liếc mắt, ánh mắt như rắn độc lưỡi, băng lanh âm hàn. Trong lòng Trần Thanh báo động hơi sinh. Đối kia đoàn người đi xa, hành lang nơi hẻo lánh, mấy tên thanh y tạp dịch ghé vào một chỗ thấp giọng nghị luận. Vừa rồi người kia là Âm Công Công a? Lệ tướng quân như vậy hung hành người, mới tại cầu thang mạn miệng gặp, lại cũng chủ động nhường nửa bước. Đâu chỉ lệ tướng quân, một người khác rụt cổ một cái, thuyền chủ hắn lão nhân ra đối vị này công công đều khách khí, dâng trà lúc đều tự mình châm. Có thể trách thì trách tại, vị này công công giống như bên nào đều không dựa vào. Lệ tướng quân người bên kia đi tiếp qua, các bảo chủ bên kia cũng đưa qua thiết mời, Lận tiên tử cũng người kết giao qua, hắn đều cho đổi. Một cái niên kỷ hơi trưởng lão tạm dịch lúc này nói, các ngươi những này bắt con biết cái gì? Âm công công nhất mạch kia, cùng những này về sau dính vào không đồng dạng. Là đường đường chính chính từ Ngọc Kinh Tiên Đô bên trong ra. Ngọc Kinh Tiên Đô. Mấy cái trẻ tuổi tạm dịch trừng lớn mắt. Ta cũng là nghe ta thái gia gia kia thế hệ truyền thừa vụn vặt nói. Lão tạm dịch chép miệng một cái, Âm công công nhất mạch kia tổ tiên, sớm nhất là phụng dưỡng thánh hoàng, phụ trách trưởng ngự này thuyền cẩn thận. Về sau xảy ra biến cố, mới thành chúng ta di mạch bên trong một chi. Lợi hại như vậy, có người dám khai lấy, mà lại, nghe ngài ý tứ này, chúng ta cái này bất hệ chu còn có lai lịch. Kia lão tạp dịch cười nói, các ngươi không biết đến nhiều ra đây. Thuyền này, Thái Cảnh Thánh Hoàng ngồi qua, sớm hơn, Thái Nguyên Thánh Hoàng đã từng đáp lấy nó tuần sát qua tứ hải bát hoang. Thái Nguyên Thánh Hoàng. Trần Thanh bước chân dừng lại. Thuyền này, hẳn là cũng là Thái Cảnh di tích. Hắn lập tức tâm niệm chuyển động. Đào Nương Tử thì đem những lời này đi lại, đối cái này mạch nước ngầm bể bụi cùng nước sâu có càng sâu nhận biết. Lại lên mấy tầng, phía trước đã mất thang đu, chỉ có một đạo mái giữa hình rồng rộng lớn bậc thềm ngọc, uốn lượn hướng lên, không có vào một mảnh mờ mịt linh vụ bên trong. Dưới bậc thềm ngọc, tám tên thân mang hắc giáp, mặt che ác quỷ mặt nạ vệ sĩ án đao mà đứng, khí tức nối thành một mảnh, tựa như tường đồng vết sát, thình lình đều là kim đan tu vi. Nơi này hẳn là lần này tụ hội vị trí, bất quá kim đan thị vệ, coi là thật xa xỉ, coi như đều là nhất truyền giả đan, nên là tốt thành, nhưng cũng chân quý. Nội tình thật là sâu. Liếc mắt khám phá tám người nền tảng về sau, Trần Thanh bộ pháp không ngừng, trực tiếp hướng phía bậc thềm ngọc đi đến. Kia tám tên quỷ diện vệ sĩ đồng thời quay đầu, ánh mắt rơi vào trên thân hai người. Đào Nương Tử thân thể run lên, chợt cảm thấy trọng áp mang theo bản năng dừng bước, trong lòng tính toán, nên thương lượng với Hương Nôn, từ cái khác địa phương vòng vào đi, nhưng chợt lại xuất hiện lại Trần Thanh tiến lên như thường, không khỏi sửng sở. Đối diện, cầm đầu vệ sĩ tiến lên trước một bước, lạnh lùng nói, "Vương Xuyên, ngươi ứng dẫn quý khách đến đây, dùng cái gì độc thân đến tận đây? Phía sau ngươi người, cũng không phải nên tiếp dẫn vị kia nữ khách. Ta này đến, có chuyện quan trọng, còn xin nhường lối." Trần Thanh lại phảng phất giống như không nghe thấy, bước chân không ngừng, đáy mắt một điểm màu hỗn độn bừng sáng đột nhiên lưu chuyển. Ông, màu sáng gợn sóng lấy hắn làm trung tâm đẩy ra. "Không đúng, ngươi..." Tám tên quỷ diện vệ sĩ ánh mắt đột biến, phản ứng cấp tốc, nhưng tiếp theo hơi thở, bọn hắn rút đao động tác đống nhiên ngưng trệ. Lưỡi đao lơ lửng giữa không trung, giáp trụ từng khúc đông kết, quanh thân ba thước thời gian ngưng kết. Thập phương tỏa nguyên định quang chú. Đào nương tử đôi mắt đẹp trở lên. "Thương ngôn đạo hữu, ngươi đây là..." "Đào đạo hữu, ngươi có thể đi đầu thối lui." Trần Thanh phất tay áo tiến lên, đặt vào bậc thềm ngọc. Đào nương tử con người hơi co lại. Trần Thanh tiếp tục nói, "Ta biết rõ, ngươi cùng Tuần tiên sinh có bí ẩn đưa tin chi pháp, bọn hắn chắc hẳn đã từ nơi khác chui vào, được chút tình báo, đem tình báo cho ta, ta hữu dụng." Đào nương tử thân thể mềm mại chấn động, đột nhiên dương mắt, thấp giọng nói, "Ngươi đến cùng là ai?" Trên bậc thềm ngọc, linh vụ cuồn cuộn, Trần Thanh cười nói, "Cùng ngươi, muốn làm thành cái này mạch nước ngầm dưới đáy, đến tuột cùng là thứ gì như quỷ xà thần người tôi, ta đối với ngươi các loại cũng không ác ý." Đào nương tử suy nghĩ cuồn cuộn, kinh nghi bất định, cuối cùng cắn răng, tay trái tay áo khẽ nhúc nhích, một viên móng tay lớn nhỏ màu xanh mảnh ngọc trong tay áo chợt ra, ám kinh đưa tới, bay về phía Trần Thanh. Trần Thanh trở tay qua tới, mảnh ngọc đã nhập lòng bàn tay, thần niệm quét qua, đáy mắt chỗ sâu, rất nhiều tin tức cùng từ Tô gia huynh muội xứ sở đến, tự thân quan sát xác minh tình báo sẽ lẫn, ghép lại. Thì ra là thế, Tô gia huynh muội thấy, quả nhiên cũng chỉ là một khía cạnh, không phải toàn cảnh, hiện tại, cái này ghép hình không sai biệt lắm đủ. Hắn huyền y chấn động, một điểm ánh sáng xám rơi vào trước bậc thềm ngọc tám cái giáp sĩ trên thân, sau đó bước ra một bước, thân thể không có vào bậc thềm ngọc đỉnh linh vụ bên trong, biến mất không thấy gì nữa. Đào nương tử cô lập dưới thềm, sắc mặt biến đổi mấy lần, cuối cùng, trong mắt lóe lên một tia quyết tuyệt. "Thôi, là phúc là họa, sông mới biết rõ." Đối đào nương tử cũng mười bậc mà lên, đi vào linh vụ bên trong, trung quanh đống nhiên ánh sáng sáng phụ trào, tám tên giáp sĩ nhoáng một cái, động tác đảo lưu thu hồi, giống để tuyến như tượng gỗ, lui về trở về chỗ cũ. Đứng bước về sau, bọn hắn thần sắc như thường, ánh mắt sắc bén liếc nhìn phía trước, phảng phất vừa rồi kẻ sông vào chưa từng tồn tại. Kia thập phương phạm vi bên trong, thời gian đúng là đảo lưu chỉ chốc lát. Phối hợp thập phương toàn nguyên, giảm bất quang âm chi lực tác dụng phạm vi, tiêu hao không nhiều, hiệu dụng không tệ. Sương mù tùy thân động, trong lòng Trần Thanh suy nghĩ, đồng thời cất bước tiến lên, mấy bước về sau, linh vụ đống nhiên mở rộng. Cảnh tượng trước mắt, mà lấy tâm tính của hắn, cũng là tâm linh hơi lắc. Phía trước đúng là phiến bị trận pháp nâng lên, treo ở cự thuyền phía trên độc lập thiên địa. Trời xanh sáng sủa, tuy không nhật nguyện, lại có thanh quang từ mái vòm bể xuống, dưới chân là bạch ngọc lát thành rộng lớn bình đài, tung hoành trăm trượng. Bình đài cuối cùng, một chủ sáu bước, bảy cái lưng cao đại ủy liệt tại cấp 3 trên bậc thềm ngọc, chủ tọa ở giữa, lan can điêu long, ẩn có uy nghi. Còn lại 6 tấm chỗ ngồi, trong đó 5 tấm trên đều có thân ảnh mơ hồ, khí độ khác nhau. Phía dưới hai bên đều có mấy chục thứ tự chỗ ngồi, hiện lên hình cùng triển khai, giờ phút này đã lớn nửa ngồi đầy. Có thân khoác xích giáp, sắc khí ngút trời mãnh tướng, có quấn tại áo choàng bên trong, khí tức âm lãnh tu sĩ, có chửa lấy hoa phục, khí độ ung dung thế gia quý tộc, cũng có mấy vị tăng nói cách ăn mặc, siêu nhiên vật ngoại hạng người. Giờ phút này, tất cả mọi người ánh mắt đều tập trung ở trong sân. Giữa sân hai người, cách xa nhau 10 trượng, xa xa giằng co. Bên trái người kia, xanh nhạt thường phục không nhiễm trần thế, đứng chắc tay, thần thái thong dong, phản phất cái này hội tụ mạch nước ngầm anh hào chẳng diện, bất quá chờ nhàn. Chính là 27 hoàng tử, Từ Dận. Phía bên phải thì là tên thân mang tử kim cùng trang nữ tử, tóc mây cao ngất, mặt che lụa mỏng, lộ ra một đôi mắt phượng, thanh lãnh cao ngạo, quanh người có hình rồng ý vị lưu truyền. Chương 407, cũng không thể hỏng đoàn kết chương 407, cũng không thể hỏng đoàn kết một bên khác. Vương Xuyên tới gần lối vào, một tên duy trì trật tự áo trắng lao giả gặp Trần Thanh đi lên, nhướng mày, thấp giọng quát lớn, nơi đây há lại ngươi có thể tự tiện xông vào chỗ, còn không mau lui. Trần Thanh sắc mặt không thay đổi chút nào, mí mắt cũng không nhấc một cái, gặp kia lão giả tới gần, liền tùy ý tiến lên trước nửa bước. Ông, lão giả chỉ cảm thấy tâm thần trì trệ, liền cảm giác gáp lực tới người, nửa chữ cũng nhả không ra trở lấy lại tinh thần, đâu còn có kia vương quản sự bóng dáng. Không thích hợp. Vương Xuyên có gì đó quái lạ. Lão giả lưng phút chốc luồn lên một cỗ hàn ý, chần chờ một lát, quay người hướng ra ngoài vây một chỗ đài cao chạy đi. Trên đài cao, Nhiếp Phi Hàn ôm cánh tay mà đứng, ánh mắt liếc nhìn toàn trường. Nhiếp thống lĩnh. Lão giả thở hồng hộc leo lên đài cao, vội la lên, mới kêu ba tầng dưới quản sự Vương Xuyên đi lên, bộ dạng khả nghi. Lão phu muốn ngăn cản, lại không biết như thế nào, tìm không thấy người. Vương Xuyên. Nhiếp Phi Hàn ánh mắt chưa từng từ giữa sân rằng có trên thân hai người rời, tùy ý nói, không ra gì con chó nhỏ, người người điểm mùi tanh liền muốn chui vào nhìn náo như thôi. Đi theo, tay hắn bung lên, phái người tới, nhìn chằm chằm điểm, như hắn ăn phận, tạm thời không để ý tới, nếu dám vọng động, trực tiếp ném vào thủy lao chờ chuyện lại xử lý. Rõ. Lão giả muốn nói lại thôi, nhưng cuối cùng vẫn là không người lui ra. Nhiếp Phi Hàn lực chú ý đã trở lại giữa sân, hắn thấy, đây mới là hôm nay chân chính phong bạo nhãn. Chân chính người chủ sự, đem bại hai người kia bên trong sinh ra, cái khác cái gì thánh hoàng chuyển thế, đều chẳng qua là mạnh lưới. Lận đạo hữu, ngươi lấy sức một mình, áp đảo dị nghị, kỳ lực đáng sợ, nhưng này không phải ổn định và hòa bình lâu dài chi đạo. Trên này, Từ Dận thanh âm bình thản, ngươi muốn phụng thánh hoàng chuyển thế là di mạch cậu chủ, cho dù ngươi lời nói làm thật, thánh hoàng bệ hạ lịch kiếp trở về, tu vi chưa hồi phục, ký ức chưa tô, di mạch cần chính là một vị có thể chấp trưởng đại cục, điều hòa bốn phương, chống cự sự xâm lược cầm lái người, mà không phải một cái còn lại danh phận biểu tượng. Hắn ánh mắt đảo qua thần sắc khác nhau đám người, chư vị ẩn nút kinh doanh mấy vạn năm, vì gặp thực tiễn thánh hoàng đạo thống, tái tạo sáng sủa căn côn, mà không phải đem thân ra tính mạng, vạn năm cơ nghiệp, hệ tại một cái chuyển thế chi thân bên trên. Đối diện, cung trang nữ tử Lận Hồng Tuyết trong mắt vượng hàn quang trầm tĩnh, lạnh lùng nói, từ giận, thánh hoàng huyết mạch chính là di mạch pháp chế chi nguyên, tinh thần chỗ hệ, ta tìm được người, dù chưa hoàn toàn thức tỉnh, nhưng huyết mạch cảm ứng không giả được, thiên mệnh sở quy, tự có khí vận đi theo, về phần tu vi, ký ức. Nàng mặt có vẻ ngạo nhiên, có ta Lận Hồng Tuyết tại, tự sẽ vì hắn hộ đạo, dọn sạch hết thể chứng ngại, như còn có người không phục, đều có thể đứng ra, thử một chút ta cái này kiếm trong tay. Và anh, lạnh thấu xương bảng bạc kiếm ý từ trên người nàng bay lên. Dù chưa triệt để bộc phát, cũng đã để trong chàng hơn phân nửa tu sĩ khí huyết ngưng trệ, kim đan cảnh trở xuống người càng là sắc mặt trắng bệnh, như muốn ngạt thở. Nguyên Anh đỉnh phong, lại kia ẩn mà không phát uy thế tác động đến chỗ, trăm dặm linh cơ ẩn ẩn ngưng kết. Trăm dặm tiên tượng chi hình thức ban đầu. Nàng này nhất định là nắm giữ pháp tướng cấp độ hộ đạo pháp quyết hoặc thần thông. Trần Thanh nhìn ra mánh khóe, lập tức nghiêng tai nghe chúng quanh thấp giọng nghị luận, mấy hơi về sau, mặt lộ vẻ vẻ kinh ngạc. Nghe ý tứ này, cái này Lận Hồng Tuyết vừa rồi liền lấy lôi đỉnh thủ đoạn, đem mấy cái nhảy ra chất vấn thế lực đại biểu đều cho trấn áp. Trong đó sợ không thiếu Nguyên Anh tu sĩ, thậm chí một cái khác được xưng là thánh hoàng chuyển thế người hậu tuyển bị nàng tại chỗ giết chết, quả nhiên là sát phạt quả đoán. Bất quá dưới áp lực mạnh tất có bắn ngược. Lận Hồng Tuyết bênh báo hung hăng, các phương đầu đầu não não kiên kỵ cũng có, phẫn nộ không cam lòng người càng nhiều. Kia 27 hoàng tử từ giận chính là bắt lấy điểm ấy, chủ động ra mặt cùng hắn giằng co, muốn khiêu động lòng người. Quả nhiên đối mặt Lận Hồng Tuyết kiếm ý áp bách, từ giận thần sắc không thay đổi, ngược lại nhẹ nhàng vỗ tay. Lận đạo hữu thần thông cái thế, từ mỗ bội phục. Ngày xưa Ngọc Kinh Lận ra lấy pháp lệnh chi pháp uy trấn hoàn vũ, cùng thánh hoàng bệ hạ nguồn gốc rất sâu, đằng sau bởi vì một chút biến cố, hóa pháp lệnh là trảm pháp chi kiếm, càng thêm vi danh. Đạo hưu có thể được này chân truyền, tu vi đến tận đây, quả thật di mạch chuyện may mắn. Hắn trước nâng một câu, lập tức lời nói xoay chuyển, chỉ là di mạch tổ tụng, khôi phục đại nghiệp, không phải một người một kiếm có thể thành, cần hợp chúng lực, cần minh tình thế, cần biết tiến thối. Bây giờ tiên triều đã hiện xu hướng suy tàn, lại có vực ngoại chi hoạn ẩn hiện, chúng ta nếu không thể chỉnh hợp lực lượng, ly thanh phương hướng, vẫn rơi vào bên trong hao tổn chính thống chi tranh, chẳng lẽ không phải phá hư đoàn kết, tự hủy tường thành, đồ khiến người thân đau đớn, kẻ thủ sung sướng. Nói từ giận ánh mắt du tẩu hướng về phía các phương nói, từ mỗ bất tài, nhưng tại trong triều chu toàn điều động tài nguyên che đậy mưa gió, càng có thể mượn tiên triều chuẩn mực danh nghĩa đi chúng ta thuận tiện sự tình, đối thời cơ chín muồi, trong ứng ngoài hợp, lo gì đại sự hay sao? Lời nói này có lý có cứ, dẫn tới phía dưới không ít người âm thầm gật đầu, châu đầu ghé hai thanh âm dần dần lên. Đây là lão thành lưu quốc chi đạo, mà không phải cái dũng của thất phu được ăn cả ngã về không. Lận Hồng Tuyết mặt che lùa mỏng, thấy không rõ cô bên ngoài thân tình, nhưng trên thân kiếm ý nhưng lại ngưng thật ba phần. Xảo ngôn lệnh sắc, nàng quát lệnh nói, từ giận, ngươi mạch này có thể được hoàng bị, chính là lấy tiểu tông lăng đại tông, cùng thánh hoàng một mạch nhìn như là nguyên, kỳ thật có thủ. Ngươi tới đây, bất quá là muốn mượn di mạch chi lực, vì ngươi tranh đoạt đại vị tăng thêm thẻ đánh bạc thôi. Hôm nay ở đây mê hoặc nhân tâm, ngày khác lông cánh đầy đủ, cái thứ nhất muốn rửa sạch, chính là chúng ta trước mạch dư nghiệt. Như thế, mới có thể trưởng khống di mạch, khiến sau thế tử đệ không biết chân hoàng, ngược lại phụng ngươi làm chủ. Từ môn nếu chỉ đồ hoàng bị, không cần mạo hiểm tới đây. Từ giận lắc đầu thở dài, ta tới là thấy được di mạch các vị trí sĩ nhiệt huyết cùng tiềm lực, thành tâm nghĩ dắt tay làm một phen sự nghiệp. Người thành đại sự, há có thể câu nệ tại quá khứ? Như thánh hoàng bệ hạ tại thế, là khôi phục đạo thống, cũng sẽ tạm đặt tân đoán, đoàn kết trên dưới, trước như đại sự. Toàn bộ trên bình đài bầu không khí, theo hai người ngôn ngữ chập trùng mà lúc chặt lúc lỏng, ám lưu hung dũng. Trần Thanh Yên lặng quan sát, ước định lấy ở đây chúng người sống khí tức, phản ứng. Hắn nhìn ra, có người hiển nhiên là có khuynh hướng chính thống danh hào, nhưng cũng có chút người tổn lấy giống như từ giận tâm tư, chỉ là đi qua cũng không lộ ra. Bây giờ nghe hắn lời nói, có vẻ hiện dấu hiệu. Cái này Lận Hồng Tuyết sát thực cường hành, đơn đả độc đấu, ở đây không người có thể thắng dễ dàng nàng, mà từ giận tu vi tựa hồ hơi kém, nhưng khí độ trầm ổn, nội tình có lượng, bên người ẩn ẩn có mấy đạo tối nghĩa khí tức thủ hộ, lại giỏi về nắm chắc lòng người, tựa hồ còn có lưu át chủ bài, cái khác từng cái phe phái, Nguyên Anh tu sĩ không ít, nhưng khí tức không mạnh, phần lớn là năm cảnh bên trong, lại tâm tư ly tán. Một phen đảo mắt qua đi, hắn âm thầm tính toán. Cục diện như vậy, cần giải quyết dứt khoát, mới có cơ hội trong thời gian ngắn trưởng khống cục diện, nhưng Lận Hồng Tuyết thủ đoạn sâu cạn không biết, từ giận lúc có chuẩn bị ở sau, một khi lâm vào chiến đấu, có lẽ có người âm thầm làm dối, ngược lại khả năng biến khéo thành vụ. Chí Nguyên Quân để cho ta trước gần xem biến, thật có đạo lý riêng, chí ít thấy rõ vũng nước này bên trong cá lớn nhóm đều là cái gì chất lượng. Ngay tại Trần Thanh tâm niệm chuyển động lúc, keng, một tiếng reo rắc kiếm minh vang vọng bình đài. Kia Lận Hồng Tuyết chập ngón tay như kiếm, hướng phía từ giận chỗ, cách không một điểm. Ông lạnh thấu xương kiếm ý tác động đến bốn phương, cách gần đó mấy tên tu sĩ râu tóc trong nháy mắt phủ lên xương trắng. Mặc cho ngươi miệng lưỡi dẻo quẹo, cuối cùng là ngấp nghé ta mạch căn cơ bên ngoài người, tâm hắn đang chết. Vẫn là dưới kiếm xem hư thực đi. Kiếm băng nhanh chóng như bô lôi, đâm thẳng từ giận mi tâm. Từ giận trên mặt thong dong không thay đổi, thậm chí lộ ra mỉm cười. Lận đạo hưu đang muốn lấy kiếm nói lý lẽ, từ mộ phụng bồi chính là, chỉ tiếc cuối cùng là hỏng hòa khí. Hắn nâng tay phải lên, năm ngón tay đưa trường, hướng phía đánh tới kiếm quang một nắm. Trong lòng bàn tay, một điểm vàng nóng ánh bừng sáng đột nhiên nở rộ, ngăn tại trước người. Hoàng đạo long khí. Có người thấp giọng hô. Giang giác. Kiếm quang đâm vào kim sắc quang mang phía trên. Sau một khắc, kim quang tán đi, kiếm quang cũng hóa thành đầy trời băng tinh. Từ giận thân thể nhoáng một cái, dưới chân bạch ngọc mặt đất tràn ra mấy đạo vết dạng, sắc mặt nhưng như cũng bình tĩnh. Tốt một cái tẩy trần kiếm ý, lận đạo hữu tu vi quả nhiên kinh thế. Hắn lắc lắc tay, bất quá chỉ bằng vào một kiếm này, còn định không được hôm nay cả khôn. Lận Hồng Tuyết con người hơi co lại. Nàng một kiếm này dù chưa đem hết toàn lực, nhưng cũng dùng 7 phần lực đạo, cùng giai tu sĩ, đón đỡ cũng muốn ăn thiệt thòi nhỏ, cái này từ giận, lại bằng một đạo hoàng long chi khí, liền tiếp nhận. Đủ rồi. Đột nhiên, một cái giản mua thanh âm bỗng nhiên chuyển đến. Bên ngoài cuối cùng, kia 7 cái lưng cao đại ủy bên trong, dựa vào bên trái trên ghế ngồi, lồng tại mông lung quang ảnh bên trong một thân ảnh giơ lên tay phải, hướng phía dưới hư hư nhấn một cái. Ông đang muốn lần nữa để khí Lận Hồng Tuyết, thân hình trầm xuống, ngút trời lạnh tấu xương kiếm ý lại bị áp chế xuống. Nàng trong mắt vượng hiện lên vẻ kinh nộ. Trên bình đài, tất cả nguyên anh phía dưới tu sĩ đều cảm giác hô hấp cứng lại, pháp lực vận chuyển bừng hữu, như dựa núi nhạc. Chính là nguyên anh tu sĩ, cũng từng cái biến sắc, sinh lòng nghiêm nghị, không dám vọng động. Trần Thanh cũng là trong lòng run lên, mắt hắn híp lại, thần niệm kéo dài, ngay tại hắn thần niệm sắp chạm đến kia phiến mông lung quang ảnh sát na. Ừng. Trong lòng của hắn nhảy một cái, bắt được mấy sợi quen thuộc vận luật. Một tia uy hoàng thật lớn cổ lão đế vận, thình lình truyền đến. Trừ cái đó ra, càng có một sợi yếu ớt đến khó lấy phát giác thời gian ba động, quấn quanh ở giữa. Cảm giác này lóe lên một cái rồi biến mất, nếu không phải hắn thân phụ trụ quang chân khí, lại đối Thái Nguyên Đế vận dị thường mẫn cảm, tuyệt khó phát hiện. Người này cùng Thái Nguyên có quan hệ, thậm chí còn liên lụy thời gian pháp môn. Vừa nghĩ đến đây, Trần Thanh lập tức thu liễm thần niệm, kinh nghi bất định. Kia giàn mua hở hững thanh âm, lúc này vang lên lần nữa, giống như từ giận lời nói, hôm nay chi hội là vì ly thanh con đường phía trước, để cử cộng chủ, không phải là lôi đại sinh tử đấu, đánh chết cái tên giảm bạo, đã là cực hạn, giết chóc quá mức, đồ tổn hại nguyên khí. Dứt lời, kia thân ảnh mơ hồ ánh mắt đảo qua sắc mặt khó coi Lận Hồng Tuyết cùng thần sắc không đổi từ giận, cuối cùng lại chuyển hướng bình đại bên dưới. Đến nguyên, hắn gọi ra một cái tên, Ly Phi, lại một cái tên. Hai người các ngươi âm thầm sâu chuỗi, hao tâm tổn trí bố trí, dẫn tiến người kia đến tận đây, không phải liền là nghĩ đối ngao cỏ tranh nhau, lại để cho các ngươi để cử người đang chẳng thu lấy mưu lợi bất chính à? Dừng một chút, hắn ngữ khí vẫn như cũ hờ hững, nói thẳng, không nên chờ nữa, để hắn ra đi. Chương 408, vị thứ ba thánh hoàng. Chương 408, vị thứ ba thánh hoàng. Ứng. Thốt ra lời này, đám người ánh mắt liền đồng loạt rơi xuống đám người nơi hẻo lánh. Nơi đó ngồi mấy người, chính là Đế Nguyên, Ly Phi, Trương Tán, cùng cải trang sau Tô Văn Diễn, Tô Ánh Tuyết Minh Muội. Đột nhiên, bị cái này toàn trường cường giả cùng nhau nhìn chăm chú, áp lực vô hình nhất thời như núi lật út mà tới. Ly Phi cùng Trương Tán còn có thể duy trì chấn định, chỉ là khí tức hơi có vẻ ngưng trệ, nhưng Tô Gia huynh muội liền khác biệt, mặc dù hết sức thẳng lưng, lại khó nén mấy phần không được tự nhiên. Trong đám người, không ít tâm tư nhạy bén người đã tối từ bình tĩnh. Khó trách chuyện này đối với Ngọc Kinh tới huynh muội, gần đây tổng tìm cớ tìm hiểu tin tức, nguyên lai là sớm có ý bảo thay người trải đường. Từ giận ánh mắt cũng quét tới, tại Tô Gia huynh muội trên mặt hơi chút dừng lại, hơi híp mắt lại. Ngọc Kinh Tô thị có người ở đây, hắn cũng chẳng suy nghĩ gì nữa, cái này Di Mạch thu nạp thế gia đệ tử so trong dự đoán càng nhiều, nội tình chi sâu, càng làm hắn hơn nhất định phải được. Chỉ là, cái nào mới là kia cái gọi là thánh hoàng chuyển thế? Từ giận ánh mắt hờ hững, càng cất dấu sát ý hắn vốn là đối cái gọi là huyết mạch chính thống cũng không kính sợ, lại biết rõ kia thánh hoàng chuyển thế, nhưng thật ra là chính mình nắm giữ cái này Di Mạch tổ chức đại địch, tuy nói bây giờ bị đẩy ra mấy cái, đa số đều bị giả, bất thành uy hiếp, cho dù làm thật, hắn cũng muốn tại đối phương chưa trưởng thành bắt đầu trước đó bóc chết. Về phần cái gì tổ tông không tổ tông, vị này tổ tông nếu là xuống tới, nhất định muốn thu hồi hoàng vị, đó chính là chính mình địch nhân. Cái nào là? Cũng có gấp gáp người thấp giọng quát hỏi, ánh mắt tại đến nguyên đám người trên mặt băn khoăn. Lận Hồng Tuyết cũng nhíu mày nhìn lại, lạnh lùng nói, người không nghĩ tới, âm thầm sâu chuỗi, muốn làm ngư ông nhà thứ ba, đúng là các ngươi. Lúc nói chuyện, nàng thần thức như kiếm, quét ngang qua, lại chưa tại trong mấy người phát giác được đặc biệt khí tức, liền liền hừ lạnh, ẩn nấp rồi. Coi là tại bất hệ chu cái này bên trên, còn giấu được. Đối mặt các phương mãnh liệt chi ý, Tô Văn Diễn cùng Tô Ánh Tuyết liếc nhau, đều nhìn thấy trong mắt đối phương cười khổ cùng bất đắc dĩ. Chúng ta cũng muốn biết rõ, thế tử giờ phút này đến tột cùng ở nơi nào a? Hỗn loạn âm thanh bên trong, Chí Nguyên Quân tiến lên trước một bước, đối mặt toàn trường ánh mắt cùng ẩn ẩn áp bách, bình tĩnh nói ra, chúng ta phụng chính là Thánh Hoàng chi chiếu, nghe là Thánh Hoàng điều khiển, bệ hạ cử chỉ, tự có thâm ý, khi nào hiện thân, như thế nào làm việc, há lại chúng ta thần thuộc có thể xem bảo, an bài. Hắn ánh mắt đảo qua bình đài trên dưới đám người, ngữ khí chuyển nhạt, đồng lý, cái này cũng không phải chư vị có thể hỏi đến, hiểu không? Chí Nguyên Quân lời ấy, cũng là có mấy phần đạo lý. Bình đài cuối cùng, phía bên phải tấm thứ hai trên ghế ngồi, thân mang màu xám áo choàng, khuôn mặt gầy gò lão giả chậm rãi mở miệng, bất quá, đã là đề cử cộng chủ, liền cần tuân theo quy củ, các ngươi đề cử người như chậm chạp không xuất hiện, chỉ sợ khó mà phục chúng, danh không chính, tất luôn không thuận. Chí Nguyên Quân khẽ bước cằm, lẽ ra nên như vậy, bệ hạ làm đã tại này ở giữa, chỉ là cụ thể người ở chỗ nào, lấy loại nào vẻ mặt gặp người, xin thứ cho chúng ta cũng không biết được, chính là biết rõ, cũng sẽ không lộ ra. Lời vừa nói ra, toàn trường hơi soạn. Đã tại này ở giữa, lại không người phát giác. Là người mang kinh thiên ẩn nấp thần thông, vẫn là sớm đã đổi dung mạo, trà trộn trong đám người. Trong lúc nhất thời, không ít người vô ý thức nhìn quanh hai bên, nhìn về phía bên người quen biết hoặc người xa lạ, ánh mắt kinh nghi bất định, mới còn hàng rào rõ ràng giữa sân, lại sinh ra mấy phần người người nghi kỵ cảm giác. Từ Dận đem hết thảy thu hết vào mắt, khẽ cười một tiếng, đối bên cạnh kiếm khí nghiêm nghị Lận Hồng Tuyết nói, "Lận đạo hữu, ngươi nhìn, người ta ở đây tranh đến mặt đỏ tới mang tai, cùng thi triển thủ đoạn, lại có người sớm bày ra ám kỳ, ẩn vào phía sau màn, chỉ đợi hai chúng ta bại câu thương, liền có thể ngư ông đắc lợi." Hắn mang theo mê hoặc chi ý, ngư ông đắc lợi cố sự, người ta đều nghe qua, nếu như thế, sao không đang quyết định chiếc thuyền này lái về phía phương nào trước đó, trước liên thủ đem những cái kia chỉ muốn kiếm tiện nghi người đứng xem, mời đi ra ngoài. Một chữ cuối cùng rơi xuống, trong mắt của hắn đã mất nửa phần ý cười, chỉ có băng lãnh chi ý Lận Hồng Tuyết mắt phượng nhắm lại, đảo qua đến nguyên một nhóm, lại liếc qua Từ Dận. Nàng tự nhiên coi nhẹ cùng cái này tiên triều hoàng tử liên thủ, nhưng đến nguyên chi ngôn, lại làm cho nàng có loại thoát ly trưởng không bực bội. Thế là, Lận Hồng Tuyết cũng không trả lời, lúc này hừ lạnh một tiếng, chập ngón tay như kiếm, đột nhiên nâng lên. Keng. Kiếm minh tiếng vọng, quên quần hắn thân bàng bạc kiếm ý không còn thu liễm, ở bang một phát. Cô đọng đến cực hạn kiếm khí bắn ra mà ra, hóa thành một đạo hình cung kiếm mạc, như lãnh nguyệt cô treo, lạnh lạnh nằm ngang ở đến nguyên đám người cùng bập thềm ngọc ở giữa. Kiếm khí chưa đến, kia cố đông kết thần hồn, chặt đứt sinh cơ kinh khủng ý vận đã tràn ngập ra, sắp tới nguyên, Ly Phi, Trương Tán, Tô Gia huynh muội bọn người đều bao phủ. Kiếm mạc về sau, Lận Hồng Tuyết thanh âm băng hàn, hoặc là, để các ngươi sau lưng người kia cút ngay lập tức ra. Hoặc là, bản tọa vậy trước hết mời các ngươi ra ngoài. Giữa sân nhất thời yên tĩnh. Có mấy vị muốn mở miệng quên can, bị nàng ánh mắt nhìn, chợt cảm thấy hàn ý thấu xương, lời đến khóe miệng lại nuốt trở vào. Chí Nguyên Quân đứng tại kiếm mặt trước, áo bào bị kiếm khí đánh bay phất phới, thần sắc nhưng không thấy bối rối, chỉ nói: "Vậy hạ cử chỉ tự có thiên ý, không phải thần thuộc có thể gọi, cho dù giờ phút này tiêu ra máu tung tóe năm bước, cũng là chúng ta bản phận." Từ Dận lắc đầu thở dài, một bộ tiết hận bộ dáng mà nói: "Lời ấy sai rồi, là quân người, làm phù hộ thần thuộc, thương cảm bộ hạ, ngồi nhìn chư vị rơi vào hiểm cảnh mà không để ý, há lại nhân chủ gây nên. Nếu ngay cả phụ cận trung trinh chi sĩ tính mạng đều không thương tiếc, lại có thể nào trông cậy vào ngày khác thống lĩnh di mạch, khôi phục đại nghiệp?" Nói có đạo lý a, không sai biệt lắm nên lên đài. Trong đám người, Trần Thanh nhịn không được gật đầu, nhưng lập tức, hắn ánh mắt rơi vào bình đài cuối cùng kia bảy cái trên ghế ngồi, nhất là ở giữa nhất tòa kia bên trên. Mới tòa kia trên ghế mông lung thân ảnh phát ra uy áp lúc, một tia đế vận ba động từ trong ghế tiết lộ ra ngoài. Tuy là lóe lên liền biến mất, hô tạp tại mấy đạo mạnh yếu không đồng nhất cái khác đế vận bên trong, nhưng tự nhiên trốn không thoát Trần Thanh cảm giác. Hắn lúc này phúc trí tâm linh. Chiếc thuyền này như thế nào, lại không nhiều lời, chỉ ít cái này vài cái ghế dựa, tương đương với quá khứ di tích, bên trong không chỉ có Thái Nguyên đế vận, còn có chí ít hai loại cái khác nguồn gốc đế khí lưu lại, đan vào lẫn nhau, trấn áp, khó trách có thể ngăn cách trong ngoài, tự thành một vực. Nếu không phải người này xuất thủ, phá vỡ cân bằng, ta còn không thể nào phát hiện. Một bên khác, Chí Nguyên Quân lại thần sắc không thay đổi, hắn chưa trả lời, bên cạnh Ly Phi đã tiến lên trước một bước, âm thanh lạnh lùng nói, chúng ta quên mình phục vụ, không phải vì cầu ai thương tiếc, là vì trong lòng chi đạo. Chương 8, Tô Văn Diễn, Tô Ánh Tuyết cũng tùy theo sóng bay, mặc dù sắc mặt hơi tái, lại không phía sau một người lui. Từ Dận đấy mắt hiện hiện vẻ lo lắng. Hắn nguyên lai tưởng rằng có thể kích động mấy người kia đối kia thánh hoàng bất mãn, không muốn càng như thế bền chắc như thép, như thế xem ra, cái kia chưa lộ diện thánh hoàng, có lẽ thật có mấy phần bản sự. Thế là, tâm tư nhất chuyển, Từ Dận chuyển hướng Lận Hồng Tuyết, giọng mỉa mai nói, Lận đạo hữu, xem ra ngươi một kiếm này, dọa không lùi chân chính tử sĩ, cũng có lẽ, bọn hắn giờ phút này là đang trì hoãn thời gian, thậm chí dùng tính mạng làm mồi nhử, chậm đợi ngươi ta cái này trai cỏ. Thôi, từ mỗi nhiều lời. Lận Hồng Tuyết trong mắt phượng hàn quang đột nhiên thịnh. Nàng vốn là tâm cao khí ngạo, đã cảm giác trên mặt không ánh sáng, lại bị Từ Dận ngôn ngữ một kích, sát ý lại không giữ lại. Tốt. Đã ngươi các loại cam là con rơi, bản tọa liền thành toàn các ngươi. Nàng thanh quát một tiếng, huyền không kiếm chỉ hướng tiếp theo hạch. Chanh, hình cung kiếm mạc lên tiếng vỡ vụn, hóa thành trăm ngàn đạo nhỏ vụn kiếm quang, như báo tuyết mưa như chút nước, hướng Chí Nguyên Quân một đoàn người vào đầu bao phủ xuống. Kia mỗi một đạo trong kiếm quang đều ngưng ẩn chứa chặt đứt sinh cơ, băng phong thần hồn đáng sợ kiếm ý, kiếm khí chưa đến, bạch ngọc mặt đất đã kết xuất thật dày sương trắng, trong không khí càng vang lên nhỏ xíu băng tinh vỡ vụn thanh âm. Chu vi người lập tức kinh hãi, liên tiếp lui về phía sau, trốn tránh, trong mắt càng là hoảng sợ không thôi. Cái này nữ nhân tu vi, so với đi qua, càng có tinh tiến. Không hổ là di mạch đại tân sinh bên trong người nổi bật. Kia xa xa ngắm nhìn Nhiếp Phi Hàn, cũng không khỏi vẻ mặt nghiêm túc, trong mắt chiến ý sôi trào. Lên. Chí Nguyên Quân lúc này khẽ quát một tiếng, trong tay áo bay ra một quyển cũ kỹ thẻ tre, triển khai như bình phòng, nở rộ thanh quang, Ly Phi đỉnh đầu một viên minh châu dâng lên, rủ xuống đạo đạo màn nước, Trương Tán cùng Tô Gia huynh muội cũng thi triển thủ đoạn, hộ thân bảo quang tầng tầng sáng lên. Giang giác. Giang giác. Giang giác. Mà ở kia đầy trời băng hàn kiếm quang cọ rửa dưới, mấy người hộ thân chi bảo lập tức liền có ảm đạm, thậm chí tổn hại xu thế, cũng không thể thật làm cho bọn hắn đến sơn cùng thủy tận lúc lại xuất thủ. Trần Thanh thu hồi ánh mắt, trong mắt điện quang phun trào. Vương Xuyên. Đúng vào lúc này, lúc trước kia áo trắng lao giả dẫn bốn tên khí tức hung hãn quỷ diện giáp sĩ vây kín mà tới, phong bế hắn tất cả đường lui, còn không thúc thủ chịu trói, giao phó ngươi đồng đảng. Lời còn chưa dứt, Trần Thanh nhìn hắn một cái, trong mắt lôi quang bộc phát. Vâng. Lấy Trần Thanh làm trung tâm, sáng chói hừng hực lôi quang ầm vang nổ tung. Cuồng bạo lôi đỉnh khí tức như núi lửa phun trào. Vây quanh lão giả cùng bốn tên giáp sĩ liền kinh hô cũng không kịp phát ra, liền bị hung mãnh bá đạo lôi kình hung hăng đụng bay ra ngoài, trong miệng tiên huyết cuồn cuộn, đập ầm ầm rơi vào nơi xa bậc thềm ngọc cùng trên lan can, không rõ sống chết. bất thình lình kỳ biến, lập tức hấp dẫn toàn trường ánh mắt. Lôi quang phun trào ở giữa, Trần Thanh đã là rút đi Vương Xuyên khuôn mặt, hiện lộ ra huyền y tóc đen, hắn giơ tay lên, hướng phía khắp thiên kiếm tuyết, hướng về phía trước một điểm. Xoẹt, màu sắc hỗn độn lôi quang điện mang từ hắn đầu ngón tay bắn ra, phát sau mà đến trước, như thiên hình chi mâu, xé rách rét lạnh kiếm tuyết. Lần hồng tuyết tẩy Trần kiếm tuyết lại như liệt dương ở dưới băng tuyết, khoảnh khắc tan rã, bước hơi, liền một tia kiếm khí cặn bã đều không thể lưu lại. Ách, khí cơ dẫn dắt phía dưới, nàng thân thể mềm mại bị chấn, như gặp phải trọng kích, đột nhiên hướng về sau lảo đảo một bước, trên khuôn mặt lộ ra chấn kinh chi sắc. Ông, cái này cũng chưa tính muộn, kia lôi đỉnh dư vị không dứt, quét ngang một vương. Trên bình đài, bị lận hồng tuyết kiếm ý đông kết không khí, trong nháy mắt bị bá đạo hừng hực lôi kình xông đến thất linh bát lạc, băng xương tăng dã, dòng nước cấm cuốn ngược. Toàn trường tu sĩ, vô luận tu vi cao thấp, đều là tâm thần kịch chấn, vô ý thức lại rời khỏi mấy bước, hái nhiên nhìn về phía kia lôi quang trung tâm, huyền ý phần phật thân ảnh. Chu vi lập tức một mảnh yên tĩnh. Một hồi lâu, mới có người nhỏ giọng hỏi, người này là ai? Kia trong truyền thuyết, thứ ba vị. Chương 409, cùng một chỗ đánh chương 409, cùng một chỗ đánh uy thế chi thịnh, lại về phần tư. Có thể trong nháy mắt phá vỡ lận hồng tuyết tẩy Trần kiếm tuyết. Một tên nguyên anh đại tu con ngươi co bảo, kẻ này là thần thánh phương nào? Lúc trước lại không người phát giác. Chẳng lẽ, người này chính là Chí Nguyên Quân bọn hắn lực đẩy, thứ ba vị thánh hoàng chuyển thế? Ý niệm này như ôn dịch trong đám người phi tốc lan tràn, bọn hắn đều sinh minh ngộ. Bực này trường hợp, ngoại trừ kia thứ ba người, không làm người bên ngoài muốn. Lập tức, vô số đạo ẩn chứa các loại cảm xúc suy nghĩ ánh mắt, hội tụ ở trên thân Trần Thanh. Lôi quang vòng quanh người, phản chiếu hắn khuôn mặt mơ hồ, thâm bất khả trắc. Chí Nguyên Quân thấy thế, rốt cục thở phào một hơi, lộ ra mỉm cười, vỗ tay than nhẹ, trắng qua thay. Uy trấn nơi đây, bệ hạ nên được như thế lên này. Bây giờ xem ra, ta lúc trước đề nghị cẩn thận tiềm hành, trái lại chuyện xấu, phải nên đường hoàng mà đi. Ta chi tội vậy? Ly Phi đầu tiên là kinh, tiếp theo vui, trong mắt phượng dị sắc liên liên, nhân tiện nói, thánh hoàng làm việc, chúng ta vốn không nên xem bảo, nhưng nói đến về sau, lại sinh lo lắng âm thầm, thầm nghĩ, bệ hạ cường thế như vậy đang chẳng, dĩ nhiên thông khoái, nhưng cũng lại không quan lượng, tiếp xuống nhất định phải nên đón lôi đỉnh mưa rào. So sánh dưới, Trương Tán liền không có kia rất nhiều tâm trí, thấy tình cảnh này, lúc này mặt mũi tràn đầy đỏ lên, trong mắt đều là cùng nhiệt, kích động đến toàn thân phát run, nếu không phải trường hợp không đúng, cơ hồ muốn vung tay hô to. Tô Văn Diễn cùng Tô Ánh Tuyết thì là liếc nhau, đều là nhẹ nhàng thở ra, lập tức tâm thần căng cứng, biết rõ chân chính phong bạo, giờ phút này vừa mới bắt đầu. Cùng lúc đó, lại có mấy người, nguyên bản tại Lận Hồng Tuyết cùng Từ Giận rằng có lúc, một bộ mặt ủ mày cho, không hứng thú lắm bộ dáng, giờ phút này lại là đột nhiên tinh thần tỉnh táo. Mặt phía nam, tóc đỏ như diễm lệ thiên hành ngồi thẳng người, nhìn chằm chằm Trần Thanh quanh thân lôi quang, liếm môi một cái, trong mắt hung quang ẩn hiện, tốt thuần túy lôi đỉnh chân ý. Có chút ý tứ. Người này chính là trong truyền thuyết Đông Hải Thế Tử. Nhìn, là có chút bản sự, trước đó xem nhẹ hắn. Phía tây, cuốn đại áo lông trồn bên trong cắt vô cùng vô tận, khiếp con mắt mở ra một đường nhỏ, tinh quang lóe lên một cái rồi biến mất, sau đó nói khẽ với bên cạnh Tâm Phúc nói, cha, dùng tốc độ nhanh nhất, ta phải biết người này nền tảng. Mặt phía bắc ghế, thân mang huyền đen trọng giáp khôi ngô láo giả, thử lạnh một tiếng, loẹ loẹt. Nói xong, liền không còn nhìn nhiều, phản phất giữa sân phân tranh không có quan hệ gì với hắn. Người này là Bắc Cương Trấn Nhạc Bảo chi chủ, Nhạc Hành Giang. Phía đông, một vị làm ăn mặc kiểu văn sĩ, khí chất nho nhã trung niên nam tử, lại là nhẹ nhàng a một tiếng, trong tay quạt xếp dừng một chút, tịch diệt chi ý giấu tại lôi đỉnh, cương mãnh bạo liệt bên trong lại có một tia vạn pháp giai không bật bị, quái, quái. Người này đạo thống, không giống bình thường, lại bộ dáng như vậy, chẳng lẽ vị kia Đông Hải Thế Tử? Bất quá, cái này lôi đỉnh mặc dù thịnh, nhưng này vị thánh hoàng trong truyền thuyết, chính là lấy hòa đạo, thời gian pháp là chỗ đứng căn bản, lại chưa từng nghe nói có lôi đỉnh chi năng. Bên đài cuối cùng, trên ghế ngồi mấy đạo mông lung thân ảnh, tựa hồ cũng có chút giật giật, lại không người mở miệng, phảng phất trước mắt hết thảy đều nằm trong dự liệu. Ngược lại là kia tuần sát các phe nhiếp phi hàn, thấy một màn này ấn tại trên trôi đao tay có chút dùng sức, mới kia phá vỡ kiếm tuyết một chỉ lôi quang, nhanh đến mức làm hắn tìm đập nhanh. Nguyên bản đối Từ Giận lòng tin, lại dao động một cái trước mắt. Ngươi, đứng mũi chịu sào Lận Hồng Tuyết, giờ phút này mới đứng vững thân hình, dưới khăn che mặt gương mặt đã trắng bệnh, vừa kinh vừa sợ. Nàng tung hoành đến nay, cùng thế hệ bên trong, chưa từng bị người dễ dàng như vậy phá vỡ thần thông. Giấu đầu lộ đuôi, ngầm thi đánh lén, tính được bản lãnh gì? Đi theo, nàng tức giận nói, đã dám hiện thân, liền để bản tọa nhìn một cái, ngươi đến tuột cùng có mấy phần cân lượng, cũng dám giả mạo thánh hoàng. Xấu ta Lưu Lang đại sự. Lưu Lang. Trần Thanh nghe lời này, trong lòng hơi động. Ken. Đối diện Lận Hồng Tuyết lại không cần phải nhiều lời nữa, tố thủ lăng không một chảo, hàng khí hội tụ, một thanh toàn thân nóng ánh trường kiếm từ trong hư không nhảy ra, rơi vào hắn tay. Kiếm tên tẩy trần, ra khỏi vỏ sát na, chu vi nhiệt độ chợt hạ xuống, đám người thở ra khí tức đều thành mạch bụi. Băng phong tam tiên pháp. Lận Hồng Tuyết thanh quát một tiếng, người theo kiếm đi, nhân kiếm hợp nhất, hóa thành một đạo chói lọi, băng lãnh xanh thảm kiếm hồng, đâm thẳng Trần Thanh. Kiếm hồng lướt qua, không gian bị đông cứng, lưu lại đạo đạo băng tinh quy tích, lạnh lạnh kiếm ý khóa kín bốn phương, đã có mấy phần pháp tướng lĩnh vực hình thức ban đầu ý thế, hiển nhiên thật sự nổi giận, muốn một chiêu gặp sinh tử. Thấy tình cảnh này, ngoại trừ có hạn mấy người, người người biến sắc. Ly Phi càng là nhịn không được phải nhanh bước tiến lên, nhưng lại bị Chí Nguyên Quân chặn. Chớ đi cho bệ hạ thêm phiền. Hắn nói, chỉ vào phía trước. Mới thật có đánh lén hiểm nghi, cho nên lần này, làm chính diện lấy đúng, tránh khỏi ngươi lại đến ồn ào. Đối mặt Lận Hồng Tuyết cái này đem hết toàn lực một kích, đã thăm dò ở đây thế cục cùng mọi người sâu cạn Trần Thanh, trực tiếp nâng tay phải lên, năm ngón tay mở ra, đối nhanh đâm mà đến băng hàn kiếm hồng, một nắm. Bên cạnh, so trước đó càng thêm trắng kiện, màu sắc hỗn độn lôi đỉnh, như cựu thiên thần phạt, từ hắn lòng bàn tay cuồng bạo tuôn ra, đảo mắt hóa thành một cái che khuất bầu trời lôi đỉnh bàn tay lớn, năm ngón tay như núi, đột nhiên khép lại, chộp vào cái kia đạo xanh thẳm kiếm hồng phía trên. Ầm, chói tai chôn vùi thanh âm nổ vang. Băng tinh cùng lôi quang điên cùng đụng nhau, chôn vùi. Kia nhìn vô kiên bất tồi tẩy Trần kiếm hồng, tại lôi đỉnh bàn tay lớn nắm cầm dưới, đầu tiên là run rẩy kịch liệt, sau đó mặt ngoài xanh thẳm ánh sáng lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được cảm đạm, băng liệt. Phúc. Lần hồng tuyết thân thể mềm mại lại chấn, lần này, huyết quang từ dưới khăn che mặt tràn ra, nhuộm đỏ một mảnh nhỏ lỗ mỏng, trong mắt nàng càng là tràn đầy kinh hãi, cầm kiếm tay nước gan bàn tay, tiên huyết thuận trôi kiếm nhỏ xuống. Chính mình mạnh nhất kiếm thức, lại bị đối phương như thế ngang ngược, như thế trực tiếp. Bột nát. Đây chính là pháp tướng kiếm quyết. Nếu không phải là mình có truyền thừa mà đến một sợi pháp tướng ý chí, căn bản là không có cách vận dụng. Nhưng đối phương phá đi, lại giống như cử trọng được khinh. Nàng lại tưởng tượng, chính mình trước đó đủ loại ngôn ngữ, trong lúc nhất thời, cảm giác xấu hổ giận dữ muốn tuyệt, lập tức liền muốn liều lĩnh thôi động bí pháp, cũng muốn đem cục diện này một lần nữa trường khống. Đạo hữu chấm đã. Cái này thời điểm, từ giận thanh âm hợp thời vang lên. Hắn mang theo ôn hòa ý cười, nhìn về phía Trần Thanh, nói ra, vị này. Huynh đại, thật là bá đạo lôi đỉnh thần thông, thật khiến cho người ta kính nể. Dùng cái này thần thông, có lẽ thật có thể trấn áp tại chỗ, cái này từ trên xuống dưới, sợ là ít có người có thể cùng ngươi đối kháng. Lời vừa nói ra, Chu Vi liền có vài tiếng không phục hư lạnh. Nhưng từ giận như không phát giác, tiếp tục nói, bất quá, hôm nay chi hội, chính là di mạch tuyển chọn cậu chủ, không phải là xính hung đấu ác chỗ, huynh đài cùng lận đạo hữu đều là di mạch nhân tài kiệt xuất, tội gì hai hổ tướng tranh, để người thân đau đớn, kẻ thù sung sướng. Không bằng tạm thời dừng tay. Nhưng mà, hắn lời còn chưa dứt. 27 hoàng tử từ giận đúng không? Không cần ở chỗ này châm ngòi ly gián. Trần Thanh bấm tay, đối từ giận vị trí, bắn ra. Ầm ầm, đạo thứ ba lôi đỉnh, chống rông mà sinh, màu sắc tím đậm, mang phá diệt chi ý, gầm thét hướng từ giận vào đầu cắn xuống. Ngươi lời mới vừa nói, đều rất có đạo lý, vậy cũng không cần động một mép, cũng giảm bớt những cái kia miệng pháo khâu, chúng ta một bước đúng chỗ, trực tiếp động thủ đi. Trần Thanh chậm rãi nói, đã cảm thấy ta nghĩ ngư ông đắc lợi, vậy liền cùng một chỗ xuất thủ, tiết kiệm thời gian. Tiếng nói rơi, lôi quang đã tới từ giận đỉnh đầu. Thế mà phách lối như vậy. Từ giận nụ cười trên mặt trong nháy mắt ngưng kết, đảo mắt hóa thành một mảnh âm trầm xanh xám. Hắn chẳng thể nghĩ tới, người này lại bá đạo như vậy, căn bản coi nhẹ ngôn từ giao phong, cũng mặc kệ thế cục mạnh yếu, lại trực tiếp đối với hắn cái này tiên triều hoàng tử xuất thủ. Mà lại một xuất thủ, chính là như thế kinh khủng lôi pháp. Càn rỡ. Sau lưng từ giận, chợt có mấy cái áo đen tùy tùng hiện thân ra, quát chói hai bên trong khí tức bộc phát, lại đều là kim đan cửu chuyển, bảo hộ điện hạ. Lập tức, mỗi người bọn họ tế ra pháp bảo, kết thành trận thế, đón lấy màu tím lôi quang. Oanh. Lôi quang lần nữa nổ tung, đem từ giận cùng với tùy tùng đều bao phủ. Chói mắt lôi quang bên trong truyền đến kêu rên cùng pháp bảo vỡ vụn chói hai tiếng vang. Cơn bạo khí lãng, càng đem phụ cận ghế vén đến người ngựa ngựa lật. Toàn trường tĩnh mịch. Tất cả mọi người trợn mắt há hốc mồm mà nhìn xem đoàn kia bạo liệt lôi quang, nhìn xem bị tật phong thổi đến tóc đen bay múa Trần Thanh, chỉ cảm thấy một luồng hơi lạnh từ lòng bàn chân sông thẳng đỉnh đầu. Lúc trước kia lận hồng tuyết liền cường thế mà không nói đạo lý, mọi người kiêng kỵ, bất đắc dĩ, ai có thể nghĩ, cái này đột nhiên đụng tới, dường như so lận hồng tuyết thế mạnh hơn bá đạo. Liền tiên triều hoàng tử đều nói đánh là đánh. Trần Thanh một kích thành công, lại không có chút nào thu thế chi ý, ngược lại đem tay áo hất lên. Ông, ba cái tịch diệt pháp luân theo sát lôi đỉnh về sau, hướng phía kia phiến bạo loạn lôi quang trung tâm hung hăng rơi đập. Trần Thanh nhìn như cường hành, kỳ thật lòng có so đo, giờ phút này cục diện hỗn độn, mọi người đều kinh nghi bất định, chính là lấy lôi đỉnh thủ đoạn bách ra sâu cạn, tham dò hư thực tuyệt hảo thời cơ. Nhất là kia ngọc tọa phía trên mấy người, khí tức tối nghĩa, thái độ mờ mờ, càng cần buộc bọn họ lộ ra chút mánh khỏe. Vâng. Tịch diệt pháp luân đụng vào lôi quang, dẫn phát kịch liệt hơn bạo liệt. Điện xa của vũ, sen lẫn chôn vùi vạn vật hôi bại khí tức, đem kia phiến khu vực hóa thành hủy diệt tuyệt vực. Cùng lúc đó, khác một bên lận hồng tuyết nhưng không có thừa cơ giác công, ngược lại như giật điện, lui về phía sau hai bước. Thật bá đạo. Nàng thanh âm băng lãnh, tràn đầy cảnh giác chi ý, bất quá, ngươi tuy là giả, nhưng bản tọa cũng coi nhẹ cùng người liên thủ ứng đối. Đang khi nói chuyện, nàng rút lui thẳng đến bình đài bên dưới, tẩy trần kiếm nhất hành, đem sau lưng một tên tính tọa nơi hẻo lánh tuổi trẻ nam tử bảo vệ. Người này khuôn mặt anh tuấn, khí chất ôn nhuận, thân mang làm bạch cẩm bào, chính diện lộ thần sắc lo lắng nhìn xem lận hồng tuyết bóng lưng. Trần Thanh ánh mắt thuận thế quét tới, nhíu mày lại. Mới cái chiến, khí cơ hỗn loạn, hắn lại chưa từng lưu ý đến đây người tồn tại. Cho dù này người sống khí tức yếu đến không hợp với lẽ thường, tại trường hợp này tựa như mình hòa đặt mình vào tinh hải, vừa bận tại bình đại biên giới, lại há có thể không làm cho người chú mục. Lại nhìn lận hồng tuyết che chở tư thế, hẳn là người này chính là nàng chỗ nhận định thánh hoàng chuyển thế. Người này có gì đó quái lạ. Đúng lúc này, vâng, lôi quang bạo liệt trung ương, đột nhiên hướng vào phía trong đè xuống. Xoẹt xẹt, hủy diệt tính lôi quang, lại bị người cứ thế mà từ giữa đó xé mở một đạo khe. Từ giận bước ra một bước, quần áo tổn hại, hơi có vẻ chật vật. Hắn duỗi ra tay, đối sau lưng lôi quang còn sót lại nhẹ nhàng một nắm. Phúc. Điện mang như trong gió nến tàn dập tắt. Tốt, rất tốt. Hắn chậm rãi mở miệng, trên mặt ý cười sớm đã biến mất. Hắn đưa tay, đem một điểm máu, bôi ở trước ngực mặt dây chuyền bên trên, kia mặt dây chuyền lấp loé ánh vàng, dung nhập huyết đủ. bạn yêu ngươi tu hành không dễ, cất mấy phần quý tài chi niệm, nhiều lần khuyên bảo, nhìn ngươi biết tiến tối, biết được mất. Từ Dận bước ra một bước, dưới chân bạch ngọc sinh ra tinh mịn vết dạng, lan tràn ra, thế nhưng ngươi cuồng bội vô tri, tự cao man lực, cuồng bội vô lễ. Sau người, hoàng đạo long khí phun trào bắt đầu, hư không rung động. Xa so với Lận Hồng Tuyết kiếm ý càng thêm đường hoàng, kinh khủng hoàng đạo uy áp, hỗn hợp có băng lãnh sát ý thấu xương, như núi cao biển rộng sụp đổ, ầm vang giáng lâm. Bình đài mặt đất có chút chìm xuống, cách lân cận tu sĩ sắc mặt trắng nhợt, lòng buồn bực muốn nói, lảo đảo lui lại. Sau lưng Từ Dận, long khí cuồn cuộn ở giữa, mơ hồ mà uy nghiêm to lớn hình dáng, từ vô tận cao viễn vận mệnh trường hà bên trong bắn ra mà đến, từ hư dần dần thực, chậm rãi phát họa thành hình. Như thế thịnh hội, vốn là giai thoại, nhưng ngươi đã nhất định phải tại cái này nơi thanh nhã, đi kiến càng lay cây tiến hành, kia cô hôm nay, liền bắt ngươi lập uy. Cũng tốt để Di Mạch chư vị bằng hữu đều tận mắt nhìn một chút, nên đi theo người nào, nên làm ra cỡ nào quyết đoán. Chương 410, ngươi dám giết ta. Chương 410, ngươi dám giết ta. Vâng. Từ Dận thoại âm rơi xuống bề sau, liền gặp hắn sau lưng, một tôn cao hơn 10 trượng, toàn thân bao phủ tại vàng óng ánh thần huy bên trong nguy nga pháp tướng, từ vô tận khí vận trường hà bên trong dậm chân mà ra. Kia pháp tướng đầu đội 12 lưu bình thiên quan, người khoác sơn hà thêu long bảo, bảo bày phía trên vạn dặm sông lớn trào lên, ngàn nhạc sừng sững, chân đạp tử khí tường vân dày, một bước một sinh liên, mây trôi bốc lên ở giữa, có long ngâm phượng mình đi theo. Thần sắc hắn hờ hững, từng bước một, phản phất đạp ở vô hình trên cầu thang, dần dần lên cao, cuối cùng cao ở trên không. Pháp tướng. Từ Dận không ngờ bước vào này cảnh. Dấu thật sâu. Khó trách hắn dám độc thân đi gặp, trực diện ta Di Mạch quân hùng. Kinh hai thủy triều quét sạch toàn trường. Vô số đạo ánh mắt tụ vào tại tôn này pháp tướng hư ảnh phía trên. Bình đài cuối cùng, kia mấy chương trên ghế ngồi mông lung thân ảnh, khí tức cũng xuất hiện rõ ràng ba động. Lận Hồng Tuyết mắt phượng trợn lên, cầm kiếm tay run nhẹ nhẹ. Nàng tự phụ kinh tài tuyệt diễm, gặp gỡ phi phàm, mới có thể tại nguyên anh cảnh liền chạm đến một kia pháp tướng mỹ lực, cho rằng làm kiêu ngạo, nhưng trước mắt này Từ Dận, lại vô thanh vô tức, chân chính bước ra một bước kia. Một bước này, chính là khác nhau một trời một vực. Cô tương lai đem chấp trưởng Ngọc Kinh Thiên Mệnh, nhận tiên triều chính thống. Từ Dận đứng ở pháp tướng trước đó, nâng lên một cái tay. Đế Vương pháp tướng đưa tay, hư hư nhấn một cái. Toàn bộ bình đài không gian lại bỗng nhiên ngưng kết. Bậc thêm ngọc băng liệt, lan can và mèo. Đám người trong cơ thể chân nguyên lại bắt đầu không bị khống chế ngược dòng, phản phất có đế vương tại cưỡng ép điều động bọn hắn khổ tu mà đến linh lực. Chuyện gì xảy ra? Pháp lực của ta. Kinh hô nổi lên bốn phía, đại bộ phận tu sĩ sắc mặt trắng bệnh, trơ mắt nhìn xem bị cưỡng ép rút ra linh lực hóa thành năm màu lưu phong, lượn vòng lấy bay lên, hội tụ ở đế vương pháp tướng hơi nâng cự trưởng phía dưới, hình thành một đoàn xoay tròn không nghỉ hùng hồn khí toàn. Nhưng mà sau một khắc, Từ Dận trở bàn tay một phút, có từng tia từng tia từng sợi tử khí từ hư không tụ hợp vào, đoàn kia hội tụ đám người linh lực khí toàn chấn động, tới giao hòa, chợt cuốn ngược mà quay về, rót về mỗi một cái tu sĩ trong cơ thể. Đây là mới hoàn hư yếu không chịu nổi đám người, trong khoảnh khắc liền cảm giác khí tức bành trướng, càng hơn lúc trước. Kinh sợ chuyển thành kinh ngạc, lập tức là lòng tràn đầy chấn động. Tiên triều cảnh nội, khí vận sở trung. Từ Dận lúc này mở miệng lần nữa, cô chi pháp tướng chính là thiên mệnh chỗ tụ, phàm cùng cô cùng đường người đều thụ này vực gia trì. Giải rác mấy lời, lại so bất luận cái gì thao thao bất tuyệt càng có xung kích. Không ít người trong mắt sáng lên dị sắc, tiếp theo trao đổi lấy ánh mắt, nói nhỏ chậm chậm. Bình đài biên giới, Trần Thanh híp mắt lại, hắn không tiếp tục lập tức xuất thủ, chính là muốn trước tra rõ đối phương nội tình. Ngay tại mới kia pháp tướng cưỡng ép rút ra lại chảy ngược linh lực trong nháy mắt, hắn bắt được một tia tà âm. Kia uy hoàng đế uy phía dưới, cất giấu một sợi từ khí. Thì ra là thế. Trong lòng Trần Thanh lập tức sáng như tuyết, đối Từ Dận pháp tướng nền móng có 7-8 phần suy đoán. Từ Dận lại tựa hồ như không còn quan tâm Trần Thanh, ngược lại đối ở đây mọi người nói, từ xưa thái cảnh tiên tổ dĩ hạng, di mạch khổ sở đợi chờ thánh hoàng chuyển thế, tuế tuế niên niên, vô ích tâm huyết. Công bố chuyển thế người sao mà nhiều. Nhưng có một người, có thể lại xuất hiện thánh tổ ngày xưa họa lý càn khôn, kiếm trạng thời gian vô thượng thần thông hay không? Hắn ánh mắt đảo qua Lận Hồng Tuyết sau lưng cẩm bảo thanh niên, cũng lướt qua Trần Thanh, cười lạnh nói, đều là hoa trong gương, trăng trong nước, không một cái làm thật, hôm nay mấy cái này đương nhiên sẽ không ngoại lệ, đơn giản là bị người lấy ra làm lấy cớ thôi. Đi theo, hắn lời nói xoay chuyển, độc thân phụ thánh tổ đích truyền huyết mạch, nhận tiên triều chính thống pháp lý, thánh tổ chuyển thế không rõ trước đó, từ cô chấp trưởng di mạch, thống hợp lực lượng, tích xúc đại thế, chẳng lẽ không phải thích hợp nhất, ổn thỏa nhất chi đạo. Chân tướng phơi bày, lại không che lấp. Trên bình đài yên tĩnh một cái chớp mắt, chợt tiếng nghị luận ong ong mà lên. Hắc. Tóc đỏ như diễm lệ tiên hành nết miệng cười một tiếng, lộ ra sâm răng trắng, nói hay lắm. Lão tử đã sớm chán nghe rồi những cái kia chuyển thế chuyện ma quỷ. Năm đâm lớn, chính là đạo lý. Cắt vô cùng vô tận chậm rãi bước lò sưởi, mắt nhỏ nhắm lại, đối bên cạnh người cười nhẹ nói, trở tay thành mưa, phiên vân là gió, đoạt ngươi một phần lực, trả lại ngươi ba phần ngọn. Vị này nhị thập thất điện hạ, là cái có thủ đoạn, hiểu lòng người, cái này mua bán, nhìn xem không lỗ. Kỳ thật, trải qua nhiều lần chuyển thế thánh hoàng phong ba, đại bộ phận di mạch hạch tâm nhân vật đối cái gọi là thánh hoàng trở về sớm đã sinh lòng chết lặng thậm chí lo nghĩ. Mấy hơi ở giữa, trên trận lòng người lưu động, hướng gió đã ẩn ẩn bị lệ. Từ Dận đem hết thảy thu hết vào mắt, trong lòng đắc định, hắn lúc này mới chậm rãi quay đầu, ở trên cao nhìn xuống nhìn về phía Trần Thanh, cô biết rõ ngươi là ai, lôi đỉnh thần thông, ngang ngược bạo liệt đến tận đây, chạm thanh vương, giết thanh tuyển, diệt trần lục, uy chấn đông hải, ngắn ngủi thời gian, xông ra thật là lớn tên tuổi, thật là có chút liều lĩnh. Hắn chuyện đột nhiên mãnh liệt, nhưng mãng phu trung quy là mãng phu, cùng đội vô chi đến tận đây, dám ở lúc này ly khai đông hải căn cơ, chạy đến cái này bất hệ chu đi lên, ngươi cho rằng Đế Nguyên, Ly Phi đem ngươi bưng ra đến, mặc lên cái thánh hoàng chuyển thế tên tuổi, liền thật sự là thiên mệnh sở uy, có thể lãnh tụ di mạch mấy vạn năm chi tích lũy, ngu không ai bằng. Và anh, từ giận lời còn chưa dứt, sau lưng Trần Thanh đột nhiên hư không nổ tung, một cỗ hoàn toàn khác biệt, lại đồng dạng to lớn bàng bạc uy áp, ở vang giáng lâm. U ám thâm trầm tịch diệt chi ý cùng chí dương chí cương cuồng bạo lôi quang xen lẫn, cao hơn 10 trượng uy nga pháp tướng, xé rách hư không, bước ra một bước. Cái này pháp tướng mắt trái như quy khư đầm sâu, thôn vệ bạc có, phải đồng giống như sấm chớp mưa báo tinh thần, bắn ra sáng sinh. Quanh thân quấn quanh lấy tối tăm mở mịt tịch diệt lôi quang, mỗi một lần hô hấp đều dẫn tới tứ chu linh khí triều tịch dao động. Từ giận con ngươi đột nhiên co bảo, nhưng cũng không kinh ngạc. Chỉ có chiến lực, không rõ đại đạo, cuối cùng là hư ảo. Ồn ào. Trần Thanh chỉ phun ra hai chữ, đưa tay lăng không ấn xuống. Tịch diệt lôi tôn pháp lúc này cự trưởng kinh thiên, giữa năm ngón tay xám đen lôi quang nhảy vọt nổ tung, hướng phía kia đế vương pháp tướng quay đầu bổ xuống. Trường chưa đến, chôn bụi vạn pháp kinh khủng lôi đỉnh chi vận đã bao phủ toàn trường. Hoàng cực chấn thế. Sau lưng từ giận pháp tướng bình thiên quan lưu chấn động, theo long bảo trên âm dương sơn sông cùng nhau sáng lên, đồng dạng nâng lên cự trường, lòng bàn tay hội tụ vô cùng vô tận kim quang, ngưng kết thành một viên chấn chứa thiên phủ, nghịch không quay lên. Ầm ầm. Xám đen lôi chảo cùng kim quang thiên phủ giữa không trung hung hăng va chạm. Ánh sáng chói mắt bạo trong nháy mắt nuốt hết gần phân nửa bình đài. Lôi đỉnh gào thét, long khí trường âm, tịch diệt chi ý cùng hoàng đạo uy áp điên cuồng rào sát, đem không gian xé rách ra từng đạo đen như mực vết rách. Cùng bạo khí lặng giống như là biển gầm hướng chu vi quét ngang, bạch ngọc mặt đất khắp nơi rạn nứt, vây xem đám người cho dù sớm có chuẩn bị, chống ra hộ thân linh quang, vẫn bị đẩy đến liên tục lùi lại, tu vi hơi yếu người càng là khí huyết sôi trào, mặt như giấy vàng. Lại một tôn pháp tướng. Quang bạo trung tâm, hai đạo nguy nga pháp tướng đồng thời kịch chấn. Tịch diệt lôi tôn pháp tướng trưởng tâm lôi quang ảm đạm ba phần, hướng về sau có chút dừng lại. Đế vương pháp tướng trong bàn tay chấn chữ phủ văn sáng tối chập chờn, kim quang tiêu tán, đồng dạng lui lại nửa bước. Cân sức ngang tài. Cái này sao có thể? Hôm nay lại gặp song pháp tướng giằng co. Mọi người chung quanh, lúc này mới xem như chậm qua một ngụm tình đến. Càng có kia mắt sắc người từ kia lôi đình đạo vận bên trong, nhìn thấy mánh khỏe. Không phải là cái kia Đông Hải thế tử Trần Khâu. Ta nghe nói qua, nghe đồn hắn lấy kim đan chi thân chém ngược Nguyên Anh, chính là cho mượn pháp tướng ngoại lực. Khó trách đến nguyên, Ly Phi dám đẩy hắn ra. Liên liên bình đài cuối cùng kia mấy chương trên ghế ngồi mông lung thân ảnh, khí tức cũng xuất hiện rõ ràng ba động. Lận Hồng Tuyết con ngươi thích chặt, cầm kiếm tay gân xanh hơi lổi, sắc mặt phút chốc một mảnh trắng như tuyết. Ma lực mà thôi, không được đạo văn, cuối cùng là hư ảo. Câu ngược lại muốn xem, ngươi cái này sắc không pháp tướng, có thể tiếp mấy trưởng. Từ giận sắc mặt càng phát ra âm trầm, mới đụng nhau, hắn lại cảm thấy từ thân pháp tướng chi lực bị cái kia quỷ dị lôi quang ăn mòn, tan rã. Nếu không phải hoàng đạo long khí quần quần không dứt, suýt nữa đã lén bị ăn thiệt thòi. Vốn không muốn ở đây hao tổn quá nhiều, là ngươi tự tìm đường chết. Hai tay của hắn đột nhiên kết ấn, trong ngực bay ra một đạo nguyên vòng pháp bảo, một cái treo ở đỉnh đầu, đi theo sau lưng pháp tướng khí tức lại biến. Theo long bào bên trên, một tay tránh thoát chính dương chi quang, đằng không mà lên, hóa thành đường kính qua trượng hừng hực kim dương, tung xuống vô tận quang nhiệt, tiêu đốt vạn vật. Đồng thời, phải tay áo thái âm hình bóng cũng hóa hình mà ra, thanh huy lạnh tấu xương, đông kết thần hồn. Huy hoàng thiên huy, làm cho người như muốn quỷ sát. Âm dương tương hợp, càn khôn tại ta. Giết. Từ giận ngón tay một điểm, trên đầu nguyên vòng rung mạnh, sau đó âm dương hồng lưu ầm vang nổ tung, hóa thành một kim một ngân hai đạo hủy thiên diệt địa bàng bạc hồng lưu, cuốn dao xoay tròn, hướng phía Trần Thanh rơi đập. Những nơi đi qua, không gian bị đốt ra vết cháy, lại bị băng tinh bao trùm, bày biện ra băng hỏa lưỡng trọng thiên quỷ dị cảnh tượng. Hắn sát ý trộn lẫn trong đó, rõ ràng là muốn đem Trần Thanh trấn sát tại chỗ. Nhưng Trần Thanh nhìn cũng không nhìn kia ép rơi hồng lưu, chỉ đem tay phải hư nắm, hướng bên cạnh thân một dẫn. Chanh, một tiếng kiếm minh, như vạn cổ lôi đỉnh sơ sinh, xé rách hỗn độn. Toàn bộ bình đài, thậm chí cả chiếc bất hệ trụ, đều tại cái này âm thanh kiếm minh bên trong đống nhiên trầm xuống. Thân tàu phát ra không chịu nổi gánh nặng rên rỉ, huyền cung bình đài biên giới trận pháp ánh sáng điên cuồng lấp lóe, lại có vỡ vụn hiện ra. Vô số người hãi nhiên biến sắc, chỉ cảm thấy một cỗ cổ lão, bá đạo, phảng phất đại thiên hành phạt kinh khủng uy áp, từ Trần Thanh bên cạnh thân ầm vang bộc phát. Phía trên bình đài tiên tượng đống nhiên biến đổi. Vô tận mây đen chống rông hội tụ, trong tầng mây, sấm rền cuộn cuộn, phảng phất thiên kiếp sắp tới. Một đạo từ đen như mực lôi đình ngưng tụ, bất quá dài ba thước ngắn kiếm ảnh hiện ra. Kiếm này chính là tại lôi trạch chỗ sâu gần dưỡng hai vạn năm tuế nguyệt lôi kiếp chi kiếm. Đôn đốt. Trên thân kiếm dần dần có tím sậm điện xài nhảy lên, mỗi một sợi điện quang nhảy vọt đều hình như có một phương hơi co lại lôi trạch đang sinh diệt. Nó nhẹ nhàng trôi nổi, lại phảng phất nặng hơn vạn sơn, ép tới hư không bằng mèo, thời gian ngưng trệ. Đây là cái gì kiếm? Lệ Thiên Hành đống nhiên đứng lên, tóc đỏ đứng đấy, quanh thân sát khí lại bị cỗ này kiếm áp làm cho cuốn ngược về trong cơ thể. Trong tay cắt vô cùng vô tận lò sưởi ba một tiếng nổ tung, mắt nhỏ trợn lên. Bình đài cuối cùng, kia mấy chương trên ghế ngồi mông lung quang ảnh, lần thứ nhất kịch liệt lắc lư. Ông, mọi người ở đây tâm thần kịch chấn sát na, Trần Thanh tử phủ chỗ sâu, viên kia dung hợp tịch diệt lôi tôn pháp tướng bản nguyên cùng lôi trạch lạc ấn lôi đỉnh quyền hành phụ văn, đông nhiên quang hoa đại phóng. Ken, lôi kiếp kiếm ảnh tùy chi chấn minh, hai người cộng minh hợp nhất. Trần Thanh đưa tay, đối kia rơi đập mà tới âm dương hồng lưu, nhẹ nhàng bạch một cái. Thiên địa yên tĩnh. Sau đó, một đạo sâu ảm như đêm, nhỏ như sợi tóc đen như mực lôi tuyến, chống rông xuất hiện, hướng về phía trước lan tràn. Những nơi đi qua, chính dương vỡ vụn, thái âm tán loạn, kia cuốn dao xoay tròn, giống như có thể nghiền nát càn khôn bàng bạc hồng lưu, lặng yên không một tiếng động từ đó vỡ ra, chôn bụi. Lôi tuyến chưa ngừng, trực tiếp kéo dài, lại trực chỉ Từ Dận mi tâm. Sát ý vô biên giáng lâm. Từ Dận lưng lạnh buốt, nhưng thời khắc mấu chốt, hắn bản mệnh mệnh cách chấn động, đỉnh đầu nguyên vòng pháp bảo một cái rơi xuống, ngăn tại trước người. Két. Một tiếng vang nhỏ, nguyên vòng mặt ngoài vết rách hiện hiện. Sau một khắc, ầm ầm, tích xúc 2.0005 lôi trạch chi uy, triệt để bộc phát. Đen như mực lôi đỉnh cổ sáng phóng lên tận trời, trong nháy mắt nuốt sống Từ Dận cùng sau người đế vương pháp tướng. Không có khả năng, Từ Dận kinh sợ tiếng giống chỉ tiếp tục nửa hơi, liền bị dìm ngập tại vô tận sấm chớp mưa bão bên trong. Kia đế vương pháp tướng, như cắt bảo gặp chiều, tại lôi kiếp cọ rửa dưới, tan rã, tiêu tán. Lôi quang tan hết. Từ Dận lảo đảo rút lui hơn 10 bước, sắc mặt thẳng kim, áo bào cháy đen vỡ vụn, góc miệng tràn ra một sợi đỏ sẫm tơ máu, trong mắt đều là không cách nào tin cùng tức giận. Ngươi vừa rồi, muốn giết ta? Ngươi dám giết ta? Nhưng sau một khắc, hắn ánh mắt ngưng kết. Trần Thanh không ngờ cầm kiếm mà đến, một kiếm đâm ra. Chương 411, xuyên qua. Chương 411, xuyên qua. Trường kiếm tại Trần Thanh trong tay lần nữa ngưng tụ thành một đạo sâu ảm lôi tuyến. Mũi kiếm chưa đến, mi tâm đã chuyển đến nhói nhói. Từ Dận con ngươi đột nhiên co lại, một kiếm này tới quá nhanh, quá tận, nhanh đến hắn bị đánh tan pháp tướng tàn bận còn tại thần đỉnh chấn động, nhanh đến hắn suy nghĩ chuyển động đều theo không kịp cái kia đạo cắt đứt hư không lôi tuyến. Ông, len keng. Thời khắc mấu chốt, bên hông hắn một viên bản long đeo dẫn đầu nổ tung, hóa ra nhạt kim long ảnh vòng thân khẽ quấn, trong tay áo một mặt thanh đồng tiểu thuẫn tự bay đi, đón gió mà lớn dần. Đi theo, hộ thân chi vật liên tiếp ứng kích mà phát, bảo quang trung điệp, tại hắn mi tâm trước ba thước châu kết thành tầng tầng lớp lớp quang hoa lưu chuyển bình chứng. Phá. Trần Thanh thần sắc không có nửa điểm ba động, kiếm quang lôi tuyến khẽ run lên, hai vạn năm lôi quang hội tụ thành một điểm. Ba. Giang giác. Xoẹt, long ảnh gào thét tán loạn, đồng thuẫn ở giữa vỡ ra. Thất trọng bảo quang bình chứng, mà ngay cả nửa hơi đều không thể ngăn trở, tựa như bọt nước liên tiếp phá diện. Lôi tuyến lúc này tiến quân thần tốc, đâm thẳng mi tâm ba tốc đầu. Từ Dận thần hồn nổi lên băng hàn cảm giác, nhưng ở giờ khắc này, hắn ngược lại tỉnh táo lại. Ngươi giết không được ta, thái cảnh di mạch người sẽ không để cho ta ở đây chết. Làm càn. Điện hạ, tặc tử ngươi dám? Mấy tiếng gầm thét đồng thời nổ vang, nhưng cũng là không kịp. Tốt. Thời khắc ngàn cân treo sợi tóc, bình đài cuối cùng, chủ tọa bên phải tấm thứ hai trên ghế ngồi, một đạo đạm mạc thanh âm vang lên. Kia bóng người đưa tay một chỉ. Ông. Một viên bạch ngọc như ý lên tiếng bay tới, lăng không lắc một cái, đón gió mà lớn dần. Chỉ một thoáng, ngọc bạch huy quang hắt lấy, như ý lại hóa thành một đạo ngang qua trăm trượng bạch ngọc tường thành, nguy nga nặng nề, ngăn tại Trần Thanh kiếm tiền. Keng. Lôi kiếp kiếm gai nhọn tại phía trên ngọc thành, bộc phát ra kinh thiên vang vọng. Tiếng gầm đem chu vi rất nhiều tu sĩ trực tiếp thổi bay. Nhưng ngọc thành không nhúc nhích tí nào, mặt ngoài còn có tinh thần chi văn lưu chuyển, đem cùng bạo lôi kình tầng tầng thu nạp, trừ khử. Trần Thanh kiếm thế trì trệ, cầm kiếm tay có chút run lên, trong mắt lôi quang lóe lên một cái rồi biến mất, dương mắt nhìn lên. Tòa kia trên ghế bóng xám chậm rãi đứng dậy, bước ra một bước, liền đến ngọc thành chi đỉnh, quan sát mà xuống. Một thân hình cao gầy, khuôn mặt phổ thông, chỉ có một đôi mắt sáng lạn như tinh thần, ánh mắt đang mở hí, có thương mang, cổ vận lưu chuyển, không giận tự uy. Tiểu hữu, một kiếm này, đủ là thuyền chủ. Bất hệ chu chi chủ lại tự mình xuất thủ. Đám người bạo động, trong mắt rất nhiều người lộ ra vẻ kính sợ. Lệ Thiên Hành, các vô cùng vô tận mấy người cũng thu liễm thần sắc, tư thái cung kính một chút. Từ Dận che lấy ngực, ho ra một ngụm tụ huyết, sắc mặt âm tình bất định. Lận Hồng Tuyết cũng là hít sâu một hơi, thu lại kiểu ý, lui ra phía sau nửa bước, ánh mắt phức tạp nhìn về phía ngọc thành chi đỉnh thân ảnh. Trần Thanh hơi híp mắt lại, các hạ chính là này thuyền chi chủ. Không tệ. Kia thuyền chủ ánh mắt rơi vào trên người Trần Thanh, lặng im một hơi, chậm rãi nói, tiên triều 27 hoàng tử mà chết ở nơi này, Ngọc Kinh tất dốc sức truy tra, di mạch vạn năm tiềm ẩn, hoặc đem bại lộ tại dưới ban ngày ban mặt, đây là một. Dừng một chút, hắn lại tiếp tục thở dài, ngươi một kiếm này mặc dù lợi, nhưng Từ Dận thân phụ hoàng đạo pháp tướng, cùng tiên triều khí vận cấu kết quá sâu, càng có tiên triều chính sóc phương pháp bảo vệ tính mạng, mệnh cách chưa tuyệt thời điểm cưỡng ép chém giết, ác gặp khí vận phản vệ, thương tới bản thân đạo cơ, đây là hai. Về phần thứ ba, thuyền chủ ánh mắt đảo qua mọi người tại đây, hôm nay chi hội vốn là cùng bản con đường phía trước, chọn ưu tú mà phụng, không phải sinh tử chi đấu. Hai vị đều là nhân trung long vượng, nhất thời khí phách, cần gì phải gặp cái sinh tử. Và anh, không ngờ, Từ Dận lại nơi này khắc bước ra một bước, dưới chân ngọc gạch nổ tung. Mới, kia thời khắc sống còn ở giữa, hắn đã hiểu đấu. Cái này Trần Khâu chưa trừ diệt, ngày sau tất thành họa lớn trong lòng, di mạch có thể tạm bỏ, kẻ này tuyệt đối không thể lưu. Trên mặt hắn, đã không giữ tợn, cũng không thống hận, ngược lại là gần như hờ hững tỉnh táo. Sát phạt quả đoán, mới là đế vương tâm tính. Trong tay áo tay phải đột nhiên hất lên, một điểm ngân tinh chợt hiện. Kia ngân tinh lúc đầu bất quá hạt đạo, tuột tay sát na liền phun ra bỏng mắt hàn quang, bên trong hình như có ngàn vạn tinh thần sinh diệt lưu chuyển, càng lôi cuốn lấy một cỗ băng diệt vạn pháp kinh khủng khí cơ, bắn thẳng đến Trần Thanh mi tâm. Chu Thiên tinh đấu lục thần mang. Thuyền chủ con ngươi đột nhiên co lại, lập tức quát chói hai một tiếng, dừng tay. Bạch ngọc tường thành đứng đọc lưỡng ngang, tinh văn sáng rõ, muốn ngăn ngân mang. Nhưng mà, xoẹt. Điểm này ngân tinh lại như dao nóng cắt chi, không có chút nào vướng bĩu xuyên thấu ngọc thành dày trọng huy ánh sáng. Những nơi đi qua, ngọc chất vỡ vụn, tinh văn ẩm diệt, sinh sinh tẩy ra một đạo cỡ khoảng cái chén ăn cơm cháy đen lỗ thủng. Quả nhiên là hoàng thất cung phụng món kia trí bảo, lại bị người này mang ở trên người. Thái Doanh coi là thật hoa mắt ù tai như trước. Thuyền chủ sắc mặt rốt cục kỳ biến, nhưng giờ phút này ngân mang đã tới Trần Thanh mặt ba thước. nghìn cân treo sợi tóc. Trần Thanh hai con ngươi bên trong, trái tịch diệt, phải lôi đỉnh, đống nhiên luân chuyển. Sau đó, hắn đón điểm này chu thần ngân tinh, nô ra tay phải. Năm ngón tay mở ra, trong lòng bàn tay, một điểm tinh quang sáng lên, phát họa ra một bức hơi co lại, xoay chậm chậm chu thiên tinh đồ hư ảnh. Chu thiên tinh đồ cấm. Bản này chính là hắn lúc ban đầu thay đổi càn khôn, đặt vững trong ngộng cục diện át chủ bài. Nhưng cùng tiên triều tinh đấu liên quan, liền không cách nào không bị quản chế ước. Đinh. Một viên thời phù bay ra, trực tiếp cùng ngân tinh đụng vào nhau. Ông, ngân tinh đụng vào kia lòng bàn tay tinh đồ, lập tức từ cực tốc lao vụn vụn biến thành đứng im, sau đó kịch liệt rung động, bắn tung tóe ra vô số nhỏ vụn tinh hỏa, lại như thú bị nhốt nhập lồng, khó tiến thêm nữa. Luyện. Trần Thanh trong cổ quắc khẽ, lòng bàn tay tinh quang đột nhiên sụp đổ. Cùng lúc đó, từ phủ chỗ sâu, hơi suy nghĩ, cổ lão lột xác hai cánh tay chi lực liền bị dẫn động mà đến, một cỗ thế lương, thật lớn vĩ lực cầm vang hạ xuống. Giang giác. Càng tay chấn minh, huyết đục phát quang. Chu thiên tinh đấu cấm, hai vạn năm lôi đỉnh chân ý, chủ quang thời phủ tối ẩn vận bẹo thời tự chi lực, thậm chí lột xác ra chỉ cổ lão huyền lực. Vai luôn hoàn toàn khác biệt lực lượng kinh khủng, tại lúc này bị Trần Thanh lấy tịch diệt lôi tôn pháp tướng là lô, cưỡng ép hỗn hợp, áp xúc trong tay tầm một điểm. Trả lại cho ngươi. Sau một khắc, cánh tay hắn cơ bắp sôi sục, huyền ý tay áo ẩm vàng nổ nát vụn, lộ ra hiện ra kim loại sáng bóng cánh tay, hướng phía Tử Dận, trở tay hất lên. Hưu, điểm này ngân tinh, hóa thành một đạo cuốn quanh sám đen lôi vằn, chạy xuôi hỗn độn tinh quang biên giới có chút vặn vẹo thời gian quỷ dị lưu quang, lấy so lúc đến càng tận, mạnh hơn, càng không ai bị nổi tư thái, mang theo quỷ khốc dít lên, cuốn ngược mà quay về. Những nơi đi qua, không gian giống như là bị trực tiếp cắn một cái rơi, choán ra từng vòng màu đen gợn sóng, không thể ngăn cản. T. Kia thuyền chủ hít vào một ngụm khí lạnh, trong lòng lại sinh báo động, lập tức ánh mắt ngưng tụ, lại thế thì quyển ngân mang bên trong cảm nhận được thời gian ba động. Kẻ này coi là thật chạm đến thời gian chi đạo. Hẳn là hắn muốn lần nữa thôi động ngọc thành chặn đường, nhưng ở thần niệm chạm đến thời gian gợn sóng sát na, thân hình bỗng nhiên một trận ngăn không được. Cho dù chính mình toàn lực xuất thủ, ngọc thành lại ngừng, cũng tuyệt đối ngăn không được cái này quay giáo một kích, cưỡng ép đi cản, ngọc thành tất hủy. Một trận này chính là vĩnh hằng. Ngọc Thanh ở giữa một cái biến mất, phản phất chưa từng tồn tại. Không, Từ Giận gầm thét mới vừa vặn lối ra, trong mắt đã bị cuốn ngược mà đến tử vong ngân quang triệt để tràn ngập. Phốc phốc, rất nhỏ, phản phất xuyên thấu bại cách tiếng vang vang lên. Ngân mang không có chút nào chết đi, từ Từ Giận mi tâm xuyên qua mà vào, cái hót xuyên qua mà ra, mang ra một giải hỗn hợp có vàng nhạt thần mang cùng kia máu đỏ thắm tương dịch. Trên mặt hắn kinh sợ ngưng kết, trong mắt thần thái giống như thủy triều rút đi, thân thể lung lay, ngửa mặt lên trời liền ngã. Phanh, thân thể nện ở băng lãnh vỡ vụn bạch ngọc trên mặt đất, phát ra một tiếng vang trầm. To như vậy bình đài, tĩnh mịch một mảnh. Đôn đốt, đôn đốt. Lôi đỉnh tư tư rung động, để cho người ta người thần hồn run rẩy. Tất cả mọi người, bao quát Lệ Thiên Hành, Cát Vô Cùng Vô Tận, Nhạc Hình Giang, thậm chí bình đài cuối cùng mấy vị kia mông lung tồn tại, đều gắt gao nhìn chằm chằm trên mặt đất cố kia mất đi sức sống thân thể, tiết hầu phát khô, một chữ cũng nhả không ra. Tiên triều 27 hoàng tử, thân phụ hoàng đạo pháp tướng, dã tâm bừng bừng muốn nuốt di mạch từ giận. Cứ như vậy, chết rồi. Bị kia Đông Hải thế tử, lấy đạo của người, một kích phản sát. 3. Trong yên tĩnh, từ giận trước ngực bên trong báo, một đạo khe hở ở bên trong kỳ dị phụ lục không gió tự cháy, hóa thành một sợi khói xanh, lượn lờ tản ra, lại không một dấu vết. Chương 412, hắn đại khái không sống được chương 412, hắn đại khái không sống được điện hạ, Từ Phong hai mắt đỏ thẫm, làm cho tê tâm liệt phế, đánh vỡ tĩnh mịch. Sau đó, hắn gắt gao trừng mắt Trần Thanh, trong mắt hận ý ngập trời, nhưng lại xen lẫn sâu tận xương tủy sợ hãi. Trần Câu, ngươi dám giết thiên hoàng quý tộc? Điện hạ là bậc nào nhân vật? Cỡ nào tôn quý? Tiên triều tất dốc hết tứ hải chi lực, đưa ngươi cùng ngươi kia Đông Hải nơi chật hẹp nhỏ bé, ép là bờ biển. Ngươi chờ, ngươi chờ. Phía sau hắn mấy tên may mắn còn sống áo đen tùy tùng, cũng là vẻ mặt dữ tợn, lại không một người dám tiến lên nửa bước, ngược lại cùng nhau bóp nát trong ngực sớm đã chuẩn bị tốt truyền tống ngọc phủ. Ông, không gian ba động được khởi, mấy đạo ngân quang trong nháy mắt đem bọn hắn bao khỏa. Trần Thanh ánh mắt khẽ động, vốn muốn xuất thủ ngăn cản, nhưng chợt trong lòng hơi động, tại kia ngân quang tĩnh nhất, bao khỏa người sắp triệt để bỏ chạy sát na, con ngón đúng ra. Một viên tối tăm mở mịt thời phủ vượt qua không gian gợn sóng, dính tại một tên áo đen tùy tùng góc áo phía trên. Sau một khắc, ngân quang bùng lên liên đới từ giận cố kia bắt đầu tiêu tán ra nhàn nhạt màu vàng kim hạt ánh sáng thi thể, cùng nhau biến mất vô ảnh vô tung. Trên bình đài chỉ còn lại lôi hỏa thiêu đốt vết cháy, ngọc gạch mảnh vỡ. Nhưng rất nhanh, chu vi bộc phát to lớn ồn ào náo động. Chết rồi, 27 hoàng tử từ giận thật chết ở chỗ này. Ngay tại cái này bất hệ chu bên trên, trước mắt bao người bị một kích mất mạng. Tai họa, thiên đại tai họa. Ta di mạch vạn năm tiềm ẩn, sợ là nguyên nhân quan trọng này bại lộ. Đâu chỉ bại lộ, đây là không chết không thôi huyết ỉu. Kia từ giận tại ngọc kinh kinh doanh nhiều năm, vây cánh đông đảo, càng đến tiên đế coi trọng. Kinh hãi, sợ hãi, phẫn nộ, mờ mịt, đủ loại cảm xúc trong đám người nổ tung. Tu vi hơi yếu người đã là mặt không còn chút máu, run lẩy bẩy. Cho dù là một chút nguyên anh đại tu, cũng là sắc mặt tái xanh, nhìn về phía Trần Thanh ánh mắt tràn đầy hồi hộp cùng oán trách. Chỉ là một cái hoàng đạo pháp tướng, đúng là mấy hơi liền vong. Bởi vậy không ai dám tùy tiện xuất thủ, thậm chí cũng không dám ra ngoài nói trách cứ. Trương Tán cũng đã nhiệt huyết sôi trào, vui vẻ nói, giết đến tốt. Bực này ngấp nghé thấy mạch, giáp tâm hại người tặc tử, liền nên phanh thây xé xác. Vậy hạ uy vũ. Tô Văn Diễn cùng Tô Ánh Tuyết Minh Mội lại là sắc mặt trắng bệnh, không có chút huyết sắc nào. bọn hắn xuất thân Ngọc Kinh đại tộc, biết rõ giết hoàng tử, nhất là từ giận bực này có hy vọng đại vị hoàng tử, là cái gì hậu quả? Hai hòa vậy. Có xuất thân thế gia di mạch lão giả đấm ngực dậm chân, cử động lần này thực là đem ta di mạch trên dưới gác ở trên lửa thiêu đốt ta. Yên lặng. Ngay tại cái này khủng hoảng lan tràn thời điểm, kia bất hệ chu thuyền chủ đống nhiên mở miệng, đè xuống ồn ào. Đám người ánh mắt lúc này tập trung một thân. Hắn đầu tiên là thở dài, mới nói, có tư cách ngưng tụ hoàng đạo pháp tướng, thân phụ đại khí vận đích mạch hoàng tử, sao lại không có bảo mệnh dưới đáy mài? Từ giận nhục thân mặc dù vẫn, nhưng chân linh chưa hẳn tịch diệt, tiên triều tông miếu bên trong, có lẽ có hắn hồn đang chứng minh, có lẽ có hắn huyết mạch là cấn tồn tại, mượn quốc vận long khí, kỳ chân dị bảo, chưa chắc không thể tái tạo pháp thể, nặng tụ thần hồn, xấu nhất bất quá là tu vi tổn hao nhiều, căn cơ có thiếu. Đám người nghe vậy sững sờ, lập tức bừng tỉnh, tiếp theo tâm tình phức tạp. Không sai. Khác một tên kiến thức bên Bắc Nguyên Anh tu sĩ tiếp lời, hắn là tôn thất con trai trưởng, trong thiên hạ tài nguyên muốn gì cứ lấy, tất có thế tử phụ lục, có thể đem một điểm cuối cùng bản mệnh linh cơ đưa về dự thiết phục sinh đại trận bên trong. Nói như vậy, chưa hẳn chết thật. Chí ít, không chết. Có người nhẹ nhàng thở ra, nhưng lập tức sắc mặt càng khổ, có thể thủ này lại là kết. Mặc kệ hắn có thể hay không phục sinh, hôm nay nhục thân bị hủy, pháp tướng băng diệt ở đây, chính là không tranh sự tình thực. Chúng ta là thay bay vạ gió, trừ khi. Hắn cẩn thận nghiêm túc nhìn Trần Thanh liếc mắt, cũng không dám nói rõ. Thuyền chủ ánh mắt cũng rơi vào trên người Trần Thanh, ý vị thâm trường mà nói, "Trần tiểu hữu, ngươi một kiếm này, hủy hắn rất nhiều mưu đồ, có lẽ còn hỏng hắn tranh đoạt đại vị rất nhiều bố trí cùng khí số, từ giận như vậy, tất cùng ngươi không chết không thôi, nhưng đã là phát sinh ở đây, chúng ta cũng sẽ không từ chối, dù sao ngươi cũng có khả năng chính là thánh hoàng chuyển thế." Lời vừa nói ra, toàn trường lại lần nữa yên tĩnh. Nhưng mấy hơi về sau, "Thuyền chủ, không thể nói như thế được." Tóc đỏ như diễm lệ tiên hành chợt cười một tiếng, cầm lấy một cái tiểu tước, đứng dậy, đem tước bên trong tàn rượu uống một hơi cạn sạch, tiện tay ném tại án bên trên, bèn nói, vị này Trần đạo hữu thần thông là lợi hại, thủ đoạn cũng đủ hung ác, liền từ giận tên kia hoàng đạo pháp tướng đều cho đâm xuyên, ta lão lệ bội phục. Nói, hắn chuyện đột nhiên nhất chuyển, nhưng có thể một mã quy nhất mã. Hắn lợi hại, liền có thể chứng minh hắn là thánh hoàng chuyển thế. Cầu thí, thánh hoàng bệ hạ thủ đoạn gì? Họa lý càn khôn, kiếm trạng thời gian, là đùa bơn thời không vô thượng đại đạo. Hắn đây là cái gì? Là lôi. Hắn tiến lên trước một bước, thanh âm cất cao, người chính là hắn giết, thủ là hắn kết. Cùng chúng ta di mạch trên dưới có quan hệ gì? Hắn giết tiên triều hoàng tử, nhưng cũng không thể dựa vào dáng vẻ quyết tâm này an vị trên di mạch cộng chủ vị trí a. Nói đến đây, lệ thiên hành đối bình đại cuối cùng kia mấy trường châu ngồi ôm quyền không người, nói, chư vị nguyên lão, chúng ta di mạch gần nút mấy vạn năm vì ánh sáng phục thánh hoàng đạo thống, cho nên hôm nay chuyện này nhất định phải nói rõ rõ ràng. Người này thủ đoạn tuy mạnh lại không phải thánh hoàng con đường, càng thêm trêu ra đại họa như thế, không thể như vậy nhận hạ. Nghe hắn kiểu nói này, rất nhiều nguyên bản khiếp sợ Trần Thanh lôi đỉnh thủ đoạn không dám nói người, ánh mắt lập tức linh hoạt bắt đầu, thấp giọng châu đầu ghé hai. Lệ đẹp trai nói, cậu thả lý không cậu thả a. Xác thực, thánh hoàng bệ hạ chính là thời không chi chủ, cùng cái này lôi đỉnh cường mãnh con đường hoàn toàn trái ngược. Giết tư giận, thống khoái là thống khoái, có thể đến tiếp sau tiên triều truy cứu tới, cũng không thể bởi vì hắn có thể đánh, liền để ta cùng cấp nhận a. Trương Táng gặp chi, lập tức cả giận nói, các ngươi không cần thiết nói bậy, vị này chính là thánh hoàng lập tức. Chúng ta đã dùng tín vật xác nhận qua. Nghe xong lời này, các vô cùng vô tận chậm rãi mà nói, lệ đẹp trai lời tuy thẳng chút, nhưng cũng có lý. Thánh hoàng huyết mạch liên quan đến pháp chế căn bản, không thể vô ý. Vị này Trần đạo hữu thần thông kinh người, lão phu cũng là thắng phục, chỉ là còn cần càng vô cùng xác thực bằng chứng mới có thể phục chúng a. Mặt phía bắc, Nhạc Hành Giang hừ lạnh một tiếng, dù chưa trực tiếp phụ họa, nhưng ôm cánh tay lạnh xem thái độ, đã cho thấy lập trường. Kia trên bình đài mạch nước ngầm càng phát ra mãnh liệt, bị Trần Thanh một kiếm đè xuống rất nhiều tâm tư, một lần nữa ngẩng đầu. Chí Nguyên Quân cao mày, Ly Phi mặt nạ hàn sương. Trương Tán vừa xài bước ra, chỉ vào Lệ Thiên Hành gầm thét, Lệ Thiên Hành, vậy hạ ở trước mặt, há lại cho ngươi ở đây cùng luôn. Bệ hạ thần thông, há lại ngươi cái này phàm thai mắt thường có khả năng ước đoán. Chém giết từ giận loại kia giáp tâm hại người hạng người, chính là bình định lập lại trật tự. Các ngươi không nghĩ đi theo, ngược lại ở đây chất vấn, ra sao giáp tâm? Lệ Thiên Hành cười nói, Trương Tán, ít cầm chụp mũ chụp người. Mắt thấy song phương dương cung bạc kiếm, bình đài cuối cùng, lúc trước khuyên can qua lận hồng tuyết áo xám lao giả tựa hồ muốn nói cái gì, thanh khục một tiếng, đang muốn mở miệng. Việc này, không ngờ, thuyền chủ chợt lên tiếng, cắt đứt lao giả lời nói đầu, Lệ đẹp trai, cắt bảo chủ, chư vị. Việc này, sợ không thể như các ngươi suy nghĩ, tùy tiện cắt chém. Ừm. Lệ Thiên Hành mày rậm bận một cái. Thuyền chủ tiếp tục nói, từ giận cầm khiến trèo lên thuyền, tham dự ta di mạch nội bộ đề cử chi hội, đây là sự thật. Hắn ở nơi này bất lạc, vô luận động thủ người là ai, tiên triều truy tra ra, cái này bất hệ chu chính là chỗ đầu tiên, chúng ta đều là liên quan người, một câu không liên quan gì đến ta tiên triều liền sẽ tin a. Từ giận phía sau thế lực này, liền sẽ bỏ qua a. Dừng một chút, hắn lại nói, từ chối chi ngôn, đồ hiển nhắc gan, càng mất đạo nghĩa, vị này Trần tiểu hữu có đến nguyên, Ly Phi chứng cứ có sức thuyết phục, là ta di mạch đề cử hậu tuyển người, hắn ở đây giết người, cái này nhân quả, di mạch đã dính vào. Nóng lòng rũ sạch, không những vu sự vô bổ, phản khiến bên ngoài người chế nhạo, nội bộ phân băng. Lệ Thiên Hành nheo mắt lại, thần sắc bất thiện, nhưng không có tùy tiện phản bác, dù sao vị này thuyền chủ thân phận không tầm thường. Các vô cùng vô tận thì là trong mắt tinh quang lấp lóe, không nói nữa. Thuyền chủ ngược lại mặt hướng Trần Thanh, thở dài một tiếng nói, Trần tiểu hữu, từ giận thân phận đặc thù, như hắn phục sinh, ta thông gia gặp nhau hướng Ngọc Kinh, gặp mặt tiền đế, nói rõ chuyện hôm nay nguyên do, tận lực hòa giải, đem thù hận hạn định ngươi giữa hai người, không liên lụy di mạch căn bản, cũng không lan đến ngươi liên quan người, cái này đã là ta có khả năng làm lớn nhất nhượng bộ. Đám người sau khi nghe xong, tâm tình khác nhau. Nhưng Trần Thanh nghe xong, lại là lắc đầu nói, thuyền chủ hảo ý, chỉ có thể tâm lĩnh. Thuyền chủ khẽ giật mình, lúc này ánh mắt biến đổi, hỏi duyên cớ. Trần Thanh nhân tiện nói, tiên triều con trai trưởng, như không có mấy tay bảo mệnh át chủ bài, ngược lại không hợp lý. Cho nên, ta kia cuối cùng một kiếm, ngoại trừ lôi kình, còn tăng thêm điểm khác, cho nên hắn đại khái là không sống được. Đám người nghe vậy, đều là sương sở, không rõ ràng cho lắm. Thuyền chủ tại lúc ban đầu kinh ngạc về sau, giống như là nhớ ra cái gì đó, con ngươi co bảo, thấp giọng nói, là thời gian. Trần Thanh cảm thấy ngoài ý muốn, nhưng lập tức thản nhiên, chậm rãi bước cảm nói, không tệ, bởi vì có ánh sáng âm. Thời gian. Lệ Thiên Hành cũng nghe được lời ấy, nhất thời kinh ngạc. Các vô cùng vô tận thân thể cứng đờ, bên cạnh Tâm Phúc phát giác được hàn khí tức khác thường, thấp giọng hỏi, bảo chủ, cái này thời gian. Ngậm miệng. Các vô cùng vô tận từ trong hàm răng gạt ra hai chữ, sắc mặt âm tình bất định. Mặt phía Bắc Nhạc Hành Giang, thân thể hơi nghiêng về phía trước, mặt lộ vẻ vẻ mặt nghiêm trọng. Thuyền chủ. Tóc đỏ Lệ Thiên Hành cuối cùng kìm nén không được, hỏi, lời này ý gì? Tuy chỉ kinh hồng nhất miết, nhỏ bé khó xem xét thuyền chủ chần chờ một lát, rốt cục vẫn là nói, nhưng này cô vặn mẹo thời tự, can thiệp nhân quả ý vận sẽ không sai, vị này Trần Tiểu Hữu, nên là nắm giữ quang âm thần thông. Cái gì? Đám người triệt để nổ tung. Lần này ồn ào náo động, so từ giận bị giết lúc càng thêm kịch liệt. Quang âm thần thông. Thật sự là quang âm thần thông. Thái cảnh thánh hoàng thủ đoạn. Bức tranh bên trong dấu trụ, kiếm trảm năm xưa. Khó trách. Khó trách hắn có thể phản sát từ giận. Kia một điểm cuối cùng ngân mang cuốn ngược quy tích, ta lúc ấy đã cảm thấy không thích hợp, nhanh đến mức không hợp với lẽ thường. Nguyên lai liên quan đến thời gian. Nói như vậy, hắn thật chẳng lẽ là... Im ngay. Lệ Thiên Hành đống nhiên quát lên một tiếng lớn, tóc đỏ không gió mà bay, uy áp tứ tán, đè xuống ồn ào, lập tức nhìn về phía Trần Thanh, muốn nói lại thôi. Một bên khác, Lận Hồng Tuyết không tự chủ được lui về sau nửa bước, sau đó, vừa quay đầu, nhìn về phía sau lưng Cẩm Bảo thanh niên. Kia anh tuấn ôn nhuận thanh niên, giờ phút này bờ môi có chút mở ra, trong ánh mắt tràn đầy kinh ngạc cùng ngoài ý muốn. Chương 413, thời gian là vô tình nhất chương 413, thời gian là vô tình nhất nhanh. 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 Một bên khác, tại cự ly bất hệ chu không xa một chiếc thuyền con bên trên, đột nhiên sáng lên ánh sáng nhạn, lại là trên thuyền kia trận pháp sáng lên ánh sáng yếu ớt hoa. Từ Phong đám người thân ảnh tùy theo hiện hiện. Từ Phong ôm Từ Dận thi thể, vội vã cất đặt tại trên thuyền trận đồ trung ương. Mấy tên áo đen tùy tùng luôn cuống tay chân móc ra các loại linh tài ấn phương vị vội vã bỏ ra. Nhanh, nhanh a. Từ Phong hai mắt đỏ thẫm, điện hạ thế tử phù đã đốt, một điểm chân linh định đã về trở lại. Thừa dịp lục thân chưa triệt để chết cứng, thần hồn chưa tán, cần nhanh chóng tiếp dẫn trở về. Hắn thoại âm rơi xuống, trận đồ kia ong ong chấn minh. Đạo đạo linh quang như xúc tu cuốn lên từ giận thân thể, thuận toàn thân trên dưới lỗ chân lông tấm bảo. Sau đó, từ giận mi tâm chỗ kia kinh khủng xuyên qua tổn thương, lại lấy mắt trần có thể thấy tốc độ khôi phục, thu nhỏ miệng lại, cháy đen xoay tròn ra thịt một lần nữa phát ra sinh cơ, liền cái hốt băng liệt xương sọ đều tại linh quang tẩm bổ hạ cấp tốc lấp đầy. Từ Phong ngừng thở, không chớp mắt nhìn xem, liền muốn xong rồi. Chỉ cần điện hạ một điểm chân linh không giấu, mượn cái này cựu chuyển hóa sinh trận cùng dự đoán tồn tại bản mệnh tinh huyết là cấn, cho dù tu vi tổn hao nhiều, căn cơ có thua thiệt, cũng có thể tái tạo pháp thân, nặng tụ thần hồn. Khởi tử hồi sinh. Bên cạnh có cái áo đen tùy tùng gặp chi, cũng là thở phào một hơi, cảm khái nói, tiên triều bí truyền phương pháp bảo vệ tính mạng, há lại bình thường. Đám người căng cứng tiếng lòng, dần dần buông lỏng. Nhưng mà, ngay tại tất cả mọi người buông lỏng thời khắc, trận đồ kia quang mang đột nhiên chỉ trệ. Từ giận ngực, cái kia vốn đã bắt đầu một lần nữa chậm trùng yếu ớt sinh cơ, đột nhiên cứng đờ. Ngay sau đó, một điểm tối tăm mở mịt ánh sáng kỳ dị, từ giận mi tâm đã khép lại vết thương chỗ sâu, yếu ớt nổi lên. Đây là cái gì? Từ Phong trong lòng đập mạnh, ngầm sinh không ổn cảm giác. Kia ánh sáng sáng cực kỳ nhạt, không giống tổn thương, không giống độc, không giống bất luận cái gì Từ Phong nhận biết bên trong linh lực hoặc nguyên rủa, nhưng dù là hắn thôi động cựu chuyển hóa sinh trận đi chân áp, nhưng cũng ngăn cản không được, chỉ có thể trơ mắt nhìn xem ánh sáng xám chậm rãi lan tràn ra. Ánh sáng xám những nơi đi qua, Từ Dận vừa mới khôi phục hồng nhuận sắc mặt, lại lấy mắt thường có thể thấy được cảm đạm, tiểu tụy xuống dưới. Từ Phong mí mắt nhảy một cái. Không đúng. Trận đồ trung ương, Từ Dận đóng chặt mí mắt đống nhiên rung động, đi theo liền mở ra. Rõ ràng là điểm này phụ thuộc vào nhục thân, chưa hoàn toàn tán đi còn sót lại linh thức, tại ánh sáng xám ăn mòn hạ bị cưỡng ép tỉnh lại. Kia hốc mắt bên trong không có con ngươi, chỉ có hai đoàn đục ngầu kịch liệt chập chờn hỗn hỏa. Điện hạ, Từ Phong bổ nhào vào trận bên cạnh. Từ Dận đôi mắt gian nan chuyển động, rơi vào Từ Phong trên mặt, kia hồn hỏa bên trong chiếu ra không còn là thâm trầm cùng nhu tính, mà là mở mịt cùng kinh hãi. Nhục thân tại giả yếu, thanh âm của hắn tại Từ Phong thần hồn bên trong băng lên đứt quãng, phá thành mảnh nhỏ, thời gian tại di chuyển. Cô bị an toán. Hắn cứng đờ cúi đầu, nhìn về phía chính trở nên khô héo hai tay. Trận pháp sinh cơ bổ không lên. Từ Phong nghe được như lọt vào trong sương mù, lại là lạnh cả người. Trần đổi. Từ Dận hồn hỏa đống nhiên hừng hực một cái trước mắt, bộc phát ra oán độc cùng không cam lòng, lời nói dần dần ăn cướp, kiếm của hắn bên trong có quang âm chi lực, chém ta. Tương lai. Lời còn chưa dứt, kia ánh sáng xám đã lan tràn đến hắn cái cổ. Từ Dận còn sót lại linh thức phát ra hoảng sợ rít lên. Cô, ta không cam lòng a, không nên là bực này kết cục. ta bố cục, ta. Thanh âm kia dần dần đê mê. Từ Phong trơ mắt nhìn xem Từ Dận tại ánh sáng sáng bên trong giả yếu, đầy mắt hoảng sợ. Điện hạ, chịu đựng, ta dùng tinh huyết. Hắn một cái cắn chốt lưỡi, một ngụm bản nguyên tinh huyết liền muốn phun về phía trận đồ. Vô dụng. Từ Dận hồn hỏa đã như trong gió đến tàn, ý thức sau cùng chuyển tới, lại mang tới một tia tự dễ ước, tính toán cả đời, đúng là như vậy vô thanh vô tức chết tại nửa đường, buồn cười. Đáng thương, thật đáng buồn. Ánh sáng sáng bao phủ hoàn toàn hắn, một điểm cuối cùng hồn hỏa dập tắt. Điện hạ. Từ Phong quỳ gối trận đồ một bên, ngón tay run rẩy mò về Từ Dận hơi thở, sau đó điện giật đồng dạng thu hồi. Không có khả năng, không có khả năng. Một tên áo đen tùy tùng lảo đảo rút lui, sắc mặt trắng bệnh như tờ giấy. Thế tử phù đốt, cựu chuyển hóa sinh trận cũng khởi động. Như thế nào tiếp dẫn không trở về chân linh? Tiên triệu bí pháp chưa hề thất thủ, nhục thân sinh cơ rõ ràng đang khôi phục. Một người khác muốn rách cả mí mắt, bắt lấy Từ Phong đầu bay, Từ thống lĩnh. Thế nhưng là kia Trần Khâu dùng cái gì tà pháp? Thực điện hạ căn bản. Tà pháp. Từ Phong thì thào lặp lại, trong mắt tơ máu dày đặc. Trần Khâu, lại là Trần Khâu. Thanh Vương điện hạ là hắn, nhị thập thất điện hạ cũng là hắn. Ta Từ Phong ở đây lập thệ, đời này cùng ngươi không đội trời chung. Cho dù tiên triều muốn bắt ta hỏi tội, cho dù biến thành người người phỉ nộ tội nô, dù là gặm đất ăn huế, ta cũng muốn sống sót. Sống sót, cầu vô thượng pháp, báo này huyết ỉu. Thanh âm hắn khàn giọng, chữ chữ khắp huyết. Trung quanh mấy người nghe được tâm thần rung động, nhất thời lại quên sợ hãi, kinh ngạc nhìn qua giống như phong ma Từ Phong. Nhưng ngay tại cái này lời thề dư âm chưa tán, hận ý nồng nặc nhất nóng bỏng sát na. Suy. Tên kia lúc trước rơi vào sau cùng áo đen tùy tùng, góc áo chỗ chợt nổ lên mông mông bụi bụi quang trạch, như thủy ngân chảy, đống nhiên trải rộng ra. Không được. Kinh hô vừa lên, ánh sáng sám đã xem thuyền con trên tất cả mọi người đều nuốt hết. Vầng sáng lưu chuyển, thời gian trôi qua. Ngắn ngủi ba hơi. Ánh sáng sám tan hết. Thuyền con bên trên, lại không một cái thanh niên trai tráng. Chỉ có năm cái tóc trắng bạc phơ, làn da như thụ bị nếp lốn, hấp hối túi xuống lao giả, ngồi phịch ở bồng tàu bên trên, ngay cả động đậy một ngón tay đều vô cùng gian nan. Ta tu vi. Một tên lão giả run rẩy nâng lên cành cổ tay, cảm thụ được trong cơ thể trống chân như vậy, gần như băng tán đan điền tự phủ, lão lệ lăn xuống, kim đan, nắc, căn cơ, huy sạch, thọ nguyên, ta thọ nguyên. Một người khác ngồi phịch ở kia, nhìn qua che kín lão nhân bàn tay, tuyệt vọng nỉ non. Từ Phong nằm trong chúng nhân ở giữa, lúc trước kia trùng thiên hận ý, ngọc đá cùng vỡ quyết tuyệt, một chút không còn, môi hắn run rẩy, lại ngay cả thổ khí lực khí đều nhanh không có. Ôi, rất nhanh, hắn nước mắt tuôn đầy mặt, gào khóc không ngớt, nhưng tiếng khóc chưa tuyệt, khí đã chứt đoạn, nghiêng đầu một cái. Không tiếng thở nữa, hiệu quả có chút vượt qua dự liệu. Bất hệ chu đỉnh, Trần Thanh xa xa cảm ứng, trong lòng run lên. Bây giờ xem ra, thời phù hiệu quả có 3, trôi qua, hồi tố, đình trệ. Lúc ban đầu là theo một kiếm đâm ra thời phù ánh sáng xám, đem Từ Dận tử vong trong nháy mắt đình trệ, ngưng kết, hắn trong cơ thể thế tử phù lục lại là như thế nào thần diệu, phù lục quang huy vĩnh viễn không cách nào chạm đến hắn sau khi chết hiện thực cũng liền không phát huy ra hiệu quả. Đây là đình trệ tử vong, một khi lấy nói, liền không thể nào sửa đổi. Mà thuyền con hơn mấy người, thời phù bộc phát về sau, thọ nguyên mất hết, thì là trôi qua chi uy. Nay phù đối cảnh giới thấp hơn ta, hoặc không phòng bị người, gần như khó giải. Hiểu rõ phù lục chi uy, trong lòng Trần Thanh cũng nổi lên nghiêm nghị, bất quá, như gặp đạo hạnh tinh thâm, sớm có để phòng người, hoặc người mang trấn áp thời tự chi dị bảo, uy năng tất đánh lớn chiếc khấu. Nghĩ đi nghĩ lại, suy nghĩ của hắn lại lần nữa trở lại trước mắt. Trên bình đài, nói nhỏ âm thanh đã rót thành ong ong thủy triều. Quang âm thần thông. Thật chứ? Các vô cùng vô tận khép tại trong tay áo tay, thỉnh thoảng bấm quyết suy tính, giả, còn có thể chu toàn, thật, đó chính là họa lớn ngập trời. Cũng là thao thiên đại cơ duyên, nhưng cũng liền mang ý nghĩa kia Từ Dận chết hẳn, lại không quan lượng. Hắn chậm rãi phun ra một hơi, trên mặt khôi phục đã từng cười nhạt, lại không còn lên tiếng. Chú vi người, hoặc kinh, hoặc nghi, hoặc vui, hoặc động, nghị luận không dứt, mà tại đám người nơi hẻo lánh, xen lẫn trong ở giữa đảo nương tử đã là mồ hôi đầm địa. Nàng cúi đầu, mượn trước người một tên béo tu sĩ thân hình che lấp, khỏe mắt liếc qua lại đem trên trận những cái kia quen thuộc gương mặt thu hết vào mắt. Thế này sao lại là cái gì mạch nước ngầm? Đảo nương tử tim đập loạn, cái này từng cái, thật nhiều chính là tu hành giới danh túc. Thế mà phía sau chính là trong dòng nước mà người, còn có. Nàng cẩn thận nghiêm túc đánh giá phương xa trên đài cao kia đạo huyền áo thân ảnh. Người này đúng là lựa chúng ta. Đào nương tử nhớ tới Trần Thanh lúc trước câu kia ta đối với người các loại cũng không ác ý chỉ cảm thấy châm chọc đến cực điểm. Nơi đây bí tin tức chuẩn bị hạn chế, phải nghĩ biện pháp ly khai, đem tin tức chuyển đi. Vừa nghĩ đến đây, nàng lặng lẽ xê dịch bước chân, nghĩ thừa dịp loạn lui hướng biên giới tham đu. Dừng lại. Lúc này, quát lạnh một tiếng truyền đến. Nhiếp Phi Hàn không biết khi nào đã tới phía sau nàng ấn đao mà đứng, sau lưng bốn tên quỷ diện giáp sĩ tản ra. Phong kín tất cả đường đi. Vị này đạo hữu. Nhiếp Phi Hàn ánh mắt như đao, tại trên mặt nàng dốc thì qua, ngươi cùng vị kia Trần đạo hữu cùng đến, trèo lên thuyền lộ tuyến, thời cơ đều ăn cướp, không ngại nói một chút, ngươi lại là cái nào đường thần tiên? Đào nương tử thân hình cứng đờ, miệng nàng môi khẽ nhúc nhích, đang muốn giải thích, Nhiếp Phi Hàn cũng đã đưa tay bung lên, trước mang đi, có nhiều thời gian, để ngươi từ từ suy nghĩ rõ ràng. Hai tên giáp sĩ tiến lên, một trái một phải chế trụ nàng huyệt kiên tỉnh, chân nguyên xuyên bảo, trong nháy mắt phong khí mạch. Đào nương tử sắc mặt trắng bệnh, nhưng cắn răng chưa thốt một tiếng, chỉ nhìn chằm chằm Trần Thanh liếc mắt, ánh mắt cực kỳ phức tạp. Nhiếp Phi Hàn lại không nhìn nữa nàng, quay người mặt hướng Trần Thanh, thầm nghĩ, lai lịch người này khó lường, liền 27 hoàng tử cũng không là đối thủ, ta làm dò xét rõ ràng, nếu thật là kiêu hùng, làm đầu nhập chi. Đúng lúc này, bên đài cuối cùng, bên trái tấm thứ 3 trên ghế ngồi, một đạo réo rắt giọng nữ vang lên, quang âm thần thông, xác thực là thánh hoàng một mạch chí cao pháp môn một trong. Tiếng nói chuyện bên trong, hắn trên thân người mông lung quang ảnh dần dần tán, lộ ra một vị thân mang trắng thuần cung trang nữ tử, nàng đứng lên nói, ta tên Hồng Đồng, trưởng di mạch giám chân điện ấn cổ lệ, nếu có cầm thánh hoàng tín vật, hoặc hiện thánh hoàng thần thông giả hiện thân, cần qua ba thi, nghiệm minh chính bản thân. Dừng một chút, nàng lại nói, từ giận sự tình, tạm đặt một bên, dưới mắt khẩn yếu nhất là làm rõ ràng, ngươi đến tụt cùng là ai. Tiếng nói vừa dứt, khác một bên, kia bị Lận Hồng Tuyết bảo hộ ở sau lưng cẩm bảo thanh niên Lưu Lang cũng dậm chân mà ra. Hắn hướng phía chính giữa bình đài, cúi người hành lễ, vạn bối Lưu Huyền, đến đỏ tuyết tỷ cùng mấy vị tiền bối tán thành, là chuyển thế hậu tuyển một trong, đã Trần huynh hiển quang âm chi năng, Huyền nguyện cùng thụ khảo hạch. Hắn ngẩng đầu, ánh mắt thanh tịnh, nhìn thẳng Trần Thanh, thánh hoàng chi vị liên quan đến di mạch vạn năm khí vận, không thể vô ý, mời Trần huynh cùng ta tổng phó ba thi, lấy chứng thật giả. Chương 414, trừ phi còn có. Chương 414, trừ phi còn có. Lưu Huyền lời này vừa ra, kia bình đài cuối mấy người, cùng vị này tuyển chủ chưa tỏ thái độ, kia Lệ Thiên Hành cũng đã cười lạnh một tiếng. Cái này khảo hạch, là tùy tiện người nào đều có thể tham dự. Mắt hắn híp lại, nhìn xem Lưu Huyền, bị người làm đau làm còn ngại không đủ, còn muốn đuổi tới đi bồi thi. Thật coi cái này cộng chủ chi vị là nhà tròi hay sao? Bằng ngươi điểm ấy không quan trọng đạo hạnh, cũng xứng ra bêu xấu. Phía sau hắn mấy tên tâm phúc hán tướng cũng đi theo cởi vàng, ánh mắt tại Lưu Huyền đơn bạc thân hình, tuấn mỹ khuôn mặt trên quét tới quét lui, tràn đầy khinh miệt. Thiên Hành, nói lời tạm biệt nói đến quá vẹn toàn. Cắt vô cùng vô tận chậm rãi địa phẩm hấp trà, cuối cùng là từ Trần Thanh mang tới xung kích bên trong khôi phục, Lưu tiểu hữu là Lận tiên tử hộ tuyển, có thể tới nơi đây, hẳn là được mấy vị nguyên lão cho phép, không tới phiên ngươi ta xem bảo. Người bên ngoài lập tức liền nghe ra, lời này nhìn như giảng hòa, kỳ thực trong đông có kim, ám chỉ Lưu Huyền là Lận Hồng Tuyết cùng thế lực sau lưng đẩy ra khôi lỗi. Lận Hồng Tuyết nghe xong, lúc này mắt vượng hàm sát, bị hai đại pháp tướng liên tiếp đả kích suy yếu tâm niệm trọng trấn, trên thân kiếm ý ngưng tụ, đảo qua Lệ Thiên Hành bọn người, nói: "Lưu Lang thân hệ thánh hoàng chân huyết, tâm tính chất phác, há lại các ngươi những này chỉ biết xính hung đấu ác mãng phu có khả năng phỏng đoán. Hôm nay ba thi, chính là vì hắn chính danh thời điểm. Ai còn dám nói năng lô mãng, đừng trách bản tọa dưới kiếm vô tình." Dứt lời, nàng một bước ngăn tại Lưu Huyền trước người, tẩy trần kiếm dù chưa ra khỏi vỏ, nhưng này hàn ý đã để cách gần đó mấy người sắc mặt trắng bệch, tâm như hàn tiễn. Có mấy người thậm chí theo bản năng liền hướng Trần Thanh dựa sát vào đi qua. Lưu Huyền lại nhẹ nhàng lôi kéo Lận Hồng Tuyết tay áo, ôn thanh nói: "Đỏ Tuyết tỷ, không cần tức giận, chư vị tiền bối có nghi ngờ trong lòng, cũng là thường tình, huyền nguyện bằng tự thân tiếp nhận khảo giáo." Hắn ngữ khí ôn hòa, mang theo vài phần nho nhã: "Người đã cố tình, cũng có thể tham dự." Kia Hồng Đồng thấy Lận Hồng Tuyết thần sắc, thầm than một hơi, lập tức lên đường: "Vậy liền mời hai vị, không nên phiền toái." Ngay tại Hồng Đồng nguyên lão muốn mở miệng tuyên bố ba thi quy tắc chi tiết thời khắc, Trần Thanh bỗng nhiên lên tiếng, đánh gãy hắn nói. Hắn bước về phía trước một bước, ánh mắt vượt qua Lệ Thiên Hành, Lận Hồng Tuyết bọn người, trực tiếp rơi vào bình đài cuối cùng, kia bảy cái chỗ ngồi chỗ, mở miệng nói: "Cái này thánh hoàng chi vị, nếu là di mạch cậu chủ, khi nào đến phiên dựa vào mấy trận người vì bố trí khảo giáo đến quyết định?" Hắn tất nhiên là không thích loại này khảo giác sự tình, liền phảng phất kiếp trước tại trên mạng luật hóa, bị người sớm thiết trí đề tài thảo luận, sau đó mệt mỏi giải thích cùng bài thi, đi theo người bên ngoài tiết tấu đi, cuối cùng là kết quả gì, hắn là không thể quen thuộc hơn nữa, đơn giản là vì đến người tán thành, càng phát ra hèn mọn, cuối cùng bị người nắm thôi. Huống chi hắn mới tỉnh lại pháp tướng, chém cái tiên triều hoàng tử, quay đầu liền đi tiếp nhận khảo nghiệm. Cái này tiết tấu có thể đúng. Hồng Đồng Nguyên lão lại là lông mày cao lại: "Trần đạo hữu, đây là cổ lệ, ý tại nghiệm minh huyết mạch, thần thông, tâm tính, ba người đều hợp thánh hoàng đạo thống mới có thể." Trần Thanh lắc đầu, nói thẳng: "Nếu theo cổ lệ, giờ phút này ngồi tại đài này trên, nên là thái cảnh đế quân bản thân, mà không phải chúng ta ở đây tranh luận ai càng giống hắn." Lời này nói chuyện, liền một mực yên lặng theo dõi kỳ biến tuyển chủ, đều có chút dương mắt. Trần đạo hữu lời ấy không khỏi quá cuồng bội. Kia áo xám lão giả trầm giọng mở miệng: "Cổ lệ chính là tiên hiền sở định, tự có ý nghĩa sâu xa. Đơn giản là định ra quy củ, để kẻ đến sau làm từng bước, thuận tiện trưởng không thôi." Trần Thanh ánh mắt chuyển hướng hắn, nghiêm mặt nói: "Nếu là thánh hoàng chuyển thế, còn cần các ngươi thừa nhận mới có thể vì đó, vậy cái này thánh hoàng, vẫn là thánh hoàng sao?" Hắn mặc dù là giả, nhưng càng là giả, càng không thể sợ phiền phức, càng không thể khí nhược. Mà hắn lời này để rất nhiều người biến sắc, cảm thấy lời này quá mức ngỗ nghịch. Nhưng nghĩ lại phía dưới, lại hình như có như vậy một chút đạo lý. Liên Lệ Thiên Hành đều mày rậm vậy một cái, trong mắt hung quang lại rút đi mấy phần. Phía sau hắn mấy tên hãn tướng cũng là trao đổi ánh mắt, không những không giận, phản có mấy phần tán đồng. Theo bọn hắn nghĩ, nếu thật là vị kia trong truyền thuyết thánh hoàng chuyển thế, há lại sẽ là vâng vâng dạ dạ, đi theo người bên ngoài vậy chỉ huy đi nhân vật. Như vậy cao ngạo cùng biến, ngược lại đối khẩu vị. Thậm chí liền một mực thờ ơ lạnh nhạt nhạt hoài giang, đều thần sắc khẽ biến. Nói cho cùng, Trần Thanh mới kiếm chạm 27 hoàng tử, cố nhiên là gan to bằng trời, hậu hoạn vô tận, nhưng cuối cùng là trấn nhiếp tại chỗ. Bực này tu vi người, cho dù không có cái khác thân phận, thiếu hụt cũng chỉ là thế lực gia trì thôi, kỳ nhân lời nói, lại là không hợp thói thường, cũng sẽ bị người suy nghĩ sâu xa, cân nhắc. Trần nhỏ, Trần đạo hữu hiểu lầm. Ngoài dự liệu, trước tiên mở miệng xin tha thứ, đúng là kêu bất hệ Chu chi chủ. Hắn cũng không vẻ giận, ngược lại than thở nói, cái này ba thi chi nghi, không phải là chúng ta hậu bối tự tiện thiết trí, quả thật thánh hoàng bệ hạ ruột thịt hậu nhân năm đó tự tay bố trí chuẩn mực, Đương nhiên, đây đều là tại Thánh Hoàng chuyển thế nhập luân hồi về sau. Chúng ta bất quá là theo cổ lệ, là môi giới cùng dẫn dắt thôi. Kia Hồng Đồng Nguyên lão ngữ khí lại cũng hòa hoãn không ít, một bộ thương lượng giọng điệu nói, "Trần đạo hữu, này ba thi cũng không phải là bình thường khảo giáo, chính là lấy Thánh Hoàng còn sót lại tín vật là bằng, một thử máu mạch bên trong phải chăng bao hàm đế vận xâm nhiễm, đây là tố nguyên, hai thi thần thông căn bản có thể hay không cùng tín vật cộng minh, tỉnh lại Thánh Hoàng đạo thống là gần, đây là chứng đạo, tam quan tâm tính khí độ phải chăng phù hợp Thánh Hoàng di trạch chỉ dẫn. Chi tượng, đây là vấn tâm. Ba người đều có, mới là chân truyền." Trần Thanh sau khi nghe xong, thành tâm ngạc nhiên nói, "Chuyển thế về sau, nhục thân huyết mạch đã không phải nguyên bản, làm sao có thể lấy huyết mạch kết luận? Về phần thần thông, luân hồi chi hậu ký ức có hại, đạo lộ hoặc đuổi, cũng chưa chắc liền kế tục kiếp trước a." Hồng Đồng Kiên nhẫn giải thích nói, "Thánh Hoàng bệ hạ công tham tạo hóa, đế vận sớm đã siêu việt đơn thuần huyết mạch, bèn nói vận xâm nhiễm, là cấn tại chân linh chỗ sâu, tung trải qua luân hồi, chỉ cần chân linh không giấu, đế vận không cần, tín vật tự có thể cảm ứng. Về phần thần thông, thần hồn bản chất không thay đổi, kiếp trước chỗ chứng đại đạo chi căn tựa như hạt giống chôn sâu, gặp duyên thì phát, tín vật cộng minh, chính là duyên một trong." Dừng một chút, nàng suy tư một lát, lại nói, "Về phần vấn tâm mà nói, thì có chút huyền bí, liên quan đến di mạch trí bảo chiếu thế kính tàn tiến, có thể chiếu dọi thần hồn nguồn gốc, hiện hóa kiếp trước theo hầu, vị cách tôn thi, vị này cách thiên sinh, không làm được ngụy, kiếp trước như lập xuống đại công đức, đại tạo hóa người, là thế nào cũng sẽ không bị mai một." Hai người lần này đối đáp, không đội không chậm, giải thích được có chút tường tận, cùng lúc trước đối mặt lận Hồng Tuyết, từ dẫn lúc thái độ khác lạ, nghiễm nhiên đã xem Trần Thành coi là cần nghiêm túc đối phó người hậu tuyển. Đế vận lạc ấn tại chân linh, thần thông chi trùng chôn sâu, kiếp trước vị cách chiếu dọi. Nghe Hồng Đồng Nguyên lão giải thích, Trần Thanh không khỏi ngạc nhiên. Cái này ba đầu, hắn tựa hồ thật có thể từng cái đối ứng. Thái Nguyên Đế vận tuy không phải thái cảnh, nhưng cùng thuộc cổ chi tiên đế, đối phận còn cao một cấp, chính mình thân phụ Thái Nguyên rừng bia ngoại cảnh hình chiếu, càng có túc mệnh thông vũ chi năng, cùng Thái Nguyên Đế vận chính là mạnh quá lại. Về phần Quang Âm thần thông, chính mình mới được trụ quang bí ma ký sinh quyết, mặc dù tai họa ngầm chưa trừ, nhưng đến cùng là chạm đến thời tự chi diệu, miễn cưỡng có thể tính sở đến một bên, mà thập phương tỏa nguyên định quang chú định khóa thời không chi năng, cũng có thể dính chút quang ảnh. Về phần kia thái cảnh thủ đoạn, kiếp trước càng từng tự mình trải nghiệm qua. Nhất mơ hồ vấn tâm cùng kiếp trước vị cách chính mình mấy đời luân hồi, nhân quả dây dưa, theo hầu phức tạp, mặc dù cùng thái cảnh không trực tiếp liên quan, nhưng đời thứ nhất từng ngăn cơn sóng dữ, thay đổi tiên triều phát triển, càng đến Thái Nguyên Đế quân sắp phòng, khí vận cùng tiên triều vui buồn có nhau, không sợ nhất cái này. Một bên khác, Lận Hồng Tuyết đem mọi người thái độ biến hóa nhìn ở trong mắt, trong lòng còi báo động đại tác. Nàng lui lại hai bước, truyền âm cho Lưu Huyền, "Lưu Lang, cái này chém giết 27 hoàng tử cuồng đồ cao ngạo cường hãn, liền thuyền chủ cùng Nguyên Lao đều khách khí như thế. Hắn càng là như vậy coi nhẹ cổ lệ, càng hiển hắn lực lượng. Nhưng cái này vừa lúc ngươi ta cơ hội. Hắn thần thông mạnh hơn, chỉ cần ngươi có thể đi đầu thông qua ba thi, tại chiếu thế trước gương hiển hóa thánh hoàng chân hình, đạt được di mạch tín vật tán thành, đó chính là huy hoàng chính đạo, chiều hướng phát triển. Đến lúc đó, chính là di mạch cộng chủ, mượn toàn bộ di mạch chi lực cùng danh phận đại nghĩa, đủ để đem hắn bài xích bên ngoài, thậm chí mời chư vị Nguyên Lão liên thủ, đem hắn đuổi đi." Lưu Huyền nghe vậy, ánh mắt một thanh, trên mặt lộ ra phấn chấn chi sắc, khẽ lắc đầu, nói nhỏ, "Ta có lòng tin." Đi theo liền cao giọng bằng phẳng nói, "Huyền, nguyện tuân cổ lệ, tiếp nhận ba thi, lấy chứng bản thân." Kia áo xám lão giả thấy thế, đáy mắt tinh quang lóe lên, lại là đối lấy Trần Thanh nói, "Trần đạo hữu nhuệ khí bức người, ba khí bên cạnh để loạn, lời nói nghĩ kỹ lại, cũng không có đạo lý, Thánh Hoàng cỡ nào nhân vật, sao lại thật thụ hậu nhân đầu không có hạ." Nhưng đi theo hắn chuyện đột nhiên nhất chuyện, chỉ là di mạch tụ họp, đề cử cộng chủ, cuối cùng phải có chư pháp mới có thể phục chúng. Lưu Huyền tiểu hữu bụng dạ bằng thẳng, nguyện tuân cổ lệ, lấy thân chứng đạo, Trần đạo hữu như tự nhận mới là chân truyền, một vị tự tuyệt ở ngoài cửa, sợ cũng khó có thể làm lòng người phục a. Lận Hồng Tuyết lập tức bắt lấy câu chuyện, thuận thế nói, "Không tệ. Lưu Lang nguyện lấy cổ lệ chính bản thân, ngươi Trần Khâu như tự kiểm chế thần thông, tự nhận thánh hoàng chân truyền, thì sợ gì còn con này ba thi? Hẳn là kia Quang Âm thần thông có kỳ quặc khác, không dám ở chiếu thế kính cùng di vật trước đó hiện lộ chân dung. Chính là này lý." Liên có cùng Lận Hồng Tuyết thân cận tu sĩ lên tiếng phụ họa, nhưng một bên nói, một bên lui lại, lộ vẻ e ngại Trần Thanh, đã là thánh hoàng chuyển thế, quang minh chính đại tiếp nhận hảo hạch, danh chính ngôn thuận lãnh tụ của luân, há không đẹp quá thay? Một vị khước tử, ngược lại làm cho người ta điểm khả nghi. Nơi hẻo lánh bên trong, liền có người nói nhỏ, dù sao, thần thông có thể cưỡng đoạt, cơ duyên có thể giảm bạo, nhưng cái này di mạch chuyển thừa mấy vạn năm thánh hoàng vị cách cùng chiếu thế cổ kính, thế nhưng là không giả được. Nhưng thanh âm càng nói càng xa, cũng là e ngại trở ra. Nhưng mấy người kia kẻ sướng người họa, giấu giếm tâm tư, rất nhiều lao thành hạng người đã nhìn ra trong đó môn đạo, nhưng hoặc lo ngại mặt mũi, hoặc trong lòng còn có lo nghĩ, đều trầm mặc quan sát. Hừ. Đột nhiên, hừ lạnh một tiếng truyền đến. Nhiếp Phi Hàn án đao mà ra, ánh mắt đảo qua mấy cái lên tiếng phụ họa người, chỉ dám âm thầm lớn tiếng, hãm hại người khác, là di mạch sỉ nhục. Nào đó đã nhớ kỹ các ngươi. Người kia nghe xong, lúc này một cái giật mình. Nhiếp Phi Hàn đi theo không tiếp tục để ý bọn hắn, ngược lại nhìn về phía Lận Hồng Tuyết, không chút khách khí mà nói, "Lận tiên tử, ngươi mới kia lời nói, nghe là khích tướng, nhưng nào đó làm sao cảm thấy, càng giống là không muốn để Trần đạo hữu tham gia khảo hạch. Là sợ ngươi kia Lưu Lang lại không cơ hội lừa dối quá con sao?" Phía sau hắn, mấy đồng dạng khí tức hùng hồn, khí huyết cường thịnh thanh tráng phái tu sĩ hội tụ tới, dù chưa ngôn ngữ, nhưng đối Trần Thanh nhận ẩn ủng hộ chi ý đã là rõ rành rành. Bọn hắn đám người này, thường thường lâu lịch sát phạt, thờ phụng cường giả vi tôn, trước đó thậm chí đa số hướng vào kia tử giận, mà các loại Trần Thanh cường thế chém giết từ giận, bực này bá đạo hành kính, ngược lại đối khẩu vị của bọn hắn. Bắc Cương Chấn Nhạc bảo chủ Nhạc Hoành Giang thấy cục diện này, đống nhiên lắc đầu, thở dài, một đời không bằng một đời a. Lệ Thiên Hành bọn hắn tư tâm quá nặng, mà đám này mới quật khởi tiểu tử, chỉ nhìn thấy quyền đấu cứng, Tôn Sùng sát phạt quả đoán, liền cảm giác trời sập xuống cũng có thể đứng vững. Ưa thích Tôn Sùng cường giả, cảm thấy đủ hung ác đủ hành liền có thể cầm lái, thật tình không biết, chỉ dựa vào một cô mang kình, là đi không xa, mà lại giỏi thay đổi vô định. Hắn cũng không cất giấu thanh âm, còn vừa nói vừa lắc đầu. Lệ Thiên Hành nghe vậy, xích mi một hiên, lại khó được không có phản bác, chỉ là cười đắc ý tốt. Đúng lúc này, huynh đài cuối cùng, ngoài cùng bên trái nhất tấm kia trên ghế ngồi, đột nhiên đứng lên một người. Người này lúc trước từ đầu đến cuối trầm mặc, bây giờ đứng dậy, mới phát hiện phá lệ cao lớn, toàn thân hắn lồng tại một bộ rộng lượng huyền hắc bào phục bên trong, không thấy mặt, thanh âm cũng thường thường không có gì lạ, nhưng vừa mới lên tiếng, liền trong nháy mắt đè xuống trên trận tất cả ồn ào. Đám người cũng đồng thời im tiếng. Đã đặt chân này thuyền, thân ở trong đó, mệnh số liền đã cùng thánh hoàng tương hợp, chính là có người không muốn hắn đến chứng minh tự thân, cũng là làm khó. Nói, hắn chuyển hướng thuyền chủ, thản nhiên nói, bắt đầu đi. Thuyền chủ nghe xong, ánh mắt phức tạp, nhìn Trần Thanh liếc mắt, cuối cùng vẫn là than nhẹ một tiếng, Trần tiểu hữu, đã tội. Dứt lời, hắn đưa tay chỉ quyết, hướng phía chính giữa bình đài hư không một điểm. Ông, chỉ một thoáng, cả chiếc bất hệ trụ, từ long cốt đến cột buồm, cùng nhau chấn động, lập tức phát ra một tiếng ngột ngạt đến cực điểm cộng minh. Sau một khắc, bong tàu, mạn thuyền, vách khoang, thậm chí đám người dưới chân cái này huyền không bình đài, tất cả chất gỗ đường vân bỗng nhiên sáng lên. Vô số phức tạp cổ áo màu vàng sẫm lưu quang từ vân gỗ chỗ sâu hiện hiện, du tẩu, sâu chuỗi. Bàng bạc, cổ lão, bên mông uy áp, như bỗng nhiên thức tỉnh hồng hoàng cự thú, từ chiếc này lai lịch bất phàm cổ thuyền mỗi một chỗ bên trong tuôn ra, sau đó tràn ngập ra. Đây là cổ thuyền có linh. Trận pháp khởi động. Tiếng kinh hô bên trong, đám người chỉ cảm thấy dưới chân không còn, nguyên bản kiên cố bạch ngọc bình đài lại như nước gợn lộn nhạo, thậm chí bắt đầu mềm hóa. Theo sát lấy, cảnh tượng trước mắt phi tốc và mèo, kéo rồi, biến ảo. Giang giác, giang giác. Bảy trương cao lưng chỗ ngồi chỗ bậc thềm ngọc cuối cùng, không gian như mặt gương từng mảnh vỡ vụn. Nhưng vết rách về sau, cũng không phải là hư vô, mà là hiện lộ ra ba đầu thâm thủy u ám, không biết thông hướng nơi nào cổ lão hành lang. Tố Nguyên, Trướng Đạo, Vân Tâm, ba thi con đường đã mở. Hồng Đồng Nguyên lão thanh âm quanh quẩn tại đám người bên hai, thuyền linh làm chứng, chư vị, lại quan chi. Thoại âm rơi xuống, ba đầu hành lang như viễn cổ cự thú mở ra khoang miệng, trong nháy mắt đem hai người nuốt hết. Đối hắn hai người thân ảnh rơi vào trong đó, kia áo xám lao giả nghiêng người sang, nhìn về phía kia bao phủ tại huyền hắc bảo phục bên trong cao lớn thân ảnh, thấp giọng nói, cưỡng ép thôi động thuyền linh khôi phục, mở ra ba thì, ngươi liền không sợ thật dám ra thứ gì. Kia cao lớn người đứng yên tại chỗ, yên lặng một lát, mới nói, dám ra cái gì? Hắn lấy hờ hững thanh âm nói, ngươi chẳng lẽ không rõ ràng, trong này, căn bản cũng không có một cái là thật. Áo xám lao giả mí mắt có chút nhảy một cái. Kia cao lớn người tiếp tục nói, trừ khi còn có cái khác thánh hoàng chuyển thế trở về, không phải ai cũng qua không được này thuyền phân biệt. Chương 415 Cầu mãi cùng vùng chi tức đến chương 415, cầu mãi cùng vùng chi tức đến toàn bộ bất hệ chu, kỳ thật sớm đã bị luyện hóa thành cái đại trận, gánh chịu lấy khảo giáo chi năng. Nói như vậy, vận doanh chuyện hôm nay người đã sớm làm xong chuẩn bị. Một bên khác, Trần Thanh cảnh tượng trước mắt đổi biến, lưu quang lượn vòng, đại định quyết tâm thần, hắn cùng bên cạnh Lưu Huyền đã đưa thân vào một mảnh hỗn độn hư không bên trong. Phía trước lơ lửng ba cái ký hiệu kỳ dị, giống như từ thuần túy đạo vận ngưng kết mà thành, cho nên nhảy lên không ngớt. Một viên hình như huyết mạch bù bạt, đỏ thắm ướt át, có tự hát thanh âm truyền ra, là vì Tố Nguyên. Một viên giống như ngọc tỷ phát ấn, thanh quang lưu chuyển, nội ẩn sinh diệt chi tượng, là vì Chứng Đạo. Một viên thì giống như đầm sâu lốc xoáy, u ám thâm thúy, phát ra vô thường chi ý, là vì Vấn Tâm. Trần Thanh ánh mắt đảo qua, hơi chút ngưng thần, trong lòng chính là chấn động. Giống bị hắn ánh mắt chốc kích, kia ba cái ký hiệu dường như cảm ứng được cái gì, lại cùng nhau khẽ run, không kịp chờ đợi muốn hướng hắn bay tới. Huyết mạch ký hiệu chỗ sâu, đế vận cùng cộng hưởng theo, phát ấn dẫn tới trong cơ thể trụ quang chân khí ngo ngoe muốn động, thậm chí liền từ nơi sâu xa kia ẩn tinh pháp chủ mệnh cách, đều cùng kia vòng xoáy có dẫn dắt cảm giác. Trần Thanh lúc này tập trung ý chí, đem sao động ký tức cưỡng ép đè xuống, kia ba cái ký hiệu mới chậm rãi bình tĩnh, trở về hình dáng ban đầu. Hẳn là, tâm hắn đã suy đoán, nhưng lại ổn thỏa, tạm thời án binh bất động. Trần Đạo Hữu, người ta, ai trước? Một bên, Lưu Huyền bỗng nhiên hỏi. Hắn đang nhìn ba cái ký hiệu, lộ ra trịnh trọng cùng chờ đợi chi thần sắc. Trần Thanh nhìn hắn một cái, lên đường, Lưu Đạo Hữu xin cứ tự nhiên. Lưu Huyền hiểu ý, chắp tay nghiêm mặt nói, Huyền, đi quá giới hạn. Dứt lời, hắn hít sâu một hơi, mang một cỗ thành nghị chi niệm, dậm chân tiến lên. Đưa tay trực tiếp điểm hướng viên kia giống như phát ấn Chứng Đạo ký hiệu. Vạn bối Lưu Huyền, cầu minh chính bản thân. Ông. Phù hiệu kia lập tức thanh quang đại thịnh, đem Lưu Huyền toàn bộ bao khỏa. Ngoại giới, trên bình đài. Trước mắt mọi người quang ảnh biến ảo, hiện ra hoàn toàn mơ hồ cảnh tượng, miễn cưỡng có thể thấy rõ bên trong tình huống, lại là cái này khảo giáo sự tình, vốn là cần đám người làm chứng kiến, từ bên cạnh giám sát, bởi vậy bên trong tuy là hư không, bên ngoài lại giống như là cách một tầng lưu ly, mơ hồ, nhưng đại khái có thể thấy được rõ ràng. Giờ phút này, bọn hắn chính thấy kia Lưu Huyền như nước thủy triều đạo văn cọ giữa thân thể. Sắc mặt đột nhiên bạch, kêu lên một tiếng đau đớn, nhưng trận vận công ngăn cản, quanh thân nổi lên một tầng hộ thể thanh quang. Cũng có chút căn cơ, là huyền môn chính tông con đường. Lệ Thiên Hành ôm cánh tay, khép mắt đánh giá, bất quá cái này Chứng Đạo chi thi, nghe nói thi chính là thần thông căn bản có thể hay không cùng Thánh Hoàng đạo thống cộng minh, dẫn phát di vật đáp lại, cũng không tại công pháp tinh diệu. Lời còn chưa dứt, cảnh tượng bên trong dị biến nảy sinh. Lưu Huyền dường như tiếp nhận không được ở đạo văn cọ rửa, hộ thể thanh quang kịch liệt ba động, lúc sáng lúc tối, hắn cắn chặt răng, hai tay kết ấn, khẽ quát một tiếng, trong cơ thể lại có một chút kỳ dị ánh sáng sáng lên. Kia ánh sáng lúc đầu yếu ớt, giống như rơi ánh đến, lại mang theo cố cổ lao vận luật. A! Phía ngoài xa vô lượng mắt nhỏ bên trong tinh quang lóe lên. Sau một khắc, điểm này ánh sáng đột nhiên quyết tán, hóa thành một vòng màu vàng kim nhạt gợn sóng nổ nhào lên. Gợn sóng những nơi đi qua, cọ rửa mà tới đạo văn lại hơi chậm lại. Mặc dù chỉ dừng lại ngắn ngủi một cái chớp mắt, liền bị càng mãnh liệt đạo văn hồng lưu tách ra, nhưng thời gian ngưng trệ. Nhiếp Phi Hàn mày rậm quá chặt, tuy là sát na, lại bị trận pháp chi lực trong nháy mắt xông phá, nhưng cảm giác này, Lận Hồng Tuyết trong mắt phượng dị sắc liên liên, nhịn không được lộ ra tiểu dung. Kia cảnh tượng bên trong, Lưu Huyền tại bộc phát ra kia vòng gợn sóng về sau, phản phất hao hết lực khí, hộ thể thanh quang băng tán, bị đạo văn hồng lưu bao phủ. Nhưng này mai chứng đạo ký hiệu hơi chấn động một chút, thanh quang tu liễm, lại đem hắn nôn ra. Lưu Huyền lảo đảo rơi xuống đất, sắc mặt trắng bệch như tờ giấy, mồ hôi lạnh trên trán chảy ròng ròng, khí tức bề bài, hiển nhiên hao tổn cực lớn, nhưng hắn đứng bước về sau, vẫn là gian nan chắc tay, may mắn không làm được bệnh. Đa tạ. Ngoại giới bình đài, ngắn ngủi yên tĩnh về sau, khắp nơi có nghị luận. Thông qua được, tuy chỉ một cái chớp mắt, nhưng thật có thời gian đạo vận. Cái này Lưu Huyền, chạm đến quang âm thần thông, dù là đành phải ra lông, khó trách Lận tiên tử như thế ủng hộ. Nhạc Hoành Giang lão trong mắt quang mang lấp lóe, thấp giọng tự nói, có chút ý tứ. Thuyền chủ cùng Hồng Đồng Nguyên lão cũng là thần sắc hơi động. Hồng Đồng nói khẽ, thật có một tia sáng âm vận sóng, mặc dù xa chưa thành đạo, nhưng hạt giống đã chôn, chỉ là luôn cảm thấy có chút phù phiếm, không giống tự nhiên thức tỉnh. Thuyền chủ khẽ bước cằm, ánh mắt thâm thúy, vị trí có thể. Lận Hồng Tuyết gặp Lưu Huyền thông qua, trong lòng đại thạch rơi xuống đất, liền nói ngay, Thánh Hoàng chuyển thế, luân hồi bị long đong, thần thông chưa hồi phục chính là thường tình. Có thể dẫn động thời gian gợn sóng, đã chứng căn bản. Lưu Lang tâm tính chất phác, đến di trạch ưu ái, chính là thiên ý sở quy. Lập tức có thân cận nàng cái này nhất hệ tu sĩ lên tiếng phụ họa, không tệ. Đã là đề cử Thánh Hoàng chuyển thế, tự có di trạch phù hộ. Quang âm thần thông sao mà hiểu thấy? Có thể dẫn động một kia, đã là chứng cứ rõ ràng. Cũng có người đem ánh mắt nhìn về phía Trần Thanh thân ảnh mơ hồ, lại nhìn vị kia đạo hữu đi, hắn mặc dù triển lộ qua mạnh hơn thời gian thủ đoạn, nhưng cái này chứng đạo chi thi, không chỉ thi thần thông mạnh yếu, càng thi căn bản phù hợp. Lòng người, tựa hồ có biến hóa rất nhỏ. Nhưng mà, đám người nghị luận chưa dừng, cảnh tượng bên trong Lưu Huyền, lại thở dốc mấy ngụm về sau, lại lần nữa đứng thẳng người. Hắn sắc mặt tái nhợt, nhưng ánh mắt kiên định, ánh mắt hướng về viên kia hình như huyết mạch vụn vật tố nguyên ký hiệu. Hắn nghĩ liên tục vượt quan. Điên rồi sao? Tố nguyên chi thi, nghe nói trực tiếp chạm đến huyết mạch chân linh, hung hiểm càng sâu. Tại mọi người kinh ngạc trong ánh mắt, Lưu Huyền bước ra một bước ấn hướng viên kia đỏ thắm ký hiệu. Ông, huyết quang phóng lên tận trời, hóa thành một mảnh bốc lên huyết vụ, trong nháy mắt đem hắn nuốt hết. Trong sương mù, vô số tinh mịn phủ văn như cùng sống vật, hướng phía Lưu Huyền chui vào. Lưu Huyền thân thể kịch chấn, trên mặt màu máu tận cởi, hiện hiện vẻ thống khổ, tiêu rên liên tục, hộ thể thanh quang lần nữa sáng lên, lại so trước đó ảm đạm rất nhiều, tại màu máu phủ văn ăn mòn hạ lung lay sắp đổ. Nhìn không được, có người lắc đầu. Nhưng vào lúc này, Lưu Huyền chỗ mi tâm, một điểm đỏ cắt dấu đỏ sáng lên. Kia dấu đỏ giống như sinh mệnh núp đích, tản mát ra tôn quý khí tức. Lập tức, an mòn mà đến màu máu phủ văn lại ôn thuận rất nhiều, mặc dù vẫn như cũ vần quanh, lại không còn điên cuồng đâm, ngược lại chậm rãi dung nhập quanh người hắn lỗ chân lông. Huyết vụ dần dần nhạt, Lưu Huyền thân ảnh một lần nữa rõ ràng. Lúc này, hắn toàn thân trên dưới bao phủ một tầng nhàn nhạt màu máu vần sáng, tựa như phủ thêm kiện huyết xa. Tố Nguyên cũng thông qua được. Có người khó có thể tin. Kia màu máu vần sáng, thật là huyết mạch hô ứng chi tượng. Có kiến thức bên bác người nhận ra đến, chỉ là quá nồng nặc chút, cùng ghi chép bên trong đế vận kim huy có chỗ khác biệt. Lệ Thiên Hành một đôi mắt hổ tinh quang nổ bắn ra, nhìn chằm chằm tầng kia màu máu vầng sáng, như có điều suy nghĩ. Bình đài cuối cùng, thuyền chủ cùng Hồng Đồng Nguyên lão trao đổi cái ánh mắt. Hồng Đồng truyền âm nói, huyết mạch thật có hô ứng, nhưng ánh sáng đỏ thẫm, không phải hoàng đế vận chi kim huy, người này sợ là thân phụ hoàng thất huyết thống. Thuyền chủ ánh mắt đảo qua kia cao lớn huyền đen bảo ảnh, trả lời, không sao, là thật là giả, đối vấn tâm một quan, chiếu thế trước gương, gặp mặt sẽ hiểu. Huyền đen bảo ảnh nguyên đỉnh núi cao sừng sững, trầm ổn bình tĩnh, thậm chí còn tại nhắm mắt dưỡng thần. Bên cạnh, kia áo xám lão giả, thấy tình cảnh này, thế mà cũng lần nữa ngồi xuống, bình chân như bại. Lúc này, Lưu Huyền lại lần nữa bị ký hiệu phun ra lảo đảo mấy bước, lấy tay chống đất, miệng lớn thở dốc, mồ hôi tuôn như nước, hiển nhiên hao tổn càng lớn, ngay cả đứng lập đều hiện khó khăn. Liền qua hai quan, ngoại giới bình đài, bầu không khí đã hoàn toàn khác biệt. Kinh nghi, phỏng đoán, chờ mong, đủ loại ánh mắt xen lẫn. Lận Hồng Tuyết đem mọi người phản ứng thu hết vào mắt, trong lòng có ý, trên mặt lại thận trọng không nói, chỉ là nhìn về phía Lưu Huyền ánh mắt, càng thêm nhu hòa kiên định. Lưu Huyền thở dốc hơi định, nỗ lực đứng thẳng, quay đầu nhìn về phía từ đầu đến cuối đứng yên Trần Thanh, suy yếu lại bằng phẳng cười một tiếng, Trần đạo hữu, ta cái này trong thời gian ngắn, sợ là điều tức không tới, tới phiên ngươi. Trên bình đài, đám người ánh mắt sáng rực. Lưu Huyền công tử liền qua hai quan, mặc dù hiển miễn cưỡng, cũng đã chứng hắn bất phàm. Một tên tóc trắng lao tu đuốt dâu than nhẹ, cái này đệ tam quan vấn tâm hung hiểm nhất, chiếu thế trước gương chiếu dọi nguồn gốc, làm không được ngụy, hắn giờ phút này kiệt lực, cho dù miễn cưỡng đi thử, sợ cũng không đáng kể, giờ đến phiên một vị khác. Lời vừa nói xong đám người tiếng lòng, liền cũng không khỏi nhìn về phía kia đạo huyền áo thân ảnh. Lận Hồng Tuyết góc miệng khẽ nhếch, mắt phượng lưu chuyển, đảo qua quanh mình, gặp không ít người trong mắt lo nghĩ biến mất dần, trong lòng khoái ý càng sâu. thực lực mạnh mẽ lại như thế nào? Di mạch cộng chủ, cuối cùng cần danh chính ngôn thuận, cần cổ pháp tán thành. Lệ Thiên Hành ôm lấy tay bảng, ánh mắt tại hư nhược trên thân Lưu Huyền đánh một vòng, lại liếc nhìn Thâm Bất Khả Chắc Trần Thanh, âm thầm suy nghĩ, cái này họ Lưu tiểu tử nhìn xem muội, tựa hồ tốt lắm. Thế lực của hắn tại Biên Thủy, làm việc không kiêng nể gì cả, như trên đầu đến cái cổ tay cường hành, tu vi thông thiên thánh hoàng, rất nhiều chuyện liền không dễ làm, một cái căn cơ còn thấp, cần cậy vào người khác nâng đỡ chuyển thế kỳ thật càng hợp hắn ý. Xa Vô Lượng nhìn thấu hắn tâm tư, lúc lấy tay áo, truyền âm nói, Lệ đẹp trai, tâm động sớm, loạn có loạn chỗ tốt, thành có song phiền phước. Người ta những cái kia mua bán, như trên đầu thật nhiều cái thánh hoàng, còn có nơi sống yên ổn à? Lệ Thiên Hành biến sắc, nói nhỏ, ngươi có ý tứ gì? Xa Vô Lượng lại không trả lời, ngược lại nói, làm tốt chuẩn bị đợi lát nữa ngươi ta sợ là muốn liên hợp mấy vị nguyên lão, đem vị kia Trần Đạo Hữu mời đi ra ngoài chí ít. Lệ Thiên Hành cau mày, nói thẳng, ta cũng không lẫn vào. Không nói trước cái này họ Trần thủ đoạn kinh người, ngươi không nhìn thấy Nhiếp Phi Hàn nhóm người kia ánh mắt, bọn hắn cũng mặc kệ cái gì của lệ khảo hạch, chỉ nhận quyền đầu cứng. Như thật náo bắt đầu. Náo? Xa Vô Lượng cười lắc đầu, loại trường hợp này, khi nào đến phiên người trẻ tuổi làm chủ? Thực lực lại cao hơn, không có quyền nói chuyện, mấy vị nguyên lão, thuyền chủ không nói lời nào, Nhiếp Phi Hàn lật không nổi sóng. Trên bình đài đa số người cũng tổn tương tự tâm tư, ánh mắt tụ vào tại Trần Thanh, đối hắn hành động. Tại mọi người xem ra, Trần Thanh đã bị dựng lên, đâm lao phải theo lao. Tự tuyệt, chính là chột dạ, tham dự, liền muốn rơi vào cái này khảo hạch tiết đấu, thắng bại từ người đánh giá. Nhưng mà, trước mắt bao người, Trần Thanh lại không giống Lưu Huyền trịnh trọng tiến lên, mà là giơ lên tay phải, lăng không vẫy một cái. Ông, nhẹ nhàng trôi nổi, ánh sáng nội liễm tố nguyên chứng đạo vấn tâm ký hiệu, đồng thời kịch chấn, đi theo bộ phát ra hừng hực quang mang. Đỏ thám huyết quang, mắt lạnh nói huy, tĩnh mịch tâm mang. Đi theo. Tại tất cả mọi người trợn mắt ốc mồm nhìn chăm chú, ba cái ký hiệu giống như tránh thoát một loại nào đó trói buộc, hóa thành ba đạo lưu quang, tranh nhau chen lấn hướng phía Trần Thanh tật nhào mà đi. Cái gì? Cái này? Này sao lại thế này? Ký hiệu chủ động đầu hoài. Trong cổ tịch chưa hề có này đi chép. Tiếng kinh hô nổ vang bình đài, vô số tu sĩ bỗng nhiên đứng dậy, khắp khuôn mặt là hãi nhiên cùng khó có thể tin. Chẳng lẽ nói, hắn mới là? Lận Hồng Tuyết trên mặt khoái ý trong nháy mắt đông kết, Lệ Thiên Hành cùng Xa Vô Lượng trao đổi một cái kinh nghi bất định ánh mắt. Bình đài cuối cùng, một mực nhắm mắt dưỡng thần, phản phất hết thảy đều ở trong lòng bàn tay Huyền Hắc Bảo Ảnh, đột nhiên mở mắt. Chương 416, Thiên Mệnh chương 416, Thiên Mệnh đối cái này ba cái ký hiệu đột biến, gần trong gang tấc Lưu Huyền cảm thụ nhất là rõ ràng, cũng sợ hãi nhất. Mới làm hắn khí huyết sôi trào, như muốn sụp đổ mãnh liệt đạo văn, giờ phút này lại như dịu dàng ngoan ngoãn dòng suối, chủ động thu liễm uy áp, phản phất sợ sẽ quấy nhiễu kia thân mang Huyền Y Liễu thân ảnh. Cùng hắn vừa rồi trỗi trải qua cuồng bạo cọ rửa so sánh, đơn giản phán nhược vẫn buồn. Có thể không chờ trong lòng của hắn kinh đào lắng lại, ba cái ký hiệu biến thành lưu quang đã là không có vào Trần Thanh thân thể. Không có Lưu Huyền trải qua lúc thống khổ dãy rủa, hết thảy tự nhiên mà nhiên, nước chảy thành sông. Ông, sau một khắc, Trần Thanh thân thể hơi rung, trong cơ thể hình như có vô hình miệng cống bị xung mở. Đầu tiên là một điểm ánh vàng từ hắn mi tâm nở rộ, chợt như húc nhật đông thăng, vô lượng quang mang thấu thể mà ra. Kia thống ngự bát hoang, chí cao vô thượng nồng đậm đế vận như lũ quét chút xuống, như lại nhật tuần tiên. Trên bình đài, cự ly lân cận mấy tên tu sĩ, bất ngờ không đề phòng, bị cái này đế uy xông lên, trong cơ thể pháp lực, huyết mạch, thậm chí thần hồn chỗ sâu lạc ấn một loại nào đó bản năng. Tại cái này thuần túy đến cực hạn hạo đại đế vận trước mặt, tự động lựa chọn thần phục, thế mà bịch một tiếng hai đầu gối như nhũn ra, trực tiếp quỳ rạp xuống đất. Càng nhiều người mặc dù nỗ lực chèo chống, cũng là tâm thần chập chờn, hoa mắt thần mê, nhìn về phía kia Huyền Y Ly thân ảnh ánh mắt, đã từ lúc ban đầu kinh nghi, hóa thành rung động cùng kính sợ. Đế vận, như thế thuần túy, như thế nặng nề đế vận. Một vị tóc trắng bạc phơ di mạch lão giả tròm râu run rẩy, nước mắt tuôn đầy mặt, lão hủ chỉ ở tổ từ nhất chỗ sâu tàn bia mở đất ảnh bên trong cảm thụ qua một tia tương tự ý vị. Chính là hiện nay thánh nhân, năm đó xa xa cảm ứng lúc cũng không phần này khí tượng a, hẳn là thật sự là thánh hoàng bệ hạ lịch kiếp trở về, mang theo kiếp trước đế uy mà tới. Có người thì thào nói nhỏ, đã tin bảy tám phần, đây mới là chân long. Nhiếp Phi Hàn hít sâu một hơi, không cần làm từng bước, thủ kia đổ bỏ khảo giáo, thiên địa văn pháp, tự nhiên vì đó nhường đường. Một bên khác, Trương Tán toàn thân run rẩy, sau đó thẳng tắp sống lưng, đầu ngẩng cao, giống như cũng có một phần bình quang phất phơ ở trên người hắn. Tô Văn Diễn cùng Tô Ánh Tuyết minh muội lẫn nhau, đều lưới lỏng một hơi, lập tức tinh thần phân chấn, đầy mắt chờ mong. Đương nhiên, cũng không phải là tất cả mọi người cảm xúc bành trướng. Lệ Thiên Hành vẻ hung hãn sớm đã thu liễm, sắc mặt nghiêm túc. Xa Vô Lượng tiểu dung đã mất, nheo mắt lại. Tính sai. Lận Hồng Tuyết càng là trên mặt màu máu tận cởi, trắng bệnh như tờ giấy. Nàng kinh ngạc nhìn qua kia bị ánh vàng bao phủ thân ảnh, chợt nhớ tới Trần Thanh trước đó, nếu là thánh hoàng chuyển thế, còn cần các ngươi thừa nhận mới có thể vì đó, vậy cái này thánh hoàng vẫn là thánh hoàng sao? Bình đài cuối cùng, mấy vị nguyên lão cũng không còn cách nào trấn định ngồi ngay ngắn. Mắt đỏ ngưng thần dò xét, nói nhỏ, đây là hàng thật giá thật đế vận. Hán cổ lão mênh mông chi ý, thậm chí ẩn ẩn áp đảo chúng ta đã thấy đại đa số thánh hoàng di vận phía trên. Một mực vạn sự đều ở trong lòng bàn tay Huyền Hắc Bảo Ảnh, lúc này một bước phóng ra, vành nón hạ âm ảnh bên trong, hai điểm dọa người tình quang nổ bắn ra mà ra, trực tiếp quan sát lấy Trần Thanh. Người này đến cùng là ai? Tố Nguyên Chi Thi căn bản chưa từng chân chính chạm đến hắn chân linh huyết mạch. Cái này đế vận sao liền tán phát ra? Huống chi, bực này đế vận như thế nào xuất hiện ở trên người hắn? Cái này, hẳn là hắn nghĩ tới cái nào đó khả năng, tâm thần kịch chấn phía dưới, thần niệm lại có mấy phần mất khống chế, khiến không gian trùng quanh có chút vặn mèo, bốn phương linh khí không bị khống chế hội tụ, chấn động, phát ra trầm thấp vụ vụ liên đối lấy dưới chân bậc thềm ngọc đều hiện lên ra từng vết nứt. Bên cạnh áo xám lão giả bị hắn tiết ra ngoài khí tức xông lên, áo bào tung bay, sau đó thở dài, nhìn về phía Trần Thành trong ánh mắt đã mang tới vẻ phức tạp, quả nhiên là như vậy sao? Lại còn có một vị đế quân lựa chọn như vậy đạo lộ, chỉ là không biết đến cùng là trong lịch sử vị kia. Bao hàm các loại cảm xúc ánh mắt tụ vào mà đi, chấn kinh, hãi nhiên, mừng rỡ, do dự, đủ loại suy nghĩ trong lòng mọi người sinh trưởng tốt. Nhưng Trần Thanh đối đám người tâm niệm, ánh mắt giống như chưa tỉnh. Tinh thần của hắn toàn bộ chìm vào trong cơ thể. Ba cái ký hiệu kỳ dị, như yến non về tổ, người xa quê còn nhà, vừa ở vào trong cơ thể, liền tự phát tăng dã, hóa thành ba cỗ tính chất khác lạ dị lực, tụ hợp vào tứ chi bất hải, xông thẳng tử phụ thần đỉnh. Mới đầu, Trần Thanh tất nhiên là trong lòng còn có cảnh giác, thời khắc chuẩn bị ức chế, nhưng này tố nguyên ký hiệu biến thành huyết quang, nóng bỏng nóng hổi, cũng không dây dưa tại huyết mạch bị tướng, mà là trực tiếp cùng rừng bia ngoại cảnh bên trong đế vận của mình. Đã dẫn phát ngoại giới đủ loại dị tượng đồng thời, phản phất giọt nước dung nhập biển lớn, trong chớp mắt liền bị rừng bia bên trong đế vận đồng hóa, hấp thu. Khiến kia cố bị Trần Thanh đường con khống chế đế vận, càng thêm ngưng thực nặng nề, có muốn đột phá hạn chế, hướng ra phía ngoài tràn ngập, chân chính cùng Trần Thanh thân thể này dung hợp dấu hiệu. Cái này tố nguyên có thể dẫn phát chân linh chỗ sâu đế giả là cấn. Trong lòng Trần Thanh minh ngộ, ta chấn nhiếp tới thái nguyên đế vận, đến từ còn xa xưa hơn tiên đế, vị cách cao hơn, cái này khảo nghiệm tự nhiên tùng rống kêu to, phản thành bất bổ. So sánh cùng nhau, kia chứng đạo ký hiệu biến thành mát lạnh nói huy, thì như thủy ngân chảy, thẩm thấu quanh thân kinh mạch, cuối cùng tụ hợp vào đan điền khí hải, cùng kia tân sinh, cuốn quanh trụ quang cùng lôi đỉnh nguyên anh giao hòa. Nguyên anh quanh thân mịt mờ chi khí tùy theo sôi trào, một cái liền đem thanh huy đều thôn nạp đi vào. Chỉ một thoáng, Trần Thanh đối trụ quang bí ma ký sinh quyết cảm ngộ sâu hơn mấy tầng, rất nhiều lúc trước tối nghĩa thâm thúy, hai họa ngầm giấu giếm quan khiếu bỗng nhiên quan thông, mấy sợi ngoan cô ám kim ký sinh cát bã, lại bị tân sinh, càng tinh khiết hơn bá đạo trụ quang chân khí cọ rửa đến làm nhạt gần nữa. Cùng lúc đó, trong nguyên anh càng nặng tổ tạo dựng một viên tiệm phù mới triện. Kia phù triện trung tâm một điểm hỗn độn vầng sáng xoay tròn, lại trao đổi một chỗ cực độ xa xôi, cực độ phiếu miểu thần bí giới vực, mang đến cho hắn một cảm giác, cùng cửu thiên lôi phù tương tự, xuyên thấu qua cái này mai phù triện, có thể mơ hồ cảm ứng được trong đó róc rách chảy xuôi trụ quang, quang âm chi lực. Tựa hồ, chỉ cần Trần Thanh tâm niệm vừa động, liền có thể coi đây là cầu đối, từ kia thần bí giới vực bên trong hấp thu đến tinh thuần thời gian bí lực, bổ ích tự thân. Thời gian trường hà hình chiếu, hoặc là nơi nào đó yên lặng thời gian bí cảnh. Trần Thanh đè xuống lập tức nếm thử hấp thu xúc động. Cái này cơ duyên tới đột nhiên, kia giới vực khí tức mặc dù to lớn, nhưng cũng lộ ra quỷ dị cùng nguy hiểm, tại không rõ tích nền tảng, làm tốt chuẩn bị trước, tùy tiện tiếp xúc, phúc họa khó liệu. Đúng vào lúc này, kia cuối cùng một viên vấn tâm ký hiệu biến thành tĩnh mịch tâm mang, trực chỉ thần hồn nguồn gốc. Không có huyễn cảnh khảo nghiệm, không có tâm ma quấy rầy. Ký hiệu này chỉ là một thanh chìa khóa, một thanh dẫn động Trần Thanh tự thân mệnh cách, tiếp trước nhân quả lạc ấn hiện hiện tại bên ngoài chìa khóa. U quang tại trung ương thức hải của hắn chậm rãi trải rộng ra, hóa thành một mặt to lớn, xưa cũ biên giới che kín vết rách thanh đồng kính hư ảnh. Mặt kính đục ngầu, nhưng sau một khắc, trong kính cảnh tượng đống nhiên rõ ràng, tạo thành một cái xưa cũ ân ký. Thuần túy, mênh mông, nặng nề như thiên khuynh huy hoàng mệnh cách, từ trong đó ầm vang một phát. Ầm ầm. Cả tòa bất hệ chu kịch liệt rung động. Huyền không bình đài biên giới trận pháp điên cuồng lập loé, phát ra cách tiếng vang. Trên bình đài, vô luận tu vi cao thấp, tất cả mọi người chỉ cảm thấy trong lòng trầm xuống, giống như là bị vô hình núi cao đè lại thần hồn. Kim đan tu sĩ càng là sắc mặt trắng bệch lảo đảo lùi lại, chính là nguyên anh đại tu cũng là khí huyết sôi trào, hãi nhiên biến sắc. Đây là cỡ nào mệnh cách? Lệ Thiên Hành xích phát đứng đấy, trên thân sát khí bị cố này uy hoàng chi uy làm cho cuốn ngược về thể, còn liền lùi lại ba bước, mắt hổ bên trong đều là chấn kinh. Trong tay xa vô lượng chén trà vỡ vụn, lại giống như chưa tỉnh, mắt nhỏ trợn lên, nhìn chằm chằm kia trong kinh chiếu dọi ra, mây muốn tràn đầy mà ra bàng bạc khí tượng. Kia khí tượng, đường hoàng chính đại, nặng nghề như núi cao, mênh mông như tinh hải, mang theo một cỗ trải qua hạo kiếp, vãng thiên binh, định tứ cực thường tàng chi ý. Như thế mệnh cách, như thế khí tượng. Trương Tán hốc mắt phiếm hồng, quả nhiên là thánh hoàng bệ hạ. Chỉ có thánh hoàng mới có như thế phù hộ thương sinh, trách bị vạn linh trí tôn mệnh cách. Nhiếp Phi Hàn cũng là tâm thần khuấy động, nhìn xem kia trong kính huy hoàng chi tượng, cùng nhiệt từ đáy lòng dâng lên. Như vậy mệnh cách, như vậy khí độ, mới là có thể lãnh tụ chúng ta, vượt mọi trồng gai hùng chủ. Hắn đông nhiên tiến lên trước một bước, âm thanh chấn toàn trường, Nhiếp Phi Hàn, nguyện phục bệ hạ làm chủ. Máu chảy đầu rơi, muôn lần chết không chối tử. Sau người một đám thanh tráng phái tu sĩ, sớm bị cái này mệnh cách dị tượng khuất phục, gặp Nhiếp Phi Hàn tỏ thái độ, lúc này đồng loạt quỳ một gối xuống, tiếng gầm như nước thủy triều, nguyện phục bệ hạ làm chủ. Bình đài cuối cùng, kia huyền hắc bảo ảnh chậm rãi ngẩng đầu, vành nón hạ ánh mắt như điện, trầm mặc một cái chớp mắt, mới nói: "Mệnh cách huy hoàng, nặng nghề vô song, thật có đế giả chi tư, nhưng không phải thánh hoàng đạo thống chuyên môn chi tượng." Mắt đỏ cũng là lông mày cao lại, nói khẽ: "Này tượng, thêm gần tại thủ hộ." Nhạc Hành Giang lao mắt tinh quang nổ bắn ra, nói nhỏ: "Vài thai, bực này mệnh cách, lão phu chỉ ở một chút ghi chép thượng cổ thánh vương bảo hộ nhân tộc, đóng đô bốn phương tản thiên bên trong thấy được một tia tương tự miêu tả." Lận Hồng Tuyết nghe được bốn phương nói nhỏ, nguyên bản trắng bệch trên mặt, giờ phút này nổi lên dị dạng ửng hồng, có lẽ Lưu Lang mới thật sự là thánh hoàng truyền thế, mà người này là thân phụ cổ lao thánh vương mệnh cách trùng hợp hạng người. Đúng, nhất định là như thế. Nàng giống như là bắt lấy cuối cùng một cây dâm dạng, trong mắt một lần nữa dấy lên đấu trí. Có thể không chờ trong lòng mọi người các loại suy nghĩ kết thúc. Ông mặt kính lại chấn. Trần Thanh chỗ mi tâm, một điểm tinh quang sáng lên. Kia trong mặt gương ấn ký phía trên, không ngờ có một cái ấn ký hiện, điệp ra trên đó. Một cỗ cổ lão, nặng nề nhưng lại uy hoàng tôn quý khí tức từ đó phát ra. Lập tức, kia mênh mông mệnh cách bên trong, vốn là mưa lớn chi thế, lần nữa kéo lên một cái phương diện. Tiên triều khí vận, giáng lâm gia trì. Oanh! Phía trên bình đài, hư không đống nhiên bặm mẻo. Một đạo mơ hồ nhạt màu tím khí vận trường hạ, từ không cũng biết chí cao chỗ rủ xuống một sợi chi nhánh, vượt qua vô tận thời không, cùng trong kính Trần Thanh mệnh cách sinh ra sát na của mình. Tuy chỉ một cái chớp mắt, nhưng này thừa thiên thụ mệnh, thống ngự bát hoang thiên mệnh, lại như cơn lốc quét sạch toàn bộ bình đài. Thiên mệnh ra thân. Thuyền chủ mặt mũi bình tĩnh lần đầu biến sắc. Tiên triều khí vận của mình. Áo xám lao giả đứng lên. Huyền hắc bào ảnh áo bào bay phất phới, vành nón hạ âm ảnh kịch liệt ba động. Giang giác. Chiếu thế kính hư ảnh, lại tiếp nhận không được ở cái này liên tiếp mệnh cách cùng khí vận xung kích, trên mặt kính, một vết nước nổ tung, lan tràn. Ừm. Mơ hồ trong đó, Trần Thanh tựa hồ nghe đến một tiếng nữ tử u oán thở dài. Chương 417, một vòng đỏ chương 417, một vòng đỏ Đông Hải chi tân, Ô Đồng Tuyền bên trên. Chính ngưng thần thôi diễn thiên cơ tạ quan triều, thân thể chấn động mạnh một cái. Trong tay la bàn ba một tiếng nổ thành mảnh mỡ. Hắn bỗng nhiên ngẩng đầu, nhìn về phía tây bắc vân vụ trạch phương hướng, trong mắt thanh quang tăng vọt đến cực hạn, phảng phất muốn xuyên thấu vô tận không gian cách trở. Thiên mệnh chấn động. Cái này mệnh số chi khí, huy hoàng như ngày, nhưng lại ẩn hàm tiếp diệt tân sinh cơ hội. Nhưng cự ly rất xa, cảm ứng không rõ ràng. Sắc mặt hắn đột biến, nhớ tới trước đó toái tinh tự thấy kia ngút trời thánh chủ khí tượng, kết hợp với giờ phút này cảm ứng, đầu tiên là cái này Đông Hải Trần Câu, bây giờ cũng không biết nơi nào toát ra cái huy hoàng thiên mệnh. Liên tiếp hai người, quả nhiên đến đại tranh chi thế. Chần chờ một lát, hắn hít sâu một hơi. Vẫn là trước tiên ở nơi này chỗ chờ đi, cái này Trần Câu đồng dạng cũng có tìm tòi nghiên cứu tất yếu, về phần cái này mặt khác người. Hắn chần chờ một lát, từ trong ngực lấy ra một viên phụ lục. Chỉ có thể trước hết mời nắm kỳ nhân. Bất hệ chu bên trên. Trần Thanh nhắm mắt mà đứng, đối ngoại giới ồn ào náo động phảng phất giống như không nghe thấy. Chiếu thế kính dị động, không chỉ có bên ngoài hiện mệnh cách, càng mở ra hắn tự thân rất nhiều cất dấu quan thiếu. Túc mệnh thông ngũ chi năng, tại cái này mệnh cách cùng khí vận khuấy động dưới, vận chuyển tới trước nay chưa từng có rõ ràng hoàn cảnh. Hắn thần niệm lập tức căng phồng lên đến, trực tiếp vượt ra khỏi cái này một mảnh hư không, kéo dài đến ngoại giới, trong nháy mắt bao phủ toàn bộ bình đài, thậm chí xuyên thấu kia bảy cái chỗ ngồi trùng quanh mông lung quang ảnh cách trở, thấy rõ trên đó quen quần, phân biệt rõ ràng đế giả vật luật. Bên phải tờ thứ nhất chỗ ngồi, mênh mông nặng nề, trấn áp vạn cổ, như đại địa gánh chịu hết thảy, thái nguyên đế vận. Bên trái tờ thứ nhất chỗ ngồi, quỷ dị hay thay đổi, thời gian chạy xuôi, giống như bút vẽ phát họa hư thực, thái cảnh đế vận. Mà ở giữa nhất tấm kia chủ tọa phía trên, Trần Thanh thần niệm nhẹ nhàng chạm đến. Một cố khác hẳn với thái nguyên nặng nề, thái cảnh phiếu miểu, mang theo ở giữa ngự cực, điều hòa vạn cũng có ý vận đế vương chi khí, quên quần trên đó. Lạ lắm, cũng không kém gì hai cái trước. Ừm. Trần Thanh lông mày nhỏ bé không thể nhận ra nhân lại. Vốn cho rằng nên là thái sơ tiên đế, nhưng cố này đế vận, như thế lạ lắm, nhưng lại như thế đường hoàng công chính, phảng phất đã từng thống ngự bát hoang, điều hòa âm dương. Là ai? Ngay vào lúc này, tiểu lang quân cái này khí tức, ngược lại là cổ quái cực kỳ. Trần Thanh sợ hãi giật mình. Thanh âm này gần bên tai bờ, trầm thấp, lại mang theo loại huyền chuyển bất vị. Hắn manh bay đầu. Bên cạnh thân ba thước bên ngoài, không biết khi nào, đứng thẳng nữ tử. Nàng lấy một thân cực điểm hoa mỹ đỏ chót áo cưới, có thể hết lần này tới lần khác, trên đầu lại che một đạo trắng bệnh hiêu bố, thật dài rủ xuống, che nửa bức khuôn mặt, lộ ra hạ nửa gương mặt, da thịt trắng non đến gần như trong suốt. Áo cưới như lửa, hiếu màn như tuyết. Nữ tử dung nhan xinh đẹp đến gần như yêu dị, da ánh sáng trắng như tuyết, môi như đồ đan, một đôi mắt lại phá lệ trống rỗng, chiếu không gian nửa phần quang ảnh. Trần Thanh con ngươi hơi co lại. Kia nữ nhân lặng lặng đứng ở nơi đó, lại cùng quanh mình lưu động quang ảnh, huyên áo tiếng người không hợp nhau, phảng phất là từ một đoạn cổ xưa tuế nguyệt bên trong hái ra cắt hình. Sau một khắc, Trần Thanh thần niệm đã qua. Hắn bành trướng sau thần niệm, thậm chí vượt qua cái này khảo giáo hư không, chạm đến ngoại giới, nhưng những người khác đối với cái này nữ cũng không một chút phản ứng, liền mấy vị kia nguyên lão cũng là đồng dạng. Chỉ có chính mình có thể trông thấy. Ngươi là người phương nào? Trần Thanh thu liễm tâm niệm, truyền âm hỏi, đồng thời trong cơ thể hắn trụ quang chân khí âm thầm lưu chuyển, thập phương tỏa nguyên định quang chú ý vận vận sức chờ phát động. Mới, nữ tử kia mở miệng, thanh âm trầm, có vẻ hơi phiêu hốt, là ngươi tại chiếu kia tấm gương. Nàng chống rông ánh mắt rơi vào trên người Trần Thanh, nhưng lại giống như là xuyên thấu qua hắn, nhìn về phía càng xa xôi. Sau đó, nàng ngược lại hỏi, ngươi đến cùng là ai? Ta. Trần Thanh nheo mắt lại, chỉ cảm thấy đảo ngược thiên cương, tiếp lấy lại tiếp tục truyền niệm, các hạ không mời mà tới, giấu đầu lộ đuôi, ngược lại hỏi trước lên ta tới. Đã tại cái này bất hệ chu khảo giáo chi địa, chắc hẳn cùng thánh hoàng di mạch nguồn gốc không ít, làm gì ra vẻ thần bí. Nữ tử nghe vậy, che hiếu bày đầu nhẹ nhàng diêu động một cái, tựa hồ hiểu được, nguyên lai tấm gương nát. Trần Thanh nghe xong lời này, trong lòng run lên, đã có suy đoán. Mà nữ tử kia thì dừng một chút, đưa mắt chung quanh, thở dài, bên ngoài vẫn là như vậy nhau nhau. Dứt lời, nàng quay người, mặt hướng kia bình đài cuối cùng bảy cái chỗ ngồi phương hướng, nhất là chính giữa tấm kia chủ tọa, hiếu bố hơi động một chút. Trần Thanh đang muốn hỏi lại, trước mắt hồng ảnh lại phút chốc một nhạt, như nhỏ vào trong nước vết máu, cấp tốc chóng mở, tiêu tán, chỉ để lại một câu dư vị. Mộ phần trong đất đế khí cũng không hương loạn dính. Trần Thanh cau mày, ngay tại hắn tâm niệm thay đổi thật nhanh lúc, ông bao phủ Trần Thanh ánh vàng cùng sắp vỡ nát chiếu thế kính hư ảnh cùng nhau hướng vào phía trong vừa thu lại, liễm nhập trong cơ thể hắn. Trên bình đài đinh thai nhức góc vụ vụ cùng kia làm cho người hít thở không thông huy hoàng uy áp, đột nhiên biến mất. Vừa bộ ngọc chất mặt đất, kia đại biểu tố nguyên chứng đạo vấn tâm ba cái ký hiệu ánh sáng làm đi, lưu lại đạo vận phiêu tán. Ba đầu cổ lão hành lang đạo hư ảnh, cũng như là sóng nước dập dờn, mơ hồ, cuối cùng quy về vô hình. Bao phủ nơi đây khảo giáo chi lực, phi tốc biến mất. Sau một khắc, dưới chân một thực, Trần Thanh đã trở lại kia bạch ngọc trên bình đài. Toàn trường vắng lặng. Vậy hạ, Chí Nguyên Quân dẫn Ly Phi, Trương Tán, Tô Gia huynh muội, bước nhanh tiến lên, tại Trần Thanh bên cạnh thân đứng vững, ẩn ẩn thành bảo vệ chi thế. Đi theo, Chí Nguyên Quân thấp giọng nói, ngài không việc gì hay không? Nhiếp Phi Hàn thấy thế, cũng nhanh chân lưu tinh đi tới, đi theo quỳ một chân trên đất, ôm quyền quắc khẽ, Nhiếp Phi Hàn, xuất dưới trướng ưng dương vệ, nguyện phụng bệ hạ làm chủ. Núi đao biển lửa, nhưng bằng da roi. Sau người, mười mấy tên nhanh nhẹn dũng mãnh tu sĩ đồng loạt quỳ xuống, giáp trụ âm vang, gầm nhẹ đáp lời, nguyện phụng bệ hạ làm chủ. Tiếng gầm đẩy ra, lại không được đến càng nhiều hưởng ứng. Càng nhiều người vẫn đứng tại chỗ, ánh mắt phức tạp quan sát, chần chờ, cân nhắc, nhưng khi Trần Thanh ánh mắt đảo qua, bọn hắn lại là không tự chủ được cúi đầu hành lễ, trong mắt chứa kính sợ. Toàn bộ hành trình quan sát lúc trước rất nhiều biến cố, đám người mười phần rõ ràng, chính mình sắp đứng trước lựa chọn. Lệ Thiên Hành ôm cánh tay, sắc mặt âm tình bất định, phía sau hắn mấy tên hãn tướng ánh mắt trao đổi, đều không động đậy. Sa Vô Lượng nâng lên một chén trà nóng, thổi phù mạn, mí mắt cụ xuống, thấy không rõ thân sắc. Nhạc Hành Giang bình chân như bại, vẫn như cũ ngồi dựa vào hắn vị trí bên trên, nhưng ánh mắt nhưng thủy chung khóa ở trên người Trần Thanh. Lận Hồng Tuyết viện sắc mặt hơi bại, lung lay sắp đổ Lưu Huyền, trong mắt đan sen không cam lòng, ghen ghét cùng sợ hãi. Phía sau nàng một đám người ủng hộ, cũng là sắc mặt khó coi, nhưng lại không người lên tiếng. Bình đài cuối cùng, bảy cái trên ghế ngồi, mắt đỏ Nguyên Lão than nhẹ một tiếng, chậm rãi ngồi xuống. Áo xám lao giả tay vớt trong râu, ánh mắt phức tạp. Mà bao phủ tại Huyền Hắc bảo phục bên trong cao lớn thân ảnh, thì là không tiếng thở nữa. Thuyền chủ ánh mắt đảo qua toàn trường, cuối cùng nhìn về phía Trần Thanh, lên tiếng nói: Ba thi chi nghi, từ đó mà tiêu, đế vận huy hoàng, mệnh cách rõ ràng. Ngữ khí của hắn mang tới một vòng nghiêm nghị. Trần đạo hữu, ngươi đã thông qua cổ lệ. Chương 418, tạm về kỳ vị chương 418, tạm về kỳ vị thuyền chủ tiếng nói vừa dứt, chu vi lập tức an tĩnh, cây kim rơi cũng nghe tiếng. Đã là qua cổ lệ, kia chúng ta tất nhiên là muốn nhận. Kia lồng tại Huyền Hắc bảo phục bên trong cao lớn thân ảnh, trầm mặc thật lâu, rốt cục nói ra, đế vận huy hoàng, thiên mệnh gia thân, xác thực không phải hư ảo. Dừng một chút, hắn vành nón hạ hai mắt đảo qua trên thân Trần Thanh chưa hoàn toàn thu liễm ánh vàng, lại đổi đề tài nói, bất quá, luân hồi bị long đong, ký ức chưa hồi phục, cũng là thường tình. Thánh hoàng bệ hạ năm đó quét ngang bát hoàng, đóng đô hoàn vũ chi vô thượng tâm cảnh cùng cái thế thao lược, cũng không phải giờ phút này có thể so sánh. Dứt lời, người này dường như nhìn về phía mắt đỏ. Mắt đỏ Nguyên lão thở dài, dường như tiếp nhận không được ở áp lực, tiếp lời đầu, thuần thế nói ra, Huyền Vũ Nguyên lão lời nói rất đúng, bệ hạ chân linh lịch kiếp trở về, thần thông mặc dù hiện, ký ức lại như ngọc thô bị lòng đong, chúng ta thân là di mạch thủ lăng người, hàng đầu chi trách chính là phụ tá bệ hạ, từng bước tìm về tản mát tại thời gian trường hà bên trong mảnh vỡ ký ức, từ đó trọng trường đạo thống chân ý. Áo xám lão giả cũng gật đầu. Vệ Dâu nói, này không phải một ngày chi công, vậy hạ đã đến tán thành, hiệu lệnh di mạch danh chính ngôn thuận, nhưng bây giờ di mạch cảnh lá lan tràn tứ hải, lòng người phức tạp, càng liên lụy cùng tiến triều, thế lực khắp nơi thậm chí vượt ngoại chi nhân quả, vậy hạ ký ức nếu là chưa hồi phục bằng cảnh, tại rất nhiều cấp nối bí mật, khó tránh khỏi có chỗ trì trệ. Chúng ta lão hủ làm tận tâm tận lực, là bệ hạ bổ sung, trải bước mạch lạc. Trên bình đài đông đảo tâm tư linh hoạt hạng người, lập tức phân biệt ra cái này ý ở ngoài lời, vị trí có thể cho ngươi, nhưng quyền hành, nhất là liên quan đến di mạch hạch tâm cơ mật cùng tương lai quyết sách quyền hành, cần đối ký ức khôi phục lúc mới có thể hoàn toàn giao phó, dưới mắt vẫn là chúng ta Nguyên lão phụ chính thời điểm. Thế là cái này mọi người tại đây cũng lập tức tìm được cách đối phó. Lệ Thiên Hành cái thứ nhất có động tác, hắn tiến lên mấy bước, đối Trần Thanh ôm quyền không người, tư thái ngược lại là làm được mười phần, cất giọng nói, mặt tướng Lệ Thiên Hành bái kiến bệ hạ. Bệ hạ thần thông cái thế, thiên mệnh sở quy, mặt tướng tâm phục khẩu phục. Nhưng này chuyện lập tức nhất chuyện, chỉ là Nam Cương quân vụ khẩn cấp, mấy cái mắt không mở chạy lại sinh lặp đi lặp lại, cần mặt tướng chạy về tòa trấn để tránh đủ thành đại loạn, hoàng bệ hạ ngày sau đại kế. Hôm nay đến thấy Thiên Nhan, đã là tam sinh hữu hạnh, đối bệ hạ nhật ký của hắn ức khôi phục, chỉ huy thiên hạ, mặt tướng định vì bệ hạ tiên phong, càn quét không phù hợp quy tắc. Dứt lời, cũng không đợi Trần Thanh đáp lại, càng không nhìn mấy vị nguyên lao sát mặt, Lệ Thiên Hành trùng điệp thi lễ, quay người liền đi, có mấy danh tâm phúc hãn tướng theo sát, giáp trụ âm vang, mang theo một trận gió, đảo mắt liền hạ bình đài, tan biến tại thang đu phía dưới. Đi hắn phía này, đi được gọn gàng mà linh hoạt, hiển nhiên là không muốn quấn vào cái này vừa mới xác định danh phận, kỳ thực mạch nước ngầm càng hung vòng xoáy trung tâm, nhưng lại không dám đắc tội Trần Thanh, lúc này mới tìm lý do cấp bậc lễ nghĩa chu toàn cáo tử. Ngay sau đó, kia Sa Vô Lượng đuốt ve áo bảo, đối Trần Thanh khẽ không người, cười nói, chúc mừng bệ hạ, chúc mừng bệ hạ, linh quảng bảo ngày sau, là ngài như thiên lôi sai đầu đánh đó, nếu có phân công, chỉ cần một tờ phù chiếu đưa đến Tây Mạc, Sa Mộ ổn thỏa kiệt lực cống hiến sức lực. Trong lời này có hàm ý bên ngoài, cũng là lưu lại không ít chỗ trống. So sánh dưới, ngược lại là trước đó một bộ thờ ơ lạnh nhạt bộ dáng Nhạc Hành Giang dứt khoát trực tiếp. Cái này lao tướng dẫn hai cái phó tướng tới, ôm quyền chắp tay, nói thẳng, lão phu trấn Nhạc Bảo, Nhạc Hành Giang, bệ hạ nhưng có chinh phạt sự tình, có thể bằng phù lệnh điều khiển. Có cái này ba vị các phương cự đầu dẫn đầu, còn lại đám người cũng nhao nhao đi lên chào. Mấy vị nguyên lão cũng không mở miệng ngăn cản. Nhưng rất nhanh, thế cục liền có rõ ràng biến hóa. Ưng Dương vệ Nhiếp Phi Hàn mời bệ hạ chỉ thị. Nhiếp Phi Hàn dẫn một đám thanh trang phái, lần nữa tới, quỳ một chân trên đất, ngửa đầu ô quyền, ánh mắt hừng hực. Bọn hắn một nhóm người này, phần lớn xuất thân di mạch trung hạ tầng, hoặc là đại tân sinh tinh nhuệ, khát vọng cải biến, khát vọng di mạch đã cô hóa lợi ích giai tầng, lần nữa phát sinh biến hóa. Trần Thanh ba đạo tuyệt luân thực lực cùng thông qua ba thi thiên mệnh chi tư, đúng là bọn họ lý tưởng nhất lãnh tụ. Ngọc Kinh Tô Thị, Tô Văn Diễn, Tô Ánh Tuyết, nguyện làm bệ hạ thay mắt, ra sức châu ngựa. Tô gia huynh muội cũng tiến lên, trịnh trọng hành lễ. Không giống với lúc trước tại Đông Hải lúc, hai huynh muội đơn giản chào cùng đi theo, giờ phút này bọn hắn tại chúng di mạch người trước mặt trịnh trọng hành lễ, liền đại biểu di mạch bên trong thuộc về tiên triều thế gia hệ thống một chi, chính thức tỏ thái độ. Trên thực tế, tại ra khỏi hàng trước đó, bọn hắn đã là liên hệ trong nhà Túc lão, được cho phép, lúc này mới ra mặt. Ngay sau đó, trước đây một chút đung đưa không ngừng, thậm chí nguyên thuộc Lận Hồng Tuyết nhất hệ nhưng cũng không phải là hạch tâm tu sĩ, gặp đại thế đã định, cũng nao nao tiến lên, không người bài kiến, miệng nói bệ hạ. Trên bình đài, rất nhanh liền tiếng gầm dần dần lên. Lận Hồng Tuyết vịn ánh mắt ảm đạm lưu huyền, đứng ở đám người biên giới, lộ ra không hợp nhau. Nàng nhìn xem bị đám người chen chúc Trần Thanh, lại nhìn xem bên người thất hồn lạc phách Lưu Huyền, cắn môi một cái, cuối cùng rủ xuống ánh mắt, nói nhỏ: "Lưu Lang chớ có nản chí, ta tin tưởng còn có chuyển cơ." Lưu Huyền nghe xong, nhếch miệng cười một tiếng, lắc đầu nói: "Như thế xem ra, ta không phải chính mệnh, không cưỡng cầu được." Lận Hồng Tuyết nghe xong, lúc này liền nói: "Ngươi có thể qua hai quan, tất có duyên cớ, không nên tự coi nhẹ mình." Nghe lời này, sau lưng nàng những người ủng hộ thì sắc mặt xấu hổ, đi cũng không được, ở lại cũng không xong. Trần Thanh đem đây hết thảy thu hết vào mắt, cảm nhận được lòng người biến hóa. Đầu tiên là tiến lên cùng tới lấy lòng, đầu nhập đám người chắp tay, sau đó xoay chuyển ánh mắt, rơi vào bình đài cuối cùng kia bảy cái trên ghế ngồi. Đi theo, hắn cũng không vòng quanh, trực tiếp làm do nói: "Huyền Vũ Nguyên lão, theo ý kiến của ngươi, ta cần nhớ lại chuyện gì mới tính khôi phục, có thể trưởng di mạch cơ yếu?" Huyền Vũ Nguyên lão giống như không ngờ đến Trần Thanh như này trực tiếp, trầm mặc một hơi, mới nói: "Vậy hạ minh dám, như là ta mạch tại tiên triều nội bộ ám tuyến danh sách, cùng Bắc Hàn mấy tộc, Tây Mạc bộ phận Phật tự chi bí ước, mấy chỗ thượng cổ bí khố phương vị cùng mở ra chi pháp, thậm chí ứng đối vực ngoại thẩm thấu dự án, này đều rút dây động rừng, cần bệ hạ nhớ lại tương ứng đạo thống tâm pháp, hoặc mấu chốt ký ức là cấn, mới có thể thích đáng xử trí, không đến có sai lầm." Trần Thanh nghe xong, mặc dù biết rõ đối mới là cố ý đem sự tình nói phức tạp, không muốn giao quyền, nhưng bây giờ buộc đối phương túi đầu thừa nhận thân phận của mình, đã đột phá kỳ nhân danh giới cuối cùng, cứng rắn nữa bức bách, khả năng biến khéo thành vụng. Bất quá, hắn cũng không có ý định thật sự làm cho đối phương toàn nguyện, bởi vì dựa theo kinh nghiệm của hắn đến xem, thật thuận đối phương, vậy đối phương chắc chắn làm tầm trọng thêm, đưa ra càng thêm hà khắc yêu cầu. Tốt nhất đối sách chính là chủ động xuất kích. Thế là hắn liền nói: "Đã như vậy, mấy vị không bằng lưu tại bên cạnh ta tiến hành phụ trợ, như thế nào?" Trong lúc nhất thời, không khí chung quanh từ sôi sùng sục đột nhiên rơi vào vi diệu ngưng trệ. Huyền U trầm mặc hồi lâu, lúc này mới nói ra: "Vậy hạ mới về, liền có cảnh giác chi tâm, quả thật di mạch may mắn. Vậy hạ đã có ý đó, mắt đỏ tinh thông dám thật ngược dòng mạch, có thể theo hầu, về phần lão phu cùng một lão." Dừng một chút, hắn một bộ thẳng thắn gặp nhau hương vị, một thì lão phu chỗ tham huyền công, cần mượn cái này cổ thuyền chỗ sâu một đạo u minh lạnh mạnh trấn áp vết thương cũ, cách truyền lâu ngày, sợ sinh bất chắc, phản thành bệ hạ gánh vác. Thứ hai, một lao trưởng tàng kinh bí cát, bên trong cấm chế phức tạp, liên quan đến rất nhiều thượng cổ bí mật cùng tiên hiền bản chắc tay, cũng cần người tọa chấn trải bước, chuẩn bị bệ hạ tùy thời tìm đọc. Mắt đỏ hợp thời tiếp lời: "Bệ hạ, Huyền U lời nói là tình hình thực tế, thiếp thân thân có một điểm giám thật chi thuật, có thể trợ bệ hạ tìm ký ức linh quang, nhưng bình thường lại cần ẩn dưỡng, về phần di mạch cụ thể sự vụ, các phương liên lạc, tài nguyên điều phối, có đến nguyên, ly phi các loại trùng trình tài năng, đủ là bệ hạ phân ưu." Một thân áo bào sáng một lão thì cười nói: "Lão hủ trông coi chút đống giấy lộn, bệ hạ khi nào muốn xem nào đó quyển bí lục, hoặc tra mộ cái cọc bản án cũ, chỉ cần một đạo phụ chiếu, lão hủ ổn thỏa dâng lên." Dưới mắt nha, không bằng chức quen thuộc di mạch giản cùng, dùng nhân chi đạo, có chí nguyên quân các loại phụ tá, là đủ. Ba người ngươi một lời ta một câu, nôn từ khẩn thiết, có đủ lý do. Trần Thanh nghe ra được trong đó từ chối cùng giữ lại, nhưng hắn muốn là xuất lời dò xét, cũng không yêu cầu xa vời mấy cái nguyên lão có thể lập tức túi đầu xưng thần, giao ra hết thảy. Nói cho cùng, ta nhưng thật ra là cái giả, Trương Dương không được a. Dưới mắt, hắn cần đem Thánh Hoàng chi danh ngồi vững, đi theo hóa thành có thể dùng thực lực cùng thế lực, cho nên dù là đối kia một lão quản lý tàng thư thèm nhỏ nước dãi, nhưng cũng không có biểu lộ ra, ngược lại nhẹ gật đầu, đã mấy vị đều có ti trước, ta cũng không bắt buộc, nếu có nghi nan, lại đến tương tuân đi. Vậy hạ thánh minh. Mấy người cùng kêu lên đáp, đều lưới lỏng một hơi. Mà trải qua Trần Thanh phen này chủ động xuất kích, bọn hắn lúc đầu dự định, cũng không thể không tạm thời thu liễm, phòng ngừa kích thích đến đối phương. Ngưng trệ bầu không khí, bởi vậy buông lỏng. Ly Phi bọn người ám tùng một hơi. Trần Thanh lập tức đối trên bình đài vẫn cung kính đứng đắng người, thuần thục mà nói: "Ta đã nhận di trạch, tạm lĩnh cộng chủ chi danh, các nơi sự vụ, lại theo lệ mà đi, các an hắn trước, cần tuân bệ hạ dụ lệnh." Trên bình đài, vô luận tâm tư như thế nào, mọi người đều không người đồng ý. Lệ cạch. Hành lang tĩnh mịch, đen đuốc mờ nhạt, đem ba đạo cái bóng kéo dài. Lại là Trần Thanh cùng Trương Tán, Nhiếp Phi Hàn. Giờ phút này, cự ly trước đó bình đài đại hội đã là đi qua hai canh giờ, đám người đại bộ phận đều đã tán đi, mà Trần Thanh thì tại thuyền chủ mời mọc, lưu tại bất hệ chu phía trên. Lúc này, lấy thân phận của hắn, cái này thuyền phía trên, cơ hồ mỗi cái địa phương đều có thể đi. Bệ hạ ngài cũng nhìn thấy, mấy vị kia nguyên lão, ngoài miệng xưng thần, vẫn còn bước vàng ngồi ở kia bên trên ghế cao. Lời nói đủ loại, đơn giản đều là lý do. Làm mưa làm gió đã quen, xương cốt đều ghi tại quyền vị bên trên, cái nào dễ dàng như vậy túi xuống đến. Trương Tán thấp giọng nói, trong lời nói tràn ngập bất mãn. Bên cạnh, Nhiếp Phi Hàn án đao tùy hành, cũng cười lạnh nói, Trương huynh nói không sai, di mạch chuyển thừa mấy vạn năm, rắc rối khó gỡ, các nơi còn ngầm, bí khố, tài nguyên tuyến, thậm chí cùng ngoại giới nhân mạch cấu kết, phần lớn nắm ở Nguyên lão cùng mấy đại thủ lĩnh trong tay, hoặc từ kỳ môn sinh bạn cũng đem khống, vậy hạ như chính xác ký ức khôi phục, muốn thu quyền quản sự, động đó chính là thật sự đĩa, lợi ích du quan, tự nhiên muốn tìm cái ổn thỏa cớ, trước tiên đem bệ hạ cao cao cúng. Bái. Trần Thanh đi tại giữa hai người, nghe vậy thần sắc không thay đổi. Những này hắn sớm có đoán trước, cái gọi là thánh hoàng chuyển thế, đối cao tầng mà nói, càng giống là đột nhiên nhảy dù, danh phận cực lớn tổng giám đốc, các lao thần nếu không bao đoàn thiết trí chút ngưỡng cửa, ngược lại là kỳ quái. Nhưng cũng may Trần Thanh vốn là không có ý tốt, có tính toán của mình, đối cái này di mạch cũng không cái gì thuộc về chi tâm, có thể được này danh đầu, cũng đã đủ, về phần cái khác chờ từ di mạch cái này bên trong lôi kéo được đầy đủ nhân thủ, có thể tự hành chi. Nhiếp Phi Hàn gặp Trần Thanh không nói, cũng không tiếp tục, ngược lại nghĩ tới một chuyện đến, liền bẩm, đúng rồi, vậy hạ. Lúc trước cùng ngài cùng đường trèo lên thuyền nữ tự kia, hành tích bại lộ sau đã bị mạt tướng cầm xuống, tạm giải vào tại thủy lao hình phòng, nàng này. Thế nhưng là bệ hạ quen biết cũ. Hắn hơi chút dừng lại, nếu không liền xử trí, mạt tướng có thể khiến người âm thầm. Cùng đi. Trần Thanh bước chân hơi ngừng lại, trong đầu lướt qua đảo nương tử kia xinh đẹp lại nhạy bén khuôn mặt, suy nghĩ một chút, lắc đầu nói, dẫn đường, ta đi gặp nàng. Ê! Chương 419, ẩn sâu chương 419, ẩn sâu khu cụ. Bất hệ chu tầng dưới, vứt bỏ khoang chứa hàng âm u cái góc bên trong. Tuân tiên sinh lưng tựa bách khoang, ho ra nửa ngụm tụ huyết, sắc mặt trắng bệnh như tờ giấy. Hắn trong tay kia mặt dùng để giám sát linh cơ ba động tứ tượng định nghi bản đã trải rộng rạn nước. Bên cạnh, Hùng Khuê nửa người nhuốm máu, vai chỗ một đạo vết thương sâu đủ thấy xương, bị hắn dùng kéo xuống và tháo lung tung buộc chặt. Giờ phút này chính bực bội áp chế trên thân mất khống chế tràn ra ngoài cơ khí. Mới, đó là cái gì? Ảnh thất tử trong bóng tối lảo đảo ngã ra, hắn nam hiểu ẩn nấp cánh tay phải mềm mềm bưng vóng, thình lình đã bị thương nặng, toàn bộ thuyền. Không, là toàn bộ không gian đều tại rung động. Tất cả ngụy trang, bắt trước ngụy trang, huyễn hình chi thuật, vô luận cấp bậc đều bị bạo lực bài trừ. Phản vệ chi lực cơ hồ xoắn nát ta ảnh thiếu. Tuân tiên sinh thở dài, nói ra, nếu không phải như thế, chỉ đợi chúng ta tìm được đảo đạo hữu về sau, liền có thể rút lui rời đi, dù sao lần này sưu tập đến tình báo, có thể thực không ít ta. Bọn hắn mạo hiểm chui vào, cùng thi triển kỹ năng, mặc dù chỉ là sờ đến chút bên ngoài mạch lạc, nhưng cũng nhìn thấy bộ phận tham dự hội nghị người hình dáng, tiến tới thu hoạch rất nhiều tình báo. Đang chờ xâm nhập, cái này thuyền phía trên chợt nổi lên dị biến, không chỉ có làm bọn hắn bại lộ, càng nhận phản vệ, đi theo liền bị người đuổi bắt, lấy về phần rơi vào bực này chật vật cục diện. Đao nữ tử, sợ là lành ít dữ nhiều. Hùng Khuê chợt mở miệng, thanh âm khàn khàn. Tuân tiên sinh chậm rãi nhắm mắt, thở dài một tiếng, lại tiếp tục mở ra, dãy rủa lấy đứng người lên, nơi đây không nên ở lâu, chúng ta ngụy trang đã phá, so như thân trần đặt đi tổ, tăng thêm cái này thuyền phía trên, khắp nơi đều là đại trận, phong tỏa trong ngoài, cần lập tức tìm tới rút lui lộ tuyến, tại hạ một vòng tuần tra đến trước. Lời còn chưa dứt, ngoài cửa khoang nơi xa, truyền đến chỉnh tề nặng nề tiếng bước chân cùng giáp lá tiếng ma sát, từ xa mà đến gần. Mấy người sắc mặt trong nháy mắt kỳ biến, cùng cụt, cánh cửa trục chuyển động. Một đội người khoác hắc lân miến giáp, mặt che ác quỷ mặt nạ giáp sĩ chen chúc mà vào. Bọn hắn trường kích chỉ xéo, khí tức nối thành một mảnh, trầm ngưng như núi. Người cầm đầu tiến lên trước nửa bước, lạnh lùng nói, "Mấy vị, có người muốn thấy các ngươi, cùng chúng ta đi thôi." Quả nhiên vẫn là tránh không khỏi. "Bất quá, muốn giết cứ giết, muốn lăng trì cứ lăng trì." Hùng Khuê hai mắt đỏ thẫm, cơ bắp sôi sục, không để ý vai thương thế, giơ lên kia môn bản giống như hậu bối đao, ngăn tại Tuân tiên sinh trước người, nghĩ lửa gạt ra đi cái quỷ gì địa phương mặc cho các ngươi mài bố. Làm mẹ ngươi thanh tu đại mộng. Ảnh thất thân ảnh lay nhẹ, dung nhập vách khoang bóng ma dày đặc nhất chỗ, giữ lại ba cái ảnh tiêu. Chấm đã. Cái này thời điểm, Tuân tiên sinh che lấy ngực, ho một tiếng, hắn ngẩng đầu, nhìn về phía kia đội túc sát giáp sĩ, lại nhìn một chút Hùng Khuê kéo căng như cùng bóng lưng, thở dài. "Hùng Khuê, thu đao." "Tiên sinh." Hùng Khuê bỗng nhiên quay đầu, trên mặt giữ tợn cỏ rúm, "Bọn hắn, thu đao." Tuân tiên sinh lặp lại một lần, "Ngươi xem một chút chúng ta bây giờ dáng vẻ, như thật muốn lấy tính mạng của bọn ta, hoặc cầm nã tra hỏi, cần gì vẽ vời thêm chuyện, biên cái gì có người muốn gặp nói láo." Hắn miễn cưỡng đứng dậy, đứng thẳng chút, trực diện kia hắc giáp thủ lĩnh, trầm giọng nói, "Bây giờ cục diện này, người là giao tớt, ta là thịt cá, muốn đối phó chúng ta, không cần làm phức tạp như vậy quỷ kế, dẫn đường đi." Hắc giáp thủ lĩnh sau mặt nạ ánh mắt tại trên mặt hắn dừng lại một cái chớp mắt, khẽ bước cằm, "Thưa thời, mời. Cái này cùng ta đáp ứng ban đầu cùng ngươi liên thủ lúc, nói có thể không đồng dạng a." Trầm thấp thanh âm giản mua tại u ám hành lang bên trong vang lên. Người nói chuyện chính là Ly Khai bất hệ Chu Mục lão. Phía trước, bao phủ tại rộng đại huyền áo bào đen phục bên trong cao lớn thân ảnh ngừng bước chân. Lần này tình huống có chút phức tạp. U nguyên yếu đất vang lên. Kia Trần Câu. Không, vị kia bệ hạ hiển lộ đế vận cùng mệnh cách, tuyệt không phải ngụy trang, tại tiến một bước xác định gốc rễ chân cùng ý mưu toan trước, vọng động, sợ sẽ dẫn hỏa thiêu thân. Mục lão nghe vậy, bạch mi cau lại, nói thẳng, ngươi xác định, các ngươi lần này chưa từng thất bại. Lão phu có ý tứ là, sự kiện kia, các ngươi có thể xử lý tốt. U Nguyên trầm mặc mấy hơi, lần nữa cất bước tiến lên, một hồi lâu mới nói, cái này tự nhiên, nguyên nhân chính là như thế, ta mới hoài nghi, lần này đăng lâm này thuyền, Quái Phong Vân, chính là mặt khác một tôn ngủ say tại Tuế Nguyệt chỗ sâu thánh hoàng, kỳ nhân lựa chọn tại tiết điểm này, chuyển sinh trở về, nguyên nhân chính là đại kiếp đến. Mặt khác, Mục Lao trong mắt tinh quang lóe lên, không xác định mà nói, trước bốn đời tiên triều đế quân, trừ bỏ thái cảnh bệ hạ thất thủ tại đại kiếp, còn lại ba vị, điển tịch vô cùng xác thực ghi chép, đều đã công đức viên mãn, siêu thoát giới này, phi thăng lên cảnh, ngươi nói là, còn sót lại một vị nào đó đế quân, lại chuyển sinh một cái trở về, còn không thể xác định là vị kia. U Nguyên thở dài, mang theo vài phần bất đắc dĩ cùng nghiêm nghị, nhưng này các loại thuần túy nặng nề uy hoàng đế uy, thậm chí có thể dẫn động tiên triều tàn bận cộng minh, càng có thiên mệnh gia thân chi khí tượng, tuyệt không phải bình thường di trạch hoặc mệnh cách có khả năng giảm bạo, hẳn là thật đế không thể nghi ngờ. Đang khi nói chuyện, hai người đã đi tới hành lang cuối cùng. Trước mặt là một cánh cửa. Cánh cửa này lấy cả khối huyền băng phách tạo hình mà thành, mặt ngoài hiện đầy thiên nhiên tạo ra, tựa như đổ đằng xương hoa văn đường, tản ra cổ lão nặng nề rét lạnh khí tức. Trước cửa cũng không thủ vệ, nhưng này cố hàn ý, đủ để cho nguyên anh tu sĩ lùi bước, khiến kim đan tu sĩ ngưng kết. Mục Lao ở trước cửa ngừng chân, giữa mắt nhìn xem cái này phiến cửa ra vào, đột nhiên hỏi, chẳng lẽ liền không thể là thái cảnh bệ hạ a? U Nguyên nâng lên bị rộng lớn tay áo che giấu tay ấn tại kia băng lãnh cánh cửa phía trên. Mục Lao thanh âm của hắn trầm thấp xuống dưới, thở dài nói, ngươi hay là không tín nhiệm ta à? Lại cạnh. Sương hoa văn đường tại hắn dưới lòng bàn tay hơi sáng lên, lưu chuyển lên màu u lam ánh sáng, cả cánh cửa phảng phất sống lại, tản mát ra trận trận quang huy. Ta nói qua cho ngươi, U Nguyên từng chữ nói ra, thanh âm trầm thấp, lần này chuyển sinh người cũng sớm đã xử lý. Két két, nặng nề mền băng cửa ra vào, hướng vào phía trong bên cạnh chậm rãi trượt ra. Một cỗ so ngoài cửa nồng đậm gấp 10, phảng phất có thể đông kết thời gian cực hạn hàn ý, nương theo lấy mông lung màu trắng đông lạnh sương mù, mãnh liệt mà ra. Mục Lao kêu lên một tiếng đau đớn, đưa tay bấm quyết, quanh thân lập tức nổi lên một tầng linh quang, chống cự lấy cỗ này hàn ý, khép mắt, hướng về trong môn phái nhìn lại. Đập vào mắt chính là hoàn toàn mông lung trắng như tuyết, tản mát ra một cỗ vạn vật tàn lụi, ngưng kết đạo vận. La biểu thành ý, lần này ta mới có thể làm ngươi đến đây, tận mắt đến xem. U Nguyên nói, bước đầu tiên nhấc chân, bước vào kia phiến mông lung thế giới màu trắng. Tiến lên mấy bước, bên trong cảnh tượng mới rõ ràng bắt đầu. Bốn vách tường cùng mái vòm đều là không biết nhiều dày vạn năm huyền băng, có ánh sáng long lanh, chiết xạ yếu ớt u quang, làm cho cả không gian tràn ngập xanh trắng sắc điệu. Tuần sát một vòng về sau, Mục Lao ánh mắt nhìn về phía chỗ sâu. Tại băng thất trung ương nhất, một thân ảnh bị băng phong trong đó. Băng tinh thanh tịnh, không có chút nào tạp chất, có thể để cho ngoại giới người rõ ràng nhìn thấy nội bộ hết thảy. Người kia duy trì đứng thẳng tư thái, tóc dài rối tung, khuôn mặt thình lình cùng kia bị Trần Thanh lấy lôi kiếp kiếm xuyên não, cuối cùng hóa thành bay hôi tiên hướng 27 hoàng tử, như đúc đồng dạng. Chỉ là, băng phong bên trong cái này từ giận hai mắt nhắm nghiền, sắc mặt tan tưởng, phản phất lâm vào thầm trầm nhất ngủ say, thời gian phản phất ở trên người hắn bị vĩnh cửu dừng lại. Vô tận hàn ý đang từ trong thân thể của hắn liên tục không ngừng phát ra, dung nhập chu vi huyền băng bên trong. Thấy đạo thân ảnh này, Mục Lao con người bỗng nhiên có rút lại thành cây kim lớn nhỏ. Thái cảnh thánh hoàng. Bệ hạ. Chương 420, trong túi bí mật liền pháp chủ chương 420, trong túi bí mật liền pháp chủ đã đến An Bình, cũng là thời điểm đem trong khoảng thời gian này đến nay gặp phải mấy món sự tình, đơn giản trải bớt một phen. Sạch sẽ trang nhã trong phòng, Trần Thanh đánh thẳng lượng lấy trong tay túi càn khôn. Vật này là hắn lúc trước cùng Tuần Tiên Sinh bọn người lặn gần bất hệ chú lúc, bởi vì lòng có sâu xa thâm thẳm cảm giác, cho nên từ quỷ dị nước cơn xoáy bên trong mò lên. Lúc ấy thời gian cấp bách, bởi vậy không tỉ vết tế sát, này lại mới coi là có trống không thời gian. Hắn tâm niệm khẽ nhúc nhích, thần niệm liền thăm dò vào trong túi. Trong túi không gian không tính lớn, ước chừng 3 triệu đồng, chất đống sự vật lại có phần lộn xộn, lộ vẻ nguyên chủ trong lúc đội vã thu nạp, hoặc căn bản chính là cái quen bốn phía vơ vét, bất thiện sửa sang lại tích niên lão tặc. Đầu tiên ánh vào tầm mắt là mấy chục khối màu sắc không đồng nhất linh thủy, phẩm tướng còn có thể, đi theo là mấy bình chữa thương, hồi khí đang dược, cũng đều là hàng thông thường sắc, còn có mấy món tổn hại pháp khí, phần lớn linh quang ảm đạm, giá trị không được mấy đồng tiền. Trần Thanh thần niệm đảo qua, cảm thấy thất vọng, đang muốn thu hồi, đột nhiên định tại nơi hẻo lánh một đống không đáng chú ý tạm bợ hạ. Phía dưới kia đè ép các bị vải dầu tầng tầng bao khỏa bằng phẳng phương hộp. Vải dầu cổ xưa biên giới mài mòn, thế mà lộ ra một cỗ thời gian khí tức. Hắn tâm niệm khẽ động, phương hộp bay ra, rơi vào trên bàn trà. Mở ra vải dầu, lộ ra cái dài hơn thước, nửa thước rộng mặc ngọc hộp. Hộp thân không khóa, chính giữa khảm mai ngón cái đóng lớn nhỏ kỳ dị tinh thạch. Trong tinh thạch có một sợi còn sống, tới lui không nghỉ màu xám sương mù. Phong linh ngọc. Trần Thanh nhận ra tinh thạch này. Hắn tại hiện thế sưu tập sách bên trong gặp qua, nói vật này bị dùng cho phong ấn khó mà thời gian dài duy trì hình thái, hoặc dễ cùng linh khí phát sinh phản ứng kỳ dị chi vật, nhiều bị vận dụng cho trong huyền mộ. Nghĩ đi nghĩ lại, hắn duỗi ra tay chỉ, điểm trên phong linh ngọc, độ nhập một sợi tịch diệt lôi ý răng rắc. Nhỏ bé giòn vang, linh ngọc quang trạch cảm đạm, sau đó nổ tung vết rách, cuối cùng hóa thành một mịn. Mà trong đó kia sợi màu xám xương mù phút chốc chui ra, như có linh tính, tại ngọc hộp mặt ngoài du tẩu một vòng, cuối cùng không có vào nắp hộp khe hở. Hộp ngọc bắn ra một tuyến, tiếp theo bị lật ra. Trong hộp nằm yên tĩnh lấy ba loại đồ vật, một viên tương tự tròng mắt màu vàng sẫm phiến mỏng, một quyển tất đen trói buộc cổ xưa giấy dầu, còn có một khối bàn tay lớn nhỏ màu trắng cốt phiến. Như vậy cố ý cất giữ chi vật, định không tầm thường. Ta ngay lúc đó sâu xa thăm thẳm cảm ứng, có lẽ liền ứng ở chỗ này. Trần Thanh cầm lấy viên kia màu vàng sẫm phiến mỏng, ngưng thần xem xét, liền gặp kia phiến mỏng mặt ngoài, vô số tinh mịn xoắn ốc đường vân đang chậm rãi xoay tròn, lúc nhích, tản mát ra hỗn loạn, vặn vẹo quỷ dị đạo vận. Hắn đánh giá một hồi, chợt thân niệm như kiếm, một cái đâm vào trong đó. Sau một khắc, trong đó nội dung liền chiếu tại Trần Thanh trong tim. Đây là đoạt linh quy nguyên quyết tàn thiên, dư tốn thời gian 7 năm, đào mộ ba tòa, chẳng người biết chuyện 17 người, phương đến này bí pháp điểm chính. Tiết hồ tổng cương thiếu thốn, chỉ còn lại dẫn linh, hóa phệ hai chương. Như dùng phương pháp này làm cơ sở, dung hợp ta chi mô phỏng hình nuốt pháp thần thông, có thể cưỡng đoạt người khác bản nguyên linh cơ, thần thông hẳn giống, biến hóa để cho bản thân sử dụng, tuy có hôn tạp phản phệ chi hiểm, lại là bá đạo con đường. Đến tiếp sau như đến thao thiết chân giải bổ sung, có thể bù đắp. Trần Thanh ánh mắt ngưng tụ, đoạt người thần thông, biến hóa để cho bản thân sử dụng. Còn có bực này pháp môn, người này toan tính không nhỏ, lại vẫn muốn tìm cái khác thôn vệ loại công pháp bù đắp. Hắn một phen dò xét, gặp này pháp huyền diệu kỳ quỷ, nhìn như tà đạo, kỳ thật đường nét độc đáo, cũng coi như bác đại tinh hầm, phải đợi có nhàn hạ, chậm rãi tham ngộ. Hắn ghi lại bản này tàn quyết nội dung cùng quan thiếu, mặc dù không có ý định tu luyện, nhưng trong đó xảo đoạt tạo hóa, nghịch chuyển linh cơ mạch suy nghĩ, đối với hắn tham ngộ tự thân thần thông, chính là trí lý giải kia ký sinh quyết cũng có loại suy hiệu quả. Mấy hơi về sau, Trần Thanh đem mảnh vỡ này để ở một bên, ánh mắt hướng về hắc tuyến trói buộc, mặc vào giấy dầu. Sợi tơ mở ra về sau, giấy dầu tự động triển khai, phía trên lại là một bức lấy màu đỏ sẫm thuốc màu phát hỏa địa đồ. Chính giữa địa đồ, tiêu lấy cái bắt mắt cổ triện, khư. Vây quanh khư chữ là vô số bản mẹo, thỉnh thoảng đường cong, Trần Thanh ngưng thần nhìn qua, miết cưỡng nhận ra, kia dường như miêu tả lấy sụp đổ cung điện, đứt gãy trời đường phố, luôn xuống quảng trường. Càng bên ngoài thì lại lấy càng tinh mịn bức pháp, ghi chú chút tên, như đoạn tiên giếng táng long nguyên quỷ khóc ngõ hẻm vô thường ti địa điểm cũ các loại. Cái này, nhìn xem, Trần Thanh trong lòng hơi động, lập tức xoay chuyển ánh mắt, tại giấy dầu biên giới thấy được một nhóm cực nhỏ chữ nhỏ, phút chốc mở to hai mắt nhìn, ngày cũ ngọc kinh thành di tích phong thủy tàn đồ. Hắn thấp giọng đọc lên, trong lòng lại nổi sóng. Chẳng lẽ nói, hắn lại tiếp tục nhìn kỹ vài lần, rốt cục nhìn thấy một chút quen thuộc hình dáng. Thật có mấy phần trước đây ngọc kinh thành hình dáng cùng bố cục ấn lấy ta trước mắt biết, ở kiếp trước ta là Lý Thanh lúc, cùng ngọc kinh cùng nhau rơi vào mộng cảnh hư ảo, bây giờ cái này ngọc kinh thành chính là mới xây. Hẳn là, này tấm địa đồ là có người dò trong mộng cảnh cũ ngọc kinh thành. Kia, yeah. Trong thành nhưng còn có lấy kiếp trước của ta trong mộng thân. Nghĩ như vậy, hắn xoay chuyển ánh mắt, lại tại địa đồ biên giới chỗ, nhìn thấy còn có dãy số viết máy bút ký. Khư chi chỗ sâu, thời gian ngưng trệ, không gian trồng sai, hình như có đế giả ngủ say chi lang ẩn hiện. Mô phỏng hình thôn pháp chi nguyên, có thể tại vô thường ti cũ ngăn bên trong tìm được manh mối. Vạn năm nhu đồ, cuối cùng là hoa trong gương, trăng trong nước, hận, hận, hận. Đến cuối cùng, kia chữ viết ngoáy của loạn, liên tiếp ba cái hận chữ, nét chữ cứng cáp, mấy tướng giấy dầu bạch phá, lộ ra nồng đậm đến cực điểm không cam lòng cùng tuyệt vọng. Thật đúng là cái đáng giá xâm nhập dò xét đồ vật. Hắn lại nhìn trái phải một chút tấm bản đồ này, cuối cùng một lần nữa cất kỹ, chuẩn bị tìm cơ hội, hảo hảo thăm dò một phen, đi theo. Hắn có chút mong đợi cầm lấy cuối cùng khối kia màu trắng cốt phiến. Trước đó hai cái đều có phần là làm người ngoài ý muốn, không biết cái này cái thứ ba. Cái này cốt phiến vào tay hơi trầm xuống, chính diện bóng loáng như gương, mặt trái khắc lấy mấy hàng ký hiệu, ẩn ẩn tạo thành cái giản dị đồ án, kia là một tòa bị tinh huy vờn quanh cô phong. Trần Thanh ánh mắt ngưng tụ. Cái này đồ án, hắn quá quen thuộc. Ẩn Tinh Tông Sơn môn biểu tượng, chính là Ẩn Tinh Phong hắn chân truyền pháp ấn, chính là lấy tinh huy cô phong làm cơ sở. Cái này cốt phiến trên đồ án, tuy là xưa cũng đơn sơ, nhưng thần vận bản chất không có sai biệt. Hắn xoay chuyển cốt phiến, đối ánh đến, lấy thần niệm tinh tế cảm ứng. Dần dần, kia cốt phiến mặt ngoài hiện ra nhàn nhạt quang ảnh, truyền lại ra đức quang tin tức. Pháp chủ tịch diệt, hắn môn nhân đệ tử, lập mộ huyệt tại tinh thần nguyên mạch giao hội chi nhãn, lây chấn. Tin tức đến tận đây im bặt mà dừng, dường như cốt phiến bản thân ghi chép không được đầy đủ, hay là niên đại xa xưa, tin tức tiêu tán. Ẩn Tinh pháp chủ chi mộ, đứng ở tinh thần nguyên mạch giao hội chi nhãn. Trần Thanh cau mày, trong lòng dâng lên hoang đường cảm giác. Kia Ẩn Tinh pháp chủ Lý Thanh chính là kiếp trước của hắn trong mộng thân, cuối cùng là thất thủ tại trong mộng ngọc kinh, từ đâu tới mộ? Trừ khi có người tại ta chết về sau ngụy tạo một tòa mộ, còn đem hắn đặt cái gọi là tinh thần nguyên mạch giao hội chi nhãn. Trần Thanh ánh mắt lạnh dần, cái này dĩ nhiên có thể là tin tức giả, nhưng hắn nhớ lại dọc theo con đường này đạt được một chút tình báo, cũng có thể là có người bố cục, mấy đại khái suất là cái kia cái gọi là cửu định. Suy tư một hồi lâu, đem ba loại đồ vật song song đặt ở trên bàn trà, Trần Thanh trầm mặc thật lâu. Huyền công tàn phiến, ngày cũ ngọc kinh cư địa đồ, chỉ hướng Ẩn Tinh pháp chủ ngụy mộ thần bí cốt phiến. Bất luận cái gì đồng dạng lưu lạc ra ngoài, đều đủ để tại tu hành giới nhấc lên gió tanh mưa máu. Mà bọn chúng lại cùng nhau xuất hiện tại một cái tu vi bất quá kim đan, dựa vào mô phỏng hình thôn pháp thần thông trà trộn tán tu trong túi càn khôn, cuối cùng chẳng chọc rơi vào trong tay mình. Mấy dạng này đồ vật kỳ thật bên trong rất có vài phần lẫn nhau liên hệ chi ý, rất có thể là tán tu kia tại cái nào đó địa phương cùng nhau đạt được, mà cái này túi càn khôn có thể theo thủy phiêu đến trước mặt ta, nói rõ người này cuối cùng xuất hiện địa phương ngay tại bất hệ chu phụ cận. Vừa nghĩ đến đây, Trần Thanh lắc đầu. Người này sợ đã là lành ít dữ nhiều, tàn hồn đều chưa hẳn có thể còn lại, không cách nào tìm chi đến tận cùng. Chật, lỗ tai hắn khẽ nhúc nhích, sau đó vung tay lên, ba kiện vật phẩm liền bay trở về. Cách. Hộp ngọc nhẹ văng lên, chụp khép. Trần Thanh vừa đem hộp ngọc thu hồi, ngoài cửa liền truyền đến tiếng bước chân. "Bệ hạ, người tới." Nhiếp Phi Hàn thanh âm truyền bảo. "Tiến đến em." Cửa mở, Nhiếp Phi Hàn án đao mà bảo, sau lưng hai tên ưng dương vệ áp lấy một người, chính là Đào Nương tử. Chương 421, vấn tội chương 421, vấn tội Đào Nương tử bị mang vào lúc, trên mặt tiểu mị sớm đã không thấy, hai con ngươi ánh mắt phức tạp, để lộ ra kinh nghi, phẫn nộ, nghĩ mà sợ chi ý. Còn có cực lực áp chế có đủ. Thương ngôn đạo hữu, không nên xưng ngài một tiếng Trần chân quân. Sau khi đứng vững, nàng giọng mang hơi phúng, thiếp thân cùng tuần tiên sinh bọn hắn một đường phụng ngài là minh hữu, nghe ngài chỉ điểm, cùng xông vào hiểm địa, nguyên lai tưởng rằng là người trong đồng đạo, cộng tham bí ẩn, lại không nghĩ, đúng là trận thiên đại hí kịch. Nhiếp Phi Hàn nghe vậy, mày kiếm đứng đấy, trầm giọng quát, làm càn. Sao dám đối đầu hoàng như thế nói chuyện? Bệ hạ nhân hậu, niệm tình ngươi từng cùng bệ hạ đồng hành một đoạn, chưa đem ngươi đánh vào tử lao hình cầu, đã thuộc cân điển. Còn dám nói bừa, nào đó trước chém ngươi cái này không biết tôn tì người tặc. Hắn vốn cho rằng nàng này cùng thánh hoàng đồng hành, nên là đồng bạn, không nghĩ tới sẽ có bực này biến cố. Nhiếp thống lĩnh, ngươi lui xuống trước đi, ngoài cửa chờ lấy. Trần Thanh đưa tay ngừng lại Nhiếp Phi Hàn, nhìn về phía đảo nương tử. Bệ hạ. Nhiếp Phi Hàn vội la lên, nàng này ngôn từ khó lường, sợ đối bệ hạ bất lợi. Trần Thanh mỉm cười, nói, bằng vào ta tu vi, ngươi lo lắng cái gì? Nhiếp Phi Hàn khẽ giật mình, nhớ tới trên bình đài kia chạm diện hoàng đạo pháp tướng, khiến cổ thuyền rung động huy hoàng chi uy, trong lòng nhất định, rốt cục chắp tay không lời, mặt tướng tuân mệnh, bệ hạ nếu có phân phó, tùy thời gọi ta. Dứt lời, hung hăng trừng đảo nương tử liếc mắt, quay người nhanh chân mà ra, cửa phòng tùy theo cái đóng. Trong phòng chỉ còn hai người. Trần Thanh cười nói, lão đạo hữu không cần lo lắng, chúng ta thế nhưng là ký kết đạo minh chi thể, ta ha có thể hại ngươi. Nàng nghe, hít sâu một hơi, đón Trần Thanh ánh mắt, hỏi, các ngươi cái này tiềm ẩn tại lịch sử bóng ma phía dưới, quấy thiên hạ phong vân mạch nước ngầm, thế mà còn có thượng hoàng chi vị. Các ngươi đến cùng tại mưu đồ cái gì? Ngươi đến tột cùng là ai? Hao tổn tâm cơ diễn một màn này, mục đích ở đâu? Trần Thanh nghe nàng liên tiếp chất vấn, chỉ nói, ta lần này đến đây Vân Vũ Trạch, bản ý thật là dò xét các ngươi trong miệng mạch nước ngầm nội tình, cũng không phải tận lực diễn kịch, mà là mượn chư vị chi lực, chui vào tiền đến, về phần trời xui đất khiến, thành bọn hắn thượng hoàng. Hắn hơi dừng một chút, thật là có chút ngoài ý muốn, nhưng trong đó quá trình, ngươi cũng nên là gặp được. Dò xét mạch nước ngầm, trời xui đất khiến, thành thượng hoàng. Đào nương tử tâm tư nhanh quay ngược trở lại, ý niệm đầu tiên chính là hoang đường. Bực này bí ẩn thế lực khôi thủ, há lại trời xui đất khiến lên làm. Nhưng nàng vừa nghĩ tới trên bình đài kia lệnh phù hào chủ động tới ném, đế vận ngút trời dọa người cảnh tượng, cùng mạch nước ngầm mấy vị nguyên lão túi đầu một màn, suy nghĩ nhưng lại dao động. Hẳn là, hắn thật sự là đạo khách thành chủ, chiếm quyền hành. Như đúng như đây, người này thực lực cùng tâm cơ, đơn giản thâm bất khả chắc. Mình cùng Tuân Tiên Sinh bọn người, từ đầu tới đuôi, chỉ sợ đều chỉ là hắn trong cục quân cờ, dùng để đảo loạn ánh mắt, hoặc đặt thành mục đích ngụy trang. Nghĩ đến cái này, đào nương tử lưng hàn ý càng sâu, nhưng chợt lại sinh nghi hoặc, người này đã trưởng khống đại cục, vì sao còn muốn đơn độc thấy mình, cái này không có ý nghĩa thắng tử. Trần Thanh lại không còn giải thích, lời nói xoay chuyển, hỏi, ngươi nói kia mộng tiền dẫn chi thuật, truyền lại từ một ngụ thanh đồng tự tước. Đào nương tử lập tức vẻ cảnh giác lại thịnh, vô ý thức lui về sau nửa bước, ngươi nghĩ mưu đoạt ta công pháp truyền thừa. Nàng trong nháy mắt đem rất nhiều manh mối sâu chuỗi bắt đầu, đối phương thân phụ kinh thiên tu vi cùng thế lực, lại đối với mình một cái kim đan tán tu kỳ ngộ như thế chú ý, lúc trước đồng hành lúc liền nói bóng nói gió nghe ngóng tiểu tức chi tiết, bây giờ hết thể đều kết thúc, lập tức đơn độc triệu kiến truy vấn. Hắn nhìn chúng ta kia hư hư thực thực nguồn gốc từ tiên gia mộng tiên dẫn, là nhất định là như thế. Lần này lưu tính mạng của ta, lấy lễ để tiếp đón, đơn giản là muốn moi ra pháp môn căn nguyên, thậm chí tôn này thanh đồng tiểu tức rơi xuống. Vừa nghĩ đến đây, đào nương tử ý sợ hãi giảm xuống, nàng cương chế bối rối, cười lạnh nói, Trần đạo hữu, ngươi liền di mạch vạn năm cơ nghiệp đều có thể mai kia chấp trưởng, làm gì ngốc nghẽ thiếp thân điểm ấy không quan trọng mạnh khỏe. Đó bất quá là may mắn đoạt được tàn tiền, thô lậu không chịu nổi, sợ là không vào được ngài pháp nhãn. Đồng thời, trong nội tâm nàng lo lắng, Tuân tiên sinh, cùng quê bọn hắn không biết phải chăng là cũng đã mất nhập trong lưới. Chính mình cần nghĩ cách chu toàn, giữ được tính mạng, càng phải tìm cơ hội đem hương ngôn thật là di mạch chủ mới, thực lực kinh khủng, toan tính quá lớn tin tức truyền ra ngoài. Không thể lại để cho Tuân tiên sinh bọn hắn bị mơ mơ màng màng, lần nữa bị người này lợi dụng. Trần Thanh đưa nàng thần sắc thu hết vào mắt, biết nàng đã nghĩ xóa, nhưng cũng không nói ra, chỉ nói, ta đối với ngươi công pháp cũng không hứng thú. Chỉ là việc này tại ta mà nói, có lẽ liên quan một cọc chuyện xưa, ngươi đem lúc ấy tình hình, lại cẩn thận nói một lần, không được có bất luận cái gì bỏ sót, ta tự nhiên thả ngươi ly khai. Ngươi muốn thả ta đi. Đào nương tử tâm niệm thay đổi thật nhanh, càng là chắc chắn đối sách ghi chép về địa phương tại tử tước. Trần Thanh liền nói, mới vừa nói qua, chúng ta ký qua minh ước, chính là minh hữu, nếu là hại ngươi, tại ta có thể có chỗ tốt gì? Đúng lúc này, thùng thùng. Ngoài cửa truyền đến Nhiếp Phi Hàn bẩm báo âm thanh, bệ hạ, Tuân Văn Nhược đám người đã đưa đến thiên phòng, khi nào để bọn hắn vào? Đào nương tử nghe vậy, sắc mặt trong nháy mắt trắng bệnh, trong lòng một điểm may mắn chi niệm dập tắt. Tuân tiên sinh, bọn hắn quả nhiên cũng đều bị bắt. Trần Thanh nhìn thoáng qua sắc mặt kịch biến đào nương tử, đang chờ mở miệng, đống nhiên thần sắc biến đổi. Và anh, một cỗ bạo liệt khí tức lôi cuốn lấy lừng hực kim quang, một cái xé liệt vân xương mù trạch quanh năm không tiêu tan mê trướng, ngang ngược bá đạo hướng phía Bất Hệ Chu đánh tới. Ừ. Bất Hệ Chu chỗ sâu, thuyền chủ chính tại trong tinh thất điều tức, trước mặt một chiếc thanh đăng đăng diễm đột nhiên kéo dài, chập chờn, hắn hai mắt đột nhiên trợn. Và anh, ngay sau đó, cả chiếc Bất Hệ Chu ngoại vi đại trận bình trướng, lập tức tựa như bị vạn quân trọng truy đập trúng. Ánh sáng chớp loạn, linh văn sáng tắt. Vô số ngay tại trong quang, hành lang bên trong tu sĩ vội vàng không kịp chuẩn bị, ngã trái ngã phải, kinh hô nổi lên một phía. Chuyện gì xảy ra? Địch tập. Ai dám tại Bất Hệ Chu dương ai? Cốt cốt cốt, ngoài thuyền, vụ hải bốc lên, như sôi như nấu. Đập đến tan không ra xám xương mù trắng, bị một cô thuần túy, bá đạo, nóng rực như mặt trời kim quang sinh sinh xô tan. Kim quang bên trong, một đạo mơ hồ to lớn hư ảnh nạo nghệ đứng sững sững. Cái này hư ảnh cao hơn trăm trượng, thấy không rõ cụ thể hình dáng tướng mạo, trên thân quấn quanh lấy từng đầu thô to như rồng, không ngừng gào thét lăn lộn xích kim trường hồng. Trường hồng xuyên toa ở giữa, vỡ nát sương mù, không ngừng quất vào bất hệ chu thủ hộ ánh sáng bên trên, phát ra đinh thai nhức góc bạo hưởng. Mỗi một lần rút kích đều làm thuyền thể kịch chấn, phòng hộ lồng ánh sáng gợn sóng tuôn ra, ảm đạm một phần. Các ngươi thật to gan, dám đả thương thiên hoàng quý tộc. Ngay sau đó, tràn ngập nổi giận chi ý gào thét, như lôi đình nổ tung, đồng thời tại tất cả mọi người thần hồn chỗ sâu nổ tung. Tu vi yếu kém di mạch tu sĩ lúc này ôm đầu kêu thảm, hai mũi rớm máu. Chính là kim đan cảnh, cũng thấy tử phủ chấn động, thần hồn muốn nứt. Nhị thập thất điện hạ chi hồn, cuối cùng khí tức rơi xuống nơi này. Quả thực là gan to bằng trời, không biết sống chết tới cực điểm. Kim quang hư ảnh lần nữa gầm thét, tiếng gầm hóa thành mắt trần có thể thấy màu vàng kim vận sóng, từng vòng quyết tán, cọ rửa bất hệ chu. Thuyền bên ngoài cơ thể vây, một đám trận pháp tại cái này sóng âm cọ rửa dưới, lập tức như bọt nước ba ba vỡ vụn, dư ba không dứt, đánh thẳng vào trong đỏ đám người, để bọn hắn từng cái trong lòng run sợ, không khỏi kinh hãi. Trong đỏ, vô số người xuyên thấu qua huyền song, trận pháp màn sáng, nhìn thấy kia uy hoàng như thần chỉ giáng lâm, ngang ngược xé nát hết thể trở ngại màu vàng kim hình chiếu, cảm nhận được kia không che giấu chút nào kinh khủng sát ý cùng chí cao uy áp, tất cả đều sắc mặt của biến. Là pháp tướng hình chiếu. Chương 422, trưởng diện pháp tướng ảnh. Chương 422, trưởng diện pháp tướng ảnh ông, bất hệ chu tầng ngoài cùng hộ thuyền linh trận, phát ra trận trận thanh thúy thanh vang. Cái kia đạo bạo liệt bá đạo màu vàng kim hình chiếu, vẹn vẹn tồn tại ở đây, hắn tự nhiên tán giật ra uy áp, liền đã khiến tòa cổ trận này ánh sáng loạn chiến. Màu vàng dòng trường hồng gào thét hội tụ, tại cái kia đạo hình chiếu trong tay ngưng tụ thành một đạo kinh khủng quang mâu, làm bộ muốn hướng cổ thuyền đâm rơi. Một kích này như thành, bất hệ chu hộ trận tất phá. Các hạ chấm đã. Một thanh âm từ trong thuyền băng lên, vượt trên đầy trời anh minh. Bất hệ chu chi chủ xuất hiện tại thuyền lâu chỗ cao nhất mái quang bên trên, cùng kia trăm trượng kim ảnh xa xa tương đối. Hắn một thân một mạc áo bào xám, tại cuồng bạo kim quang cương phong bên trong vững như đá ngầm. Các hạ là tiên triều cung phụng, cửu u tàu đạo hữu a. Thuyền chủ ánh mắt bình tĩnh, nhìn qua kia nổi giận màu vàng kim hư ảnh, nhị thập thất điện hạ sự tình, lão phu cũng cảm giác tiếc nuối, nhưng này vị điện hạ này đến, là vì tranh đoạt chúng ta cái này một chi ẩn thế cổ mạch truyền thừa bị cách, bởi vậy từng cùng bọn ta lập xuống khế thư, một tức hai phần, lấy hoàng đạo tinh huyết làm dẫn, các loại điều khoản đều thuận trong đó. Hắn tay áo phất một cái, một điểm linh quang bay ra, ở không trung triển khai, hóa thành một quyển màu vàng sẫm sách lụa, trên đó văn tự lưu truyền. Đương nhiên, thuyền chủ cũng không nói thẳng cái gì thánh hoàng di mạch, đây vốn là bí ẩn, trừ bỏ từ giận bực này tận lực chú ý người, những người khác nhất thời tất nhiên là không biết mấu chốt, cho nên hắn cũng sẽ không vô cớ làm rõ, chỉ nói, khế thư có lời, lần này tham dự hội nghị, mỗi người dựa vào thủ đoạn, ở giữa hung hiểm tự nhận, sinh tử. Bất luận, hắn hơi chút dừng lại, đối kia kim quang hình chiếu nghiêm mặt nói, trừ cái đó ra, khế thư cũng năm mình, điện hạ như thành, chúng ta làm như thế nào tương trợ, điện hạ như bại, lại hoặc bỏ mình, làm như thế nào cùng tiền triều nói rõ, đều có quyết định. Này khế lấy điện hạ tinh huyết là bằng, dẫn động sâu xa tham thẳm bên trong nhân quả đạo thể, không phải đan phương khả vi. Sinh tử bất luận. Trong đỏ, vô số tu sĩ nghe được lời ấy, trong lòng đều là chấn động, chợt lại cảm giác bừng tỉnh. Là, đây mới là lẽ phải. Di mạch cỡ nào quái vật khổng lồ, truyền thừa mấy vạn năm nội tình, kia 27 hoàng tử tử giận, tuy là tiền triều đích mạch, thiên phú siêu tuyệt, có thể cuối cùng tất công chưa lập, chỉ dựa vào một phen giá tâm lam đồ cùng hoàng tử tiết tuổi, liền muốn để di mạch trên dưới cúi đầu liền bái, phục làm chủ. Thiên hạ nào có như vậy tiện nghi sự tình. Hắn đã nghĩ đỏ sức cái này cơ duyên vô cùng to lớn, tự nhiên cần áp lên cái giá tương ứng, gánh chịu đối ứng phong hiểm. Cái này sinh tử bất luận khế ước, hiển nhiên chính là song phương đánh cờ ở dưới kết quả, trừ cái đó ra, đối phương lẽ ra còn bỏ ra cái khác đại giới, đối ngày sau thực hiện. Chỉ là kia tử giận quá mức tự tin, tự nghĩ hoàng đạo pháp tướng nơi tay, át chủ bài tầng tầng lớp lớp, dù có bất chắc cũng có thể thoát thân, thì sợ gì một tờ khế thư. Lại không ngờ, thực sự có người có thể chạm diện hắn hoàng đạo pháp tướng, đoạn tuyệt hắn phục sinh cơ hội. Hoang đường. Kia cửu u tẩu kim quang hình chiếu nghe nói lời ấy, lửa giận không những chưa tắt, ngược lại càng dựng. Một tờ phá khế, cũng dám câu thúc thiên hoàng quý tộc chi sinh tử. Thật coi ta không biết các ngươi nội tình. Nhị thập thất điện hạ chính là tiên đế huyết mạch, nhận đại khí vận, tương lai có hy vọng đại vị. Các ngươi hạ người giấu đầu lòi đuôi, cũng xứng cùng hắn định khế luận sinh tử. Hôm nay nếu không đem hung thủ giao ra, lão phu như thế nào hướng bệ hạ bàn giao? Hắn căn bản không nhìn tới kia hư huyền khế thư, trên thân xích kim trường hồng lần nữa cuồng bạo, một hộ thủ, kia đạo quang mâu liền hung hăng đâm xuống. Giang giác, tiếng vỡ vụn vang lên, hộ thuyền linh trận lồng ánh sáng kịch liệt lõm, vết rách khoảnh khắc lan tràn. Thân thuyền rung mạnh, trong khoang thuyền không ít tu sĩ trực tiếp bị chấn động đến ngã nhào trên đất, mặt mũi tràn đầy sợ hãi. Thuyền chủ sầm mặt lại, trong mắt lóe lên tàn khốc, hai tay cấp tốc kết ấn, sau lưng bắt cảnh hiện hiện, cùng dưới chân bất hệ chu trận quang cộng minh, ổn định đại trận, tu bổ vết rách. Nhưng mà, cửu u tẩu nén giận một kích, uy lực thực kinh khủng, kia xích kim trường hồng bên trong càng ẩn chứa một loại nào đó ăn mòn, suy bại chi lực, không ngừng làm hao mòn lấy trận pháp căn cơ. Tu bổ tốc độ lại xa xa theo không kịp phá hư tốc độ. Giao ra hung thủ, nếu không, hôm nay nhất định phải đưa ngươi cái này phá thuyền ép là bờ biển. Cửu u tẩu gào thét như sấm, trong đỏ lòng người lưu động, không ít ánh mắt vô ý thức nhìn về phía Trần Thanh vị trí, phức tạp khó hiểu. Tuy nói pháp lý bên trên có khế thư là bằng, từ giận cái chết chẳng trách người bên ngoài, nhưng tiên triều há lại phân rõ phải trái chi địa, nhất là chết còn là một vị rất được trọng thị hoàng tử, cái này ngập trời tai họa, cuối cùng là vị kia tân nhiệm bệ hạ gây ra. Bây giờ pháp tướng chân quân hình chiếu đích thân đến hỏi tội, uy thế như thế dọa người, thuyền chủ tựa hồ cũng khó mà chính diện đối cứng. Cửu U Tẩu chính là chìm đắm pháp tướng chi cảnh nhiều năm lão quái, tuy bị hồng trần xâm nhiễm, con đường hỗn độn, nhưng nguyên nhân chính là như thế, ngược lại là xuất thủ tàn nhẫn vô tình. Có kiến thức bên bác người thấp giọng nghị luận, thuyền chủ mượn bất hệ chu chi lực, có lẽ có thể chu toàn, nhưng chặn đánh lui hắn, khó. Ngay tại cái này nhân tâm hoảng sợ, linh trận đem phá chưa phá khẩn yếu quan khẩu, một thanh âm tại mỗi người vang lên bên hai. Tư nhân địa giới, còn xin im tiếng. Tiếng nói chuyện bên trong, Trần Thanh đã là bước ra một bước, đã xuất hiện tại thuyền chủ thân bên cạnh, huyền y tóc đen, thần sắc đạm mạc, đối cái kia đạo thân ảnh vàng óng nói, khế ước đã lập, tự nhiên tuân thủ, 27 hoàng tử tài nghệ không bằng người, mệnh vẫn ở đây, chính là bản thân chi tiếp. Các hạ ở đây ồn ào động thủ, quấy nhiễu người khác, càng muốn hủy diệt xấu tài sản riêng, thật không phải làm khách chi đạo. Cửu U Tẩu gào thét im bặt mà dừng, kia kim quang ngưng tụ to lớn gương mặt có chút buông xuống, nhìn về phía cái này đột nhiên xuất hiện, khẩu khí to đến kinh người nhỏ bé thân ảnh. Trên người ngươi nhân quả cuốn quanh, hẳn là chính là ngươi, giết điện hạ. Là ta. Trần Thanh thản nhiên thừa nhận, lập tức lời nói xoay chuyển, bất quá, cái này cùng các hạ ở đây tùy ý phá hư, là hai việc khác nhau.
Tốt, tốt, tốt.
Cửu U Tẩu giận quá thành cười, kim quang chấn động, tiếng gầm cuộn, dám giết hoàng tử, càng ở trước mặt lão phu phát ngôn bừa bãi. Hôm nay, lão phu liền trước nghiền nát ngươi cái này không biết trời cao đất rộng sâu kiến, lại san bằng cái này không tuyển, là điện hạ chôn cùng. Lấy chứng ta tâm. Ầm ầm. Tia xích kim quang mâu bỗng nhiên thay đổi phương hướng, mang theo một cỗ hủy diệt khí tức, trực chỉ Trần Thanh. Mâu chưa đến, kia cỗ khóa chặt thần hồn, suy bại vạn vật kinh khủng ý vận đã giáng lâm, Trần Thanh không gian bốn phía trong nháy mắt liền bị đọc lại, muốn đem hắn tính cả kia phiến khu vực cùng một chỗ hóa thành bụi bặm. Chủ ta xem chừng. Nhiếp Phi Hàn hét to từ phía dưới truyền đến, lập tức thân hóa trường hồng, liền muốn xuống lại. Thuyền chủ cũng là sắc mặt nghiêm trọng, trên tay ấn quyết nhất chuyển, đang muốn điều động bất hệ chu càng sâu tầng lực lượng tương trợ. Lùi ra. Trần Thanh chợt mở miệng, đi theo lại đón kia hủy thiên diệt địa quan mâu, bước về phía trước một bước. Lập uy, đang lúc đó, đồng thời còn có thể thử một lần ta phỏng đoán. Tâm niệm chuyển động, Trần Thanh đã có quyết đoán. Từ giận là hắn giết chết, cái này nhân quả hắn gánh chịu, nhưng muốn để di mạch trên dưới ít chút bên trong hao tổn, để kia lượng lực hạng người thu hồi tâm tư, chỉ dựa vào cái danh phận cùng ba thi dị tượng còn chưa đủ. Trước mắt tôn này phách lối bá đạo pháp tướng hình chiếu, cũng không nghi ngờ là cái đá thử đao. Xem ra, các hạ là không nguyện ý thật dễ nói chuyện, vậy cũng tốt. Suy nghĩ kết thúc, Trần Thanh xuôi ở bên người tay phải chậm rãi nâng lên, năm ngón tay mở ra, đối kia đã đâm đến trước mặt mười trượng, kim quang hừng hực đến làm cho người vô pháp nhìn thẳng kinh khủng quang mâu, hư hư nhấn một cái. Vâng. Sau lưng hắn hư không, thương mang, nặng nề cổ lão hư ảnh, đột nhiên hiện hiện. Kia hư ảnh bên trong, dừng địa đứng vững, tản mát ra chấn áp bát hoàng, trải bước địa mạch huy hoàng đế vận. Cùng lúc đó, Trần Thanh dưới chân, cái này bất hệ chu long cốt chỗ sâu, kia yên lặng không biết bao nhiêu tuế nguyệt, thuộc về Thái Nguyên Tiên Đế một sợi đế vận, bị rừng bia ngoại cảnh dẫn động cẩm minh. Ông, cả chiếc bất hệ chu phát ra to lớn oanh minh, phản phất ngủ say thuyền linh, cổ lão vật liệu gỗ, mỗi một tấc lắng động lấy quá khứ lịch sử thân tàu, đều tại cùng kia cố trí cao đế vận cẩm minh. Trần Thanh kia lăng không ấn xuống một trường, trong nháy mắt nặng nề vạn quân. Chấn. Một chữ phun ra, kia bị thiên diệt địa, giống như có thể đâm xuyên tinh thần xích kim quang mâu, tại cự ly Trần Thanh lòng bàn tay ba thước chỗ, đột nhiên ngưng kết. Cái gì? Cửu U Tẩu kinh sợ thanh âm tại kim quang hình chiếu bên trong nổ vang. Sau một khắc, Trần Thanh đè xuống bàn tay, hướng phía dưới đè ép. Vâng. Xích kim quang mâu từ mũi thương bắt đầu vỡ vụn, cuối cùng hóa thành nguyên thủy nhất hạt ánh sáng bụi bặm, im ắng tiêu tán. Mà kia vỡ nát chi thế đi theo lại đi ngược dòng nước, dọc theo thần niệm liên hệ, thẳng truyền vào kia cao trăm trượng kim quang hư ảnh bên trong. Nô. Kim quang hình chiếu rên lên một tiếng, lập tức kịch liệt và mèo, đúng đường, mặt ngoài càng là nổ tung vô số vết rách, hào quang sáng chói cấp tốc cảm đạm, hình thể cũng bắt đầu cấp tốc thu nhỏ, trở nên hư ảo. Tiểu bối, ngươi dám? Ngoan thoại chưa kịp nói xong, Trần Thanh kia lăng không ấn xuống bàn tay, thuận thế một chảo. Phúc, tựa như là đâm thủng cái to lớn bọc khí, kia uy thế ngập trời, như muốn hủy thuyền pháp tướng hình chiếu, liền một câu cuối cùng hoàn chỉnh uy hiếp đều không thể lưu lại, liền tại vô số đạo hai nhiên ánh mắt nhìn chăm chú, băng tán thành đầy trời phiêu linh mưa ánh sáng màu vàng, lập tức bị bất hệ chu bên ngoài mê vụ thôn phệ, lại không một dấu vết. Tốt tốt tốt. Một đạo sen lẫn tức giận thanh âm vầng sáng ngồi hồi tại thiên địa. Đối lão phu xuất quan, ngươi tử kỳ đến vậy. Trần Thanh lại không quen, tay áo dài bung lên, xua tan vầng sáng, miệng nói, ngươi cũng là cao nhân tiền bối, đến lúc đó một mực tới tìm ta, mặc ba cùng vô tội. Vũ Hải phía trên, quay về yên tĩnh. Trong đỏ, cũng là lặng ngắt như tờ. Tất cả mọi người, bao quát thuyền chủ, Chí Nguyên Quân, Nhiếp Phi Hàn bọn người ở tại bên trong, đều kinh ngạc nhìn qua cái kia thu trưởng mà đứng, huyền y bồng bềnh thân ảnh. Một trưởng, vẹn vẹn một trưởng lăng không ấn xuống. Kia bức bách đến thuyền chủ đều cần mượn thuyền lực khổ chống đỡ, làm cho tất cả mọi người sinh lòng sợ hai pháp tướng hình chiếu, tựa như gà đất chó sành, bị nghiền nát. Trần Thanh thu tay lại, thuận thế hất lên ống tay áo, phản phất phủi nhẹ bụi bặm, đối vân có chút sững sờ thần châu chủ khẽ bước cằm, một chút đạo trích, đã không đủ lo, thuyền chủ có thể dàn xếp thuyền vụ. Dứt lời, hắn không cần phải nhiều lời nữa, phiêu nhiên mà xuống. Một hồi lâu, mọi người mới khôi phục ngôn ngữ. Nhiếp Phi Hàn phản ứng đầu tiên, hắn ôm quyền quát khẽ, bệ hạ thần uy. Bong tàu bên trên, trong khoang, phàm là mắt thấy mới một màn kia di mạch tu sĩ, vô luận trước đây trong lòng làm gì nghĩ, giờ phút này từng cái đã kích động, lại kính sợ, nhưng lại cũng không dám lớn tiếng nghị luận, nhưng đối Trần Thanh thái độ cùng tâm tư, lần nữa có biến hóa. Thuyền chủ rơi vào Trần Thanh bên cạnh thân, chắp tay nói, đa tạ bệ hạ xuất thủ, giải thuyền nguy nan. Cửu U Tẩu hình chiếu bị phá, bản thể tất thụ phản vệ, trong thời gian ngắn ứng không còn dám phạm, nhưng kẻ này lòng dạ nhỏ mọn, có thủ tất báo, ngày sau sự tình, ngày sau hãy nói. Trần Thanh đánh gây hắn, thuyền chủ trước tạm chữa trị trận pháp, trấn an thuyền chúng.